Chương 25, vào thành, kén rể. Chương 25, vào thành, kén rể. Đám người tụ tập trong vùng. Giang Thần đang suy nghĩ tâm sự. Theo như hắn tưởng tượng, tốt nhất là trước gia nhập Y Lệ quán, tại Thanh Châu thành ở bên trong đứng vững gót chân. Dạng này đã có thể tiếp xúc dược liệu, Bạch Phiêu Thiên Điệu tinh hoa tăng trưởng thọ nguyên, lại có thể học được một ít y y thuật. Có lẽ Đại Chu Vương triều bên này y y thuật cùng Đại Hạ Vương triều sẽ có một ít bất đồng. Làm không tốt học được sau, có thể nghiên cứu ra thiêu đốt khí huyết phương pháp. Theo như sư phụ Trình Cảnh Phúc theo như lời, thuần dương chi hỏa trên lý luận là hoàn toàn có thể ngưng tụ, hiện tại cũng không biết cụ thể biện pháp. Đương nhiên, những này kỳ vọng tạm thời chỉ là trong lòng ngẫm lại, cụ thể còn muốn đi một bước xem một bước. Hiện tại bên này rất loạn, có thể hay không vào thành đều là cái vấn đề. Hiện tại thế đạo này, muốn sống được càng dài lâu vẫn phải là vào thành mới được. Nội thành tin tức linh thông, rất tốt chú ý khói đen xuất hiện hay không. Muốn tại rừng sâu núi thẳm ở bên trong, ngày nào đó khói đen đã tới cũng không biết. Lúc này có nha dịch hướng bên này đã đi tới. Xếp hàng, đều xếp thành hàng, cùng mình gia nhân đứng cùng một chỗ. Đầu lĩnh nha dịch hô quát đạo. Lưu dân nhóm nhau nhau bắt đầu xếp hàng. Chờ xếp thành hàng sau, nha dịch lại lần lượt đã kiểm tra đi. Bất quá lần này bọn hắn không phải tra phải chăng có tai họa, mà là tra hộ tịch. Hộ thiếp có hay không? Lấy ra nhìn xem. Không có. Trong nhà mấy người, liền ngươi một cái sao? Ân. Vậy ngươi không thể vào thành, qua bên kia chờ. Nha dịch hỏi xong đội ngũ phía trước cái thứ nhất nam tử trẻ tuổi sau, liền hướng một cái phương hướng chỉ. Quan gia, ta là cái gì không thể vào thành? Ân. Ngươi còn tìm lão tử muốn lý do, muốn tìm cái chết không thành. Nha dịch trầm giọng nói. Nam tử trẻ tuổi kia không dám hỏi lại, ngoan ngoãn dựa theo nha dịch chỉ thị đi một bên đất trống chờ đợi. Nha dịch lại đến tiếp theo một cái nam tử trước mặt. Hộ thiếp. Quan gia mời xem. Người nhà ngươi đâu? Liền ngươi một cái. Đúng vậy, quan gia, mẹ ta cùng ta nàng dâu đều tại trên đường chết. Vậy ngươi cũng không có thể vào thành, cùng hắn qua bên kia chờ. Quan gia, vì cái gì ta có hộ thiếp cũng không cho vào thành? Không cho vào chính là không cho vào, cái đó nhiều như vậy vì cái gì? Tranh thủ thời gian cho lão tử qua đi. Nam tử không dám lại lý luận, ngoan ngoãn đi đến cái thứ nhất nam tử bên cạnh. Giang Thần quan sát một phen sau, cho ra chấm dứt luận. Tuổi trẻ nữ tử có thể trực tiếp tiến thành, nam tử trẻ tuổi nghĩ muốn vào thành, phải có nữ tính gia thuộc người nhà mới được. Đoán chừng là không muốn làm cho nội thành nhiều ra một đám một người ăn no cả nhà không đói bụng lưu manh. Đến mức lao nhân cùng tiểu hải tử. Bên này xếp hàng không có lao nhân cùng tiểu hải tử, lão nhân tiểu hải mặc kệ nam nữ đều lây dính tai họa, đã bị ngay tại chỗ thực hiện. Một lát sau, nha dịch đi vào Giang Thần cùng Trình Thanh Thanh trước người. Hộ thiếp có hay không? Không có. Người nhà đâu? Có hay không? Đây là ta muội muội. A. Nha dịch cẩn thận đánh giá Trình Thanh Thanh một hồi, hỏi, hắn là ca của ngươi? Ân. Trình Thanh Thanh gật gật đầu, nắm chặt Giang Thần cánh tay. Đi qua đi, hai người các ngươi có thể vào thành, qua bên kia chờ. Giang Thần nghe vậy mang theo Trình Thanh Thanh rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, bọn hắn một nhóm người này liền đều bị phân phối đã xong. Những kia không có nhà thuộc độc thân nam đinh bị nha dịch thống nhất mang đi, xem ra thật giống như là muốn làm lao động tay chân làm việc. Nghe nói là cùng loại với tu sửa đường sông, gieo trồng ruộng hoang các loại sống. Mặc dù khổ, nhưng bao nhiêu có phần cơm ăn, tổng so với sống không nổi muốn tốt. Ang Lưu cũng tại trong đó. Rời đi thời điểm, Ang Lưu hướng Giang Thần phất phất tay, Giang Thần đối với kia gật đầu ý bảo. Lần này từ biệt, về sau đoán chừng khó gặp đến. Giang Thần thu hồi ánh mắt, đi theo bên này nha dịch cùng đi hướng bên khác. Đến địa phương sau, có trong thành đại phu phụ trách bắt mạch kiểm tra mọi người thân thể. Xa xa thì là chiêu công quầy hàng. Nghe nói đoạn thời gian trước nội thành náo ôn dịch vừa mới chết không ít người, từng cái nghề đều thiếu nhân thủ. Giang Thần nhìn, có ý quán tại nhận người. Xem ra vận khí coi như không tệ. Cũng không biết đối phương là chiêu học đồ còn là chiêu tạp dịch. Bên này thân thể kiểm tra hết, Giang Thần cùng Trình Thanh Thanh đều thuận lợi thông qua. Bất quá Giang Thần chuẩn bị mang theo Trình Thanh Thanh đi chiêu công quầy hàng bên kia thử thời bất lúc, một người trung niên nam tử ngăn cản hắn hai. Người này quần áo vừa vặn, y phục trên người một cái miếng vá đều không có, xem bộ dáng là trong thành nhà người có tiền. Nam tử mở miệng nói, vị tiểu huynh đệ này năm nay hẳn là vẫn chưa tới 18 đi. Xưng hô như thế nào? Ta họ Giang, ngươi đây. Ngươi gọi ta là Tiền Thúc tốt rồi. Tiền Đức Quý cười cười. Tiền Thúc tìm ta có việc gì sao? Là như thế này, Giang tiểu đệ, chúng ta Tiền gia gần nhất đang tại kén rể tế, ta xem Giang tiểu đệ thân thể to lớn, long tinh hổ mãnh, không biết có hay không có ý vào ta Tiền gia làm cái người ở rể. Đến lúc đó ăn uống không lo, mỗi tháng còn có thể dẫn tiền tiêu vặt hàng tháng. Vừa mới Giang Thần thoáng qua một cái đến, Tiền Đức Quý liền chú ý tới Giang Thần rõ ràng khí huyết tràn đầy, đằng sau đại phu cho Giang Thần bắt mạch thời điểm hắn cũng một mực ở nhìn xem. Cuối cùng được đi ra kết luận là thân thể khỏe mạnh, khí huyết sung túc. Chạy nạn lâu như vậy đều như vậy khỏe mạnh, loại này thân thể tố chất rõ ràng không giống bình thường a, đúng là mượn hương hỏa lựa cho tốt. Bọn hắn Tiền gia lần này ôn dịch bên trong nhà nam tính con cái chết thì chết bệnh, đang cần thương quá hỏa đến cải thiện hậu đại thể chất. Bởi vậy Tiền Đức Quý liếc mắt liền chọn chúng Giang Thần. Tiền Thúc hảo ý lòng ta nhận được, bất quá ta Giang gia liền thừa ta một cái dòng độc đinh, thứ cho ta không thể ở rể. Nói xong, Giang Thần liền dẫn Trình Thanh Thanh rời đi. Tiền Đức Quý vội hỏi, tiểu huynh đệ mới hảo hảo suy nghĩ một chút, cũng vì muội muội của ngươi ngẫm lại à, người luôn muốn ăn cơm đi. Giang Thần hướng Tiền Đức Quý mỉm cười ý bảo, nhưng không có nói thêm nữa. Một đường đi vào y quán chiêu công quầy hàng trước. Nơi đây đội ngũ sắp xếp rất dài. Giang Thần liền dẫn Trình Thanh Thanh tại đội ngũ đằng sau chờ. Phía trước y quán quản sự đang tại lần lượt hỏi thăm tình huống. Giang Thần hiểu được bên dưới, y quán bên trong một dạng có ngồi công đường xử án đại phu, luyện đan kiêm chế dược sư, châm cứu xoa bóp sư, thuốc công trở chuyên nghiệp cương vị. Chỉ có những này có thể tiếp xúc đến y dược thuật. Bất quá muốn ngồi bên trên những này cương vị đều cần trước trở thành học đồ. Mà giờ khắc này y quán tại chiêu chủ yếu là tạp dịch, cơ bản không nhận tội học đồ. Đội ngũ một đường tiến lên, cũng không lâu lắm liền đến phiên Giang Thần. Danh tự: Giang Thần. Trước kia là đang làm gì? Ta là đại hạ người, tại đại hạ y quán ở bên trong học qua y. A. Y quán quản sự ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Giang Thần. Đi, ta tới hỏi ngươi mấy vấn đề. Không dài dòng, quản sự trực tiếp hỏi Giang Thần có quan hệ y thuật bên trên vấn đề. Giang Thần từng cái trả lời. Y quán quản sự hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới này tiểu thanh niên y thuật học được tốt như vậy. Ngươi đáp đều đối với, bất quá ta còn có người cuối cùng vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì học y? Thầy thuốc quan trọng nhất là y đức, bọn hắn hậu đức y quán tại Thành Châu phủ một chỗ vô cùng nhất lấy y đức chứ danh. Cho nên hắn cũng không hy vọng chiêu tiến đến cái học đồ đập phá y quán biển chữ vàng. Ta nghĩ chữa cho tốt muội muội ta trên mặt sẹo. Giang Thần trả lời. Y quán quản sự mắt nhìn Trình Thanh Thanh. Này rất khó trị, cơ bản trị không hết. Trị không hết ta cũng muốn trị, đây là ta muội muội. Tốt. Y quán quản sự khen ngợi mà nhìn Giang Thần, nếu như ngươi nguyện ý vào ta hậu đức y quán làm học đồ, lời ghi chép khế ước đi. Một đường thuận lợi tiến vào thành. Giàn xếp tốt chỗ ở sau, cái kia Tiền Đức Quý lại tìm tới đây. Giang tiểu đệ, cân nhắc được thế nào? Tiền Đức Quý cười hắc hắc hỏi. Một bộ đoan chắc Giang Thần đáng tin sẽ đồng ý bộ dáng. Giang Thần không khỏi âm thầm nhíu mày. Gia hỏa này là chuẩn bị quấn quýt lấy hắn không thả đúng không? Phiền phái Tiền Thúc trở về với các ngươi lão gia nói, ta không muốn ở rể. Giang Thần trực tiếp cự tuyệt nói. Giang tiểu đệ, cơ bất khả thất a. Tiền Đức Quý tiếp tục khuyên. Giang Thần đành phải nói ra, Tiền Thúc, không cần phải làm đến tất cả mọi người không thoải mái đi. Ân. Tiền Đức Quý ánh mắt trầm xuống. Nhưng ngay sau đó trên mặt hắn lại lộ ra dáng tươi cười, Giang tiểu đệ, lời nói thật nói cho ngươi, lão gia nhà ta nhìn đúng ngươi này con rể, không phải chiêu ngươi ở rể không thể, nếu như ngươi phải không đáp ứng, lão gia nhà ta nắm đấm khả năng sẽ không mở to mắt, ngươi nên biết, lão gia nhà ta thế nhưng là nhị lưu võ giả. Nghe nói như thế, Giang Thần trầm mặc một cái chớp mắt, ngay sau đó cười nói, Tiền Thúc nói sớm đi, nguyên lai Tiền lão gia chính là nhị lưu võ giả, ta từ nhỏ liền muốn luyện võ. Ha ha ha. Tiền Đức Quý cười nói, Giang tiểu đệ quả nhiên đi đúng hướng, trở thành chúng ta Tiền gia con rể, chúng ta lão gia nói không chính xác một vui vẻ liền tự mình dạy ngươi luyện võ, đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy lão gia nhà ta. Đang có ý này, Giang Thần đi theo Tiền Đức Quý rời đi. Tiền phủ, Tiền An Sơn đang ở sân ở bên trong uống trà. Lúc này Tiền Đức Quý mang theo Giang Thần tới đây. Tiền An Sơn sau khi thấy, đứng dậy đi vào Giang Thần trước người, không sai, quả nhiên khí huyết tràn đầy, là khối luyện võ tốt gia vị. Tiền An Sơn nói xong liền thượng thủ cho Giang Thần sờ cốt. Giang Thần âm thầm thúc giục cảm kính. Chờ sờ cốt chấm dứt, Tiền An Sơn đối với Tiền Đức Quý nói ra, Đức Quý, kén rể sự tình ngươi tranh thủ thời gian an bài xong xuôi, càng nhanh càng tốt. Là, lao ra. Tiền Đức Quý vui mừng mà dẫn dắt Giang Thần rời đi. Chờ sau khi hai người đi, Tiền An Sơn cảm giác thân thể có chút khó chịu, liền trực tiếp trở về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiền phủ, không xong, không xong, lao ra tắt thở. Một gã tỷ nữ hoảng hoảng trương trương hô hào. Rất nhanh toàn bộ Tiền phủ đều công việc lu bù lên. Cũng không lâu lắm, trong phủ liền một mảnh tiếng khóc. Hiện tại Tiền phủ cao thấp phải dựa vào lao ra Tiền An Sơn chống đỡ. Hắn gái này một chết, Tiền gia xem như xong đời. Chỉ dựa vào trong nhà một đám nữ lưu thế hệ, sợ là liền gia sản đều thủ không được. Chương 26, hết thảy hướng tốt. 3000 năm thọ nguyên. Chương 26, hết thảy hướng tốt. 3000 năm thọ nguyên. Buổi sáng, Giang Thần đến Y Lệ quán sau, liền nghe nói Tiền An Sơn chết ở trong nhà tin tức. Nghe nói tối hôm qua Tiền gia còn tìm Y Lệ quán quán chủ Lưu Chí Hưng tự mình đi bắt mạch. Kết quả tra xét cả buổi cũng không biết Tiền An Sơn đến cùng bệnh gì. Rõ ràng thân thể rất khỏe mạnh, mạch tượng cũng rất bất ổn. Cuối cùng Lưu Chí Hưng chỉ dặn dò Tiền An Sơn nghỉ ngơi thật tốt sẽ trở lại. Nhưng mà lúc này mới một đêm qua đi, người sẽ không có. Y Lệ quán bên trong mọi người đang đàm luận việc này. Tiền lão gia thế nhưng là nhị lưu võ giả, như vậy cường tráng một người, ôn dịch đều gắng gượng qua đến, thế nào nói không có sẽ không có. Đúng vậy a, thế mà còn có quán chủ chúng ta đều không tra được ổ bệnh. Sợ không phải thai hoạ đi. Ai nha, ngươi muốn nói như vậy, thật là có khả năng. Giang Thần nghe mọi người đối thoại, không có nhiều lời. Lưu Chí Hưng không tra được chứng bệnh mới bình thường. Dù sao hắn không riêng tại quy tức thổ nạp công trên có thành tựu cực cao, hơn nữa tại y lý thuật bên trên tạo nghệ cũng đã đăng phong tạo cực, đối với thân thể rõ như lòng bàn tay. Hắn ra tay, làm sao có thể lộ ra sơ hở. Buổi trưa, y lý quán một gã đường chủ cho mới tới học đồ phát biểu. Phát biểu hoàn tất sau, lại trưng cầu mọi người ý nguyện. Giang Thần thừa cơ đưa ra tự mình nghĩ học luyện đan chế dược chi đạo. Đây đối với hắn mà nói là thích hợp nhất. Lấy hắn tại luyện đan thuật bên trên tạo nghệ, đồng dạng dược liệu có thể luyện chế ra càng nhiều thành phẩm đan dược. Nhiều ra đến những kia liền có thể thu nhập chính mình trong túi. Đến lúc đó qua tay một bán, tiền tài rất nhanh tới tay. Hơn nữa luyện đan liền có thể tiếp xúc y dị quán bên trong các loại dược liệu, thừa cơ hấp thu trong đó thiên địa tinh hoa, tăng trưởng võ nguyên. Còn có một chút, luyện đan chế dược thời gian có thể chính mình ăn bài, nhưng ngồi công đường xử án đại phu nhưng là phải tùy thời đợi khám bệnh. Chính là lúc nửa đêm, người bệnh có tình huống cũng muốn đến khám bệnh tại nhà. Làm việc như vậy Giang Thần cũng không ưa thích. Kỳ thật tình hình kinh tế của hắn còn có chút đại hạ vương triều ngân phiếu, nhưng đáng tiếc hiện tại những này ngân phiếu tại đại chu vương triều căn bản không dùng được, không có cách nào khác từ tiền trang lấy ra tiền đến, cùng giấy lộn không sai biệt lắm. Xuân đi thu đến, thời gian qua rất nhanh đi một năm. Giang Thần thành công thăng nhiệm hậu đức y dì quán luyện đan sư, có phần được quán chủ Lưu Chí Hưng thưởng thức. Đồng thời Giang Thần vẫn còn y dì quán phụ cận mua một chỗ càng lớn nơi ở huynh muội hai chuyển vào phòng ở mới. Ca, này phòng bếp lớn như vậy, về sau ta có thể bữa bữa làm cho người ăn ngon. Một năm xuống, Trình Thanh Thanh cùng Giang Thần quan hệ đã vô cùng hòa hợp. Hai người tại đây trong loạn thế tương cứu trong lúc hoạn nạn. Tiểu cô nương rất tài giỏi, đem Giang Thần sinh hoạt chiếu cố được chú đáo. Hơn nữa năng lực học tập cũng rất mạnh. Ngắn ngủn một năm công phu cũng đã học xong rất nhiều bổn sự, thành sinh hoạt tay thiện nghệ. Giang Thần mỗi ngày từ y quán trở về đều có thể ăn được nàng tự mình làm nóng hổi đồ ăn. Đã nghĩ ngợi lấy làm ăn, còn nghĩ qua học một chút cái gì khác sao? Giang Thần cười hỏi. Ca, ta nghĩ luyện võ. A, làm sao lại nghĩ đến muốn luyện võ? Ca, ta không muốn kéo ngươi chân sau. Gia Gia nói ngươi luyện võ qua, vạn nhất ngày nào đó hát thai lại đến, ta sợ theo không kịp ngươi. Nói sau, hiện tại nhà chúng ta có sân lớn như vậy, ta cũng có địa phương luyện võ. Nói như vậy, ngươi đã sớm nghĩ luyện võ. Ân, sớm chút nói đi, ca tốt giúp ngươi đặt nền móng. Ta sợ cho ca thêm phiền toái. Nhà đầu đốc. Giang Thần suy nghĩ, vừa vặn mình cũng thành y lý quán đan sư, kế tiếp là tốt rồi làm tốt Thanh Thanh điều trị thân thể, giúp nàng đặt nền móng đi. Tựa như đã từng sư phụ đối với hắn làm như vậy. Lúc này bên ngoài viện truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Tiểu Giang đại phu, Tiểu Giang đại phu có đây không? Ca, là Tôn Di đến, ta đi mở cửa. Trình Thanh Thanh nhảy nhảy đáp đáp mà đi trong sân mở cửa. Ngoài cửa là một gã trung niên nữ tử. Thanh Thanh, hôm nay ở phòng ở mới vui vẻ đi. Tôn Di cười hỏi. Vui vẻ. Trình Thanh Thanh vui mừng nói. Tôn Di cười cười nhìn về phía trong nội viện Giang Thần đạo, Tiểu Giang đại phu, các ngươi huynh muội hai ở phòng ở mới, Tôn Di cũng cầm không ra thứ tốt, này cái giỏ trứng gà các ngươi thu. Nói xong nàng sẽ đem một giỏ trứng gà đưa cho Trình Thanh Thanh. Tôn Di, này trứng gà chính các ngươi giữ lại ăn đi, chủ tử đang giải cái đâu, cho nhiều hắn bồi bổ. Giang Thần cự tuyệt nói. Lúc này lại có một cô gái trung niên mang theo đồ ăn cái giỏ tới đây. Ai nha, Tôn tỷ ngươi cũng tại à, nha, ngươi cũng là cho Tiểu Giang đại phu tiễn đưa trứng gà đến đấy sao? Ta đây cũng là một rổ trứng gà. Những thứ này đều là phụ cận hàng xóm láng giềng. Giang Thần kỳ thật cũng không có đã giúp các nàng cái gì, nhưng là các nàng đều đối với Giang Thần cái này đại phu rất kính trọng. Có tri thức, có học hỏi, còn có một môn kỹ thuật, ở trên đời này rất dễ dàng bị người khác tôn kính. Tiểu Giang đại phu, này trứng gà ngươi nhất định phải nhận lấy, đây là Tôn Di một mảnh tâm ý. Tôn Di nói xong liền đem trứng gà giỏ hướng Trình Thanh Thanh trong tay nhét. Nàng bên cạnh Trương Di cũng là như thế. Giang Thần thấy thế đành phải nói ra, Tôn Di, Trương Di, này hai bình đan dược các ngươi thu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói xong hắn liền cho hai người một lọ đan dược. Hai người tự nhiên là không chịu thu thập. Cuối cùng từ chối một phen sau, mới rốt cục nhận lấy. Giang Thần cũng thuận thế nhận hai người tiễn đưa trứng gà. Trứng gà đều là chọn kỹ lửa khéo đi ra tốt nhất trứng gà, kế tiếp Thanh Thanh muốn luyện võ, ngược lại là tránh khỏi đi mua. Tiểu Giang đại phu, ngươi năm nay cũng 18 đi. Tôn Di hỏi. Trương Di nghe xong, cũng là một mặt bắt quái bộ dáng. Giang Thần thấy thế cười hỏi, hai vị gì muốn cho ta giới thiệu cái nương tử? Đúng vậy a. Hai người lập tức đẩy mặt dáng tươi cười. Tiểu Giang đại phu, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ngươi cũng là nên lấy một môn nàng dâu. Bất quá lấy Tiểu Giang đại phu y y thuật, bình thường nữ tử ngược lại là không xứng với. Hai người mở ra mở cái chủ đề này liền không dừng lại được. Giang Thần đành phải nói ra, ta tạm thời không định cưới vợ, chờ ta đem muội muội ta mặt chữa cho tốt nói sau. Nghe nói như thế, hai người lập tức im ngay. Còn là Tiểu Giang đại phu đau muội muội. Thanh Thanh, có dạng này ca ca thật là của ngươi phúc khí. Hai người lại hàn huyên sau một lúc, cáo từ rời đi. Đảo mắt, thời gian lại qua đi 3 năm. Giang Thần chỗ ở trong sân, một đạo tư thế hiên ngang bóng hình xinh đẹp đang tại khổ luyện kiếm pháp. Giang Thần đẩy ra cửa sân. Ca. Trình Thanh Thanh hưng phấn mà hô. 3 năm qua đi, nàng sớm đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều. Nếu không phải bởi vì trên mặt tràn đầy mặt sẹo, tuyệt đối là khó gặp đại mỹ nhân. Bất quá Trình Thanh Thanh không thể không biết đao này sẹo có cái gì, ngược lại là cảm thấy dạng này rất tốt. Dạng này liền sẽ không người đến quấy rối nàng. Đến, ta tới thử xem kiếm pháp của ngươi. Tốt. Trình Thanh Thanh đem một thanh đao ném cho Giang Thần. Huynh muội hai trong sân tỉ thí. Một lát sau. Không sai, Thanh Thanh, ngươi tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ đã vượt qua nhất lưu võ giả. Giang Thần hài lòng gật đầu nói. Muốn nói chân chính võ đạo thiên tài, trước mắt Trình Thanh Thanh mới là. Đối phương là thật chỉ dùng 3 năm thời gian liền vượt qua nhất lưu. Hơn nữa nàng không riêng có thiên phú, còn đối với mình đầy đủ tàn nhẫn. Chịu bên dưới chơi liều. Đương nhiên, nơi đây Giang Thần công lao cũng không thiếu được. Giang Thần không riêng bằng vào tinh xảo y thuật giúp nàng đánh tốt rồi kiên cố trụ cột, đánh trả bắt tay dạy nàng luyện võ. Tương đương với là một gã đỉnh cấp y lý đạo cao thủ, cùng một gã đỉnh cấp tông sư mạnh mẽ liên hợp, cộng đồng bồi dưỡng một gã thiên tài võ giả. Tiến bộ không hài lòng mới gặp quỷ rồi. Bất quá 3 năm này trong thời gian Giang Thần mình cũng không có nhà rỗi. Hắn cũng vừa học không ít võ công. Lúc này hắn tại võ học bên trên tạo nghệ đã đến không ai bằng tình trạng. Cụ thể đến cái gì cấp độ chính hắn cũng không nên nói. Dù sao không ai có thể cùng hắn phân cao thấp. Đáng tiếc chính là, thiêu đốt khí huyết chi pháp còn không có tìm được. Đại Chu Vương Triều Y Y thuật cùng Đại Hạ Vương Triều Y Y thuật không có lớn khác nhau. Giang Thần mấy năm này một mực ở khổ tâm tìm kiếm đột phá biện pháp, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Cứ như vậy trực tiếp kẹt tại nơi này. Thọ nguyên, 3172 năm hơn 3000 năm thọ nguyên không chỗ có thể dùng, lại để cho Giang Thần rất là tiếc nuối. Mà ngoại trừ thiêu đốt khí huyết chi pháp bên ngoài, ngũ hành quyền cũng một mực không có tiến triển. mỗi lần suy diễn ngũ hành quyền đều được nhắc nhở, nói nếu như tiếp tục suy diễn nói, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Nhưng là vẹn vẹn dừng ở này. Quyền pháp này mỗi lần suy diễn đều có thoáng tiến bộ, cho nên sẽ không lui về thọ nguyên. Cho nên Giang Thần cũng không nên đem quá nhiều thọ nguyên đưa vào đi bảo. Vạn nhất là công giá trạng, liền không công hao phí thọ nguyên. Hung chi, mỗi lần suy diễn ngũ hành quyền hậu thân thể đều đói khát, cần đại lượng dùng đan dược. Ngoại trừ thiêu đốt khí huyết chi pháp cùng ngũ hành quyền bên ngoài, sư phụ cho cái kia khối màu vàng ngọc bội cũng một mực làm không rõ ràng lắm đến cùng cái gì công dụng. Hỏi Thanh Thanh cũng nói không biết. Ngũ hành quyền cùng thiêu đốt khí huyết chi pháp ít nhất còn có cái hy vọng, khối ngọc bội này nhưng là hoàn toàn không có đầu mối, không biết nên như thế nào khai quật ra kia công dụng. Hoặc có lẽ, này vẹn vẹn chẳng qua là một khối ngọc bội. Thanh Thanh, ca sáng mai muốn đi ra ngoài, cùng quán chủ đi tham gia một hồi giao lưu hội. Cái gì giao lưu hội a? Huyền Châu phủ bên kia đến mấy vị y y sư, triều đình phái tới, cùng với chúng ta trao đổi một ít y y thuật, nghe nói bọn hắn nghiên cứu nhiễm thai hỏa người chết sau, có chút ít phát hiện mới. Tốt, ta đây sáng sớm ngày mai điểm lên đến cấp ngươi làm điểm tâm. Chương 27, tên là giao lưu hội, kỳ thực. Chương 27, tên là giao lưu hội, kỳ thực. Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Thần cùng Lưu Chí Hưng cùng với y y quán mấy cái đại phu cùng một chỗ tiến về trước giao lưu hội sân bãi. Lưu Chí Hưng năm nay 41 tuổi, đúng là khi đánh chi niên. Giờ phút này hắn vô cùng hưng phấn. Huyền Châu phủ những kia đồng liêu ngược lại là lợi hại, lại có thể giống như này trọng đại phát hiện. Lưu Chí Hưng đối với Giang Thần đám người nói. Nói xong, hắn lại nhìn xem Giang Thần, đúng rồi, tiểu Giang, ngươi này lần nhất định phải thật tốt học, lấy ngươi năng lực, tương lai nhất định sẽ rất có thành tựu. Lưu Chí Hưng rất xem trọng Giang Thần. Giang Thần là hắn đã thấy học đồ mà biểu hiện xuất sắc nhất. Lần này chuyên môn mang lên Giang Thần, cũng chính bởi vì điểm ấy. Phải biết rằng ngoại trừ Giang Thần bên ngoài, mặt khác đồng hành người bên trong không có một cái nào ít hơn so với 30 tuổi. Chỉ có Giang Thần năm nay mới 21. Quan chủ, ta khẳng định chăm chú học. Giang Thần đáp. Huyền Châu phủ phát hiện hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Lần này dù là Lưu Chí Hưng không chủ động dẫn hắn đi ra, hắn cũng muốn biện pháp cùng theo một lúc. Một đường thuận lợi đi đến hội trường. Nơi này tên là An Tế Phượng, bên cạnh là thi hồng quan tài cục. Là 4 năm trước Thanh Châu thành náo ôn dịch thời điểm chuyên môn thành lập. Nói trắng ra là tương đương với là một cái cách ly chỗ cùng nhà xác. Lúc ấy ở chỗ này công tác y sư toàn bộ xuyên cây trầu áo vải, cửa ra vào còn có song trọng các cổng. Chỉ bất quá bây giờ những này tự nhiên là không có. Một đoàn người đi vào trong hội trường bộ phận. Lúc này bên trong đã một mảnh náo nhiệt. Trừ bọn họ ra hậu đức y quán bên ngoài, Thanh Châu thành mặt khác y quán cũng đều có phái người tới đây học tập trao đổi. Lưu Chí Hưng mang theo Giang Thần đám người cùng những này đồng liêu từng cái nhận thức. Tiểu Giang quả nhiên tuổi trẻ tài cao a. Ha ha, sau này chúng ta Thanh Châu phủ hạnh lâm một đạo, còn muốn xem Tiểu Giang a. Tiểu Giang cần phải vì chúng ta Thanh Châu phủ làm mẹ vang. Một đám thầy thuốc đang nghe Lưu Chí Hưng giới thiệu sau, đều nhao nhao đối với Giang Thần một trận thổi phồng. Đã có khách bộ ý tứ, cũng là đối với Giang Thần năng lực tán thành. Người kia chiếm đa số. Dù sao như Giang Thần như vậy tuổi trẻ đã có như thế thành tựu người thật sự hi hữu. Lưu Chí Hưng cười đối với Giang Thần nói ra, "Tiểu Giang, hôm nay tới cái này đều là chúng ta Thanh Châu phủ nổi danh đại phu, về sau ngươi đa hướng bọn hắn học tập." Lúc này trong hội trường nhanh chóng an tĩnh lại. Lưu Chí Hưng cùng Giang Thần quay đầu nhìn lại, nguyên lai là quan phủ người đã tới. Đến người là Thanh Châu phủ y quan Tô Hòa An, tư cửu phẩm y học tiến sĩ, chuyên môn phụ trách quản lý Thanh Châu phủ y dược hành chính, còn có như là y công khảo hạch, y công điệp cấp cho, cũng là từ kia phụ trách. "Các vị," Tô Hòa An nói với mọi người đạo, "chi phủ đại nhân lập tức tới ngay, mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút." "A, chi phủ đại nhân muốn tới? Xem ra lần này giao lưu hội không đơn giản a." Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. "Chi phủ đại nhân đến." Bên ngoài truyền đến kêu cái chiêng tiếng truyền báo. Mọi người đồng thời quay đầu. Quả nhiên, chi phủ đại nhân tại tùy tùng cùng đi bên dưới tiến vào hội trường. Bất quá tất cả mọi người là chú ý tới, cùng chi phủ đại nhân đồng hành còn có một vị trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này nhìn qua chỉ có 20 ra mặt, trên người cũng không có xuyên quan phục, lại có thể cùng chi phủ đại nhân đồng hành. Thậm chí còn, chi phủ đại nhân trong thần sắc đối với vị trẻ tuổi này rõ ràng có sợ hãi cùng kính trọng. Tựa hồ vị trẻ tuổi này mới là chủ quan, chi phủ đại nhân chẳng qua là phó quan. Giang Thần khẽ nhíu mày, cảm giác lần này tình huống có chút không thích hợp. Chi phủ Chu Tế Xuyên đi vào hội trường phía trước trên đài sau, tuyên bố đóng cửa, thiết các cổng. Nha dịch nhanh chóng hành động, sẽ trận đại môn đóng lại, đồng thời ở bên ngoài thiết ba đạo các cổng, so với lúc ấy náo ôn dịch lúc còn nhiều thêm một đạo. Chờ đây hết thảy làm việc xong thành, Chu Tế Xuyên nhìn bên cạnh người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia khẽ gật đầu, Chu Tế Xuyên mới một lần nữa quay đầu trở lại nhìn về phía mọi người. "Đợi chút nữa Huyền Châu phủ y sư tới đây sau, mời chư vị chăm chú phối hợp, đối phương cho các ngươi làm như thế nào, các ngươi liền làm như thế đó, cũng nghe được sao?" Chu Tế Xuyên quét mắt mọi người hỏi. "Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi." Cuối cùng kiếp sợ Chu Tế Xuyên quan uy, đành phải đồng thời gật đầu xưng là. Chu Tế Xuyên hài lòng quét nhìn liếc mắt, nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia lần nữa gật đầu. Sau đó, hai người liền quay người rời đi. Trong hội trường lần nữa chỉ còn lại có một đám vi dị quán ý dị sư cùng Tô Hòa An vị này y quan. Đương nhiên cùng vừa mới bất đồng chính là, hội trường đại môn đã bị phong tỏa, ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. "Tô đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra a?" có người hỏi. Trong đám người lập tức bạo động đứng lên. Tô Hòa An liền nói, "Yên tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh thoáng một phát." Chờ yên tĩnh về sau, hắn lại trấn an nói, "Các vị không muốn sợ, đợi chút nữa theo chi phủ đại nhân nói làm chính là, ta cam đoan mọi người không có nguy hiểm đến tính mạng." "Tô đại nhân, đến cùng để cho chúng ta làm cái gì? Mọi người còn là khó có thể an tâm. Hiện tại làm đến thần bí như vậy, ai cũng không có cách nào khác đem treo ở trong lòng tảng đá bông. Cụ thể ta cũng không biết. Tô Hòa An lắc đầu. Đám người lần nữa bạo động. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, lại có người đã tới. Những người này mỗi cái thân xuyên áo bào trắng, tựa hồ chính là Huyền Châu phủ bên kia tới y y sư. Mà trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có một bầy đồng dạng thân xuyên áo bào trắng tráng hán chăm chú đi theo. Chỉ có điều, những này tráng hán mỗi bốn người khiêng một cỗ quan tài, tổng cộng 5 cụ quan tài. Thấy dạng này trận chiến, trong hội trường lập tức lặng ngắt như tờ. Bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Bành, 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 quan tài rơi xuống đất âm thanh đánh vỡ trong hội trường yên lặng. Một gã áo bào trắng thầy thuốc mở miệng nói, giới thiệu cho các vị thoáng một phát, chúng ta đều là từ Huyền Châu phủ tới, các ngươi có thể gọi ta là Tần đại phu. Trong đám người không ai nói chuyện. Họ Tần đại phu tiếp tục nói, không cần khẩn trương như vậy, lần này tới đây, chẳng qua là cần các ngươi hiệp trợ giải phẫu 5 cụ thi thể. A, không phải là lây dính thai họa thi thể đi? Không phải nói hảo giao lưu ý địa thuật sao? Trong đám người đều nghị luận. Hết thảy cùng ngay từ đầu nói hoàn toàn khác nhau. Người ở chỗ này đều cho rằng đây chỉ là trận y thuật giao lưu hội. Chưa từng nghĩ, quan phủ thế mà không có báo cho mọi người tình hình thực tế. Lấy trao đổi y thuật danh nghĩa triệu tập mọi người tới đây, muốn làm, nhưng là vô cùng có khả năng chuyện rất nguy hiểm. Yên tâm, không phải nhiễm hai họa thi thể. Họ Tần đại phu nói đạo, này 5 cụ thi thể tất cả đều xuất hiện dị biến, sau khi chết còn có thể hành động, chúng ta cần làm rõ ràng nguyên nhân trong đó. Cái gì? Là cương thi. Có người hoảng sợ nói. Không phải cương thi. Họ Tần đại phu có chút tức giận bác bỏ đạo. Nói xong hắn không kiên nhẫn nói, tóm lại, các ngươi thành thành thật thật phối hợp là được, tin tưởng các ngươi chi phủ đại nhân đã cùng các ngươi đã từng nói qua chút này. Đám người lập tức an tĩnh lại. Họ Tần đại phu không nói thêm lời, an bài sau lưng áo bào trắng trắng hắn đem quan tài tránh ra. Lưu Chí Hưng đem Giang Thần mấy người kéo đến cùng một chỗ, nói khẽ, không muốn sợ, trước quan sát tình hình bên dưới muốn nói sau, các ngươi đợi chút nữa đều đi theo ta, xem ta ánh mắt làm việc, biết không? Tốt. Giang Thần đám người đồng thời gật đầu. Lúc này 5 cụ quan tài đã toàn bộ mở ra, họ Tần đại phu ý bảo mọi người tiến lên. Lưu Chí Hưng liền dẫn chính mình y dì quán người đi vào trong đó một cỗ quan tài bên cạnh. Quả thật không phải cương thi. Lưu Chí Hưng nhẹ nhàng thở ra. Giang Thần cũng âm thầm gật đầu. Cương thi hắn đã sớm tận mắt thấy qua, trong quan tài thi thể rõ ràng không phải cương thi. Lúc này, trong quan tài thi thể hai tay đột nhiên duỗi thẳng, cao cao dương đứng lên. Mọi người một hồi kinh hô, đồng thời lui về phía sau. Chương 28, mới dẫn dắt, săn giết chương 28, mới dẫn dắt, săn giết không nghĩ tới, này trong quan tài thi thể đúng như họ Tần đại phu theo như lời, thật sự sẽ động. Đây là cái gì nguyên lý? Đừng hoảng hốt, đều đừng sợ, thứ này không có lợi hại như vậy. Họ Tần đại phu bệ bộn chân ăn nói. Mọi người hoảng sợ tâm tình dần dần dẹp loạn. Sau đó, lại cẩn thận mà tới gần đến quan tài bên cạnh. Lúc này trong quan tài thi thể hai tay lại buông xuống. Tựa hồ vừa mới những kia động tác, đều là vô ý thức động tác. Tốt, các vị, kính xin hỗ trợ giải phẫu, chính giữa có bất kỳ phát hiện cũng có thể nói ra, chúng ta cần mọi người tiếp thu ý kiến của chúng. Họ Tần đại phu mở miệng lần nữa nói. Hắn tiếng nói vừa rơi xuống, một gã Thanh Châu phủ thầy thuốc hỏi, các ngươi có thể trước tiên nói một chút về các ngươi phát hiện sao? Các ngươi phán đoán những thi thể này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Họ Tần đại phu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía vấn đề người. Nhắc lại thoáng một phát, đừng quên các ngươi chi phủ đại nhân nói lời. Mọi người lập tức trầm mặc. Chu Tế Xuyên vừa mới nói là lại để cho mọi người chăm chú phối hợp, đối phương bảo làm gì thì làm cái đó. Cho nên chính mình những người này là một điểm cảm kích quyền cũng không có. Động tác nhanh lên. Họ Tần đại phu thúc giục nói. Lưu Chí Hưng hướng Giang Thần mấy người nhìn nhìn, thấp giọng nói, các ngươi nhìn xem, ta đến giải phẫu. Lúc này, một cái trong đó áo bào trắng trắng hắn đem dụng cụ giải phẫu dương mở ra. Đem bên trong một cái thùng dụng cụ đưa cho Lưu Chí Hưng. Bên trong các loại dụng cụ giải phẫu đầy đủ mọi thứ. Dao quét, liêu diệp đao, tam lăng châm, đục hình lưỡi liềm. Lưu Chí Hưng phụ thêm chuyên dụng tay chậu vải bao sau, liền bắt đầu bắt tay vào làm giải phẫu. Giang Thần bọn người ở tại một bên chăm chú xem xét, đồng thời hỗ trợ lần lượt công cụ. Trong lúc này, họ Tần đại phu mang theo mấy cái áo bào trắng y sư qua lại đi dạo, Tô Hòa An cùng đi ở bên. Một phen giải phẫu sau, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới, thật là có chút ít phát hiện. Chỉ có điều, Thanh Châu phủ những này y sư tất cả đều không biết những này phát hiện ý vị như thế nào, bọn hắn chẳng qua là đem chính mình phát hiện đồ vật, dùng chuyên nghiệp thuật ngữ thuyết minh đi ra. Cái kia họ Tần đại phu lập tức liền an bài người kỹ càng ghi chép. Mà ở đối phương ghi chép thời điểm, Giang Thần cũng sẽ những này phát hiện mới khắc thật sâu trong đầu. Hắn chuẩn bị trở về phía sau lại phòng theo sách thuốc thật tốt nghiên cứu đến, xem có thể hay không tìm ra chút ít vật hữu dụng. Thời gian rất nhanh đi vào trạm vào tối. Tốt rồi, cảm tạ các vị phối hợp, mọi người có thể trở về đi. Họ Tần đại phu tuyên bố. Tô Hòa An cũng lập tức nói ra, các vị, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngữ khí của hắn bên trong tràn đầy nhẹ nhõm, một bộ như chút được gánh nặng cảm giác. Lưu Chí Hưng đem trên người cây chậu vải bao cởi, xoa xoa đầu đầy mồ hôi. Toàn bộ đã giải phẫu trình hắn là chủ lực. Giang Thần đám người chẳng qua là hiệp trợ. Chuyến này xuống, hao phí hắn không ít thể lực. Đêm nay thực sự đi ngủ sớm một chút. Bên ngoài hội trường, đại môn từ từ mở ra. Tất cả mọi người hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Bất kể thế nào nói, cuối cùng là có thể trở về nhà. Một đoàn người top 5 top 3 rời đi. Buổi tối, Giang Thần trong nhà. Trình Thanh Thanh rửa xong bát đĩa đua giật đến Giang Thần bên cạnh, hai tay nâng cầm lên xem Giang Thần lật xem sách thuốc. "Ca, các ngươi hôm nay như thế nào đi cả ngày a, đều trao đổi mấy thứ gì đó?" trao đổi vấn đề tương đối thâm ảo, ta đều nghe không hiểu, này không trở lại tranh thủ thời gian trở mình sách thuốc nhìn xem đi. Giang Thần thuận miệng trả lời. A Trình thanh thanh ồ một tiếng, nâng lên kiếm đi trong sân luyện kiếm. Giang Thần tiếp tục lật xem sách thuốc. Đêm khuya, khép lại sách thuốc, Giang Thần nhắm mắt luốt có chút đau xót chướng huyệt thái dương. Hẳn là những kia thi thể, cũng là bởi vì sau khi chết doanh vệ nhị khí vẫn còn vận hành, mới có thể xuống động. Căn cứ lúc ấy cái kia giang hồ khách cung cấp lý luận, thiêu đốt khí huyết kỳ thực là thiêu đốt doanh vệ nhị khí hóa thành ly hỏa chi tinh, này ly hỏa chi tinh có thể cô đọng thuần dương hỏa trùng. Bởi vậy Giang Thần nhất chú ý chính là điểm ấy. Hắn muốn từ bên trong tìm ra ngưng tụ thuần dương chi hỏa biện pháp. Nhưng mọi người chết, lại ở đâu ra doanh vệ nhị khí? Còn là nói, kỳ thật sách thuốc bên trong lý luận cũng không hoàn toàn, doanh vệ nhị khí còn có những thứ khác nơi phát ra con đường. Giang Thần minh tư khổ tưởng. Căn cứ sách thuốc bên trong lý luận, doanh khí cùng vệ khí đều nơi phát ra tại tính khí vận hóa mị dụ tạn nhị tinh vi, cả hai một âm một dương, lẫn nhau cân đối. Chỉ có người sống trong cơ thể mới có thể có doanh vệ nhị khí. Nhưng này thế nhưng là có siêu phàm lực lượng thế giới, sách thuốc bên trong những này lý luận, thật sự đầy đủ toàn diện, có thể giải thích hết tại sao. Giang Thần là người hiện đại, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị hiện có lý luận cho trói buộc. Cho nên hắn cảm thấy, có lẽ muốn một lần nữa xem kỹ doanh vệ nhị khí, mới có thể tìm được tiêu đốt khí huyết chi pháp. Lúc này đêm đã khuya, hắn liền không còn suy nghĩ nhiều, thu thập thoáng một phát trên giường ngủ. Cùng lúc đó, Thanh Châu thành một chỗ. Trong màn đêm, Tần Chiếu Minh đứng ở hai đạo bóng đen trước. "Phụ thân, Hoan Nhi, chuyến này phải dựa vào các ngươi." Hai đạo bóng đen không nói một lời. Đang nghe Tần Chiếu Minh nói sau, tựa như loại quỷ mị rời đi. Ngày hôm sau, Hậu Đức Y Y quán. Giang Thần vừa vào cửa, liền nghe đến một cái lại để cho hắn vô cùng khiếp sợ tin tức. Quán chủ Lưu Chí Hưng chết. Tối hôm qua chết ở chính hắn trong nhà. Chết như thế nào? Giang Thần giữ chặt cảm kích ngồi công đường xử án đại phu hỏi. "Không biết ta, chúng ta chuẩn bị đi xem." "Cái kia đi, cùng một chỗ." Giang Thần đi theo đối phương cùng một chỗ rời đi Y Y quán, chạy tới Lưu Chí Hưng nhà. Lưu Chí Hưng đối với hắn có ơn chi ngộ. Hắn có thể tại Hậu Đức Y Y quán nhanh như vậy ngồi trên luyện đan sư vị trí, toàn bộ nhờ Lưu Chí Hưng thưởng thức. Nếu không sợ là muốn thật lãng phí cái 1-2 năm thời gian. Dù sao, rất nhiều chuyện chỉ có kỹ thuật không được. Một đường đi đến Lưu phủ. Bên trong một mảnh tiếng khóc, nhưng là cửa ra vào đã có nha dịch cả đường. "Các ngươi là làm gì?" Thủ vệ nha dịch quát hỏi. "Chúng ta đều là Hậu Đức Y Y quán người, chúng ta tới xem quán chủ." "Đi đi đi, đi một bên, người không có phận sự không được đi vào." Nha dịch không kiên nhẫn nói. Giang Thần đành phải cùng vài tên ngồi công đường xử án đại phu cùng đi đến một bên. Lúc này lại có Hậu Đức Y quán đại phu chạy tới. Bọn hắn cũng giống nhau bị ngăn ở ngoài cửa. "Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Liên môn đều không cho tiến. Quan phủ là ở sợ cái gì sao?" Giang Thần đám người tụ cùng một chỗ một phen suy đoán. Nhưng cuối cùng nhưng là không có đầu mối. Lúc này, lại có hai gã thầy thuốc bộ dáng người đã đi tới. Bọn họ là Đông Thành Tế Xuân Đường người. "Nghe nói các ngươi quán chủ tối hôm qua cũng đã xảy ra chuyện." Đối phương mở miệng hỏi. "Đúng vậy a, hiện tại quan phủ giữ cửa, tiến đều không cho tiến." Giang Thần bên cạnh một gã Hậu Đức Y quán đại phu gật đầu nói. Nói xong hắn lại hỏi, "Các ngươi lần này tới đây là?" "Quan chủ chúng ta cũng đã xảy ra chuyện, cũng giống như vậy, liền môn đều không cho tiến, nghe nói các ngươi bên này cũng xảy ra chuyện, cứ tới đây nhìn một chút." Đối phương trả lời. Nghe nói như thế, Giang Thần trong lòng không khỏi siết chặt. Tế Xuân Đường quán chủ, ngày hôm qua cũng là một khởi tham gia trận kia giao lưu hội. Vì cái gì cũng vừa lúc tại tối hôm qua gặp chuyện không may. Chẳng lẽ nói, sau đó lại có càng nhiều tin tức chuyển đến. Tối hôm qua gặp chuyện không may không chỉ Hậu Đức Y Y quán cùng Tế Xuân Đường, mà khác mấy cái y quán quán chủ cũng đều tại tối hôm qua chết đi. Bọn hắn đều tham gia ngày hôm qua trận giao lưu hội, chẳng lẽ kế tiếp muốn đến phiên ta sao? Giang Thần cho mày. Này tựa hồ là một hồi chuẩn xác săn giết. Săn giết mục tiêu thì là bọn hắn những này tham gia ngày hôm qua trận giao lưu hội người. Chương 29, trời u ám, sợ hãi lan tràn. Chương 29, trời u ám, sợ hãi lan tràn Thành Châu thành phủ nha. Tối hôm qua chết đi người thi thể tại phủ nha bên trong một dãy gạt ra. Tổng cộng 11 người. Khám nghiệm tử thi đang tại chi phủ Chu Tế Xuyên đám người dưới sự giám thị, cẩn thận kiểm tra những thi thể này. Từng khám nghiệm tử thi trên trán đều không ngừng có mồ hôi lan xuống. Không phải là bởi vì thời tiết nóng bức, mà là bởi vì này những người này nguyên nhân cái chết để cho bọn họ khiếp sợ. Đương nhiên, cũng bởi vì chi phủ Chu Tế Xuyên đang tự mình giám sát bọn hắn làm việc, ai cũng không dám gây ra sơ suất. Đem mỗi cỗ thi thể đều cẩn thận sau khi kiểm tra xong, mấy cái khám nghiệm tử thi lẫn nhau trao đổi thoáng một phát ánh mắt, sau đó quay người mặt hướng chi phủ Chu Tế Xuyên, đồng thời quỳ xuống. "Bẩm báo chi phủ đại nhân, chúng ta đã đem nguyên nhân cái chết tra ra." Một cái trong đó tên là Tôn Cửu khám nghiệm tử thi báo cáo. Chu Tế Xuyên hỏi đội, "Đến cùng chết như thế nào?" Tôn Cửu mở miệng nói, "Trải qua thi trước kiểm tra, những người này hẳn là đều là bị cương thi giết chết, phải không?" Chu Tế Xuyên dùng khăn lụa che miệng mũi đạo, "Ngươi xác định không có lầm? Chẳng lẽ không phải bị giang hồ cao thủ móc sắt móc tim mà chết?" 11 cỗ thi thể mỗi một cấu ngực đều có cái đại động, bên trong trái tim đã không thấy. Tôn Cửu quay người dùng phủ lấy bong bóng cá cái bao tay tay phải từ một cỗ thi thể chỗ ngực lấy ra một cây đã đoạn một nửa xương sườn, đem mặt cắt đối với Chu Tế Xuyên. "Đại nhân mời xem, này đứt gãy cài răng lượng, rõ ràng là bị sinh sôi tách ra đoạn." Nói xong hắn lại giật ra một cái khác cỗ thi thể áo lót, lộ ra tổ ong hình dáng lồng ngực. "Đại nhân ngài mảnh nhìn những này vết chảo, giữa năm ngón tay cách 7 tấc 3, đầu ngón tay mang móc câu, người sống nào có như vậy thủ chảo." Lớn khối mồ hôi từ Chu Tế Xuyên gương mặt lan xuống. Hắn có chút túi người, Vị ngũ quan kỹ càng tường tận xem xét một phen, trong miệng chần chờ nói, vạn nhất đối phương luyện ứng trảo công các loại võ công đâu. Tôn Cửu nghe vậy lại sốc lên thi thể mí mắt, khẽ mở bờ môi. Đại nhân, người xem hắn đồng tử tan giả hiện lên mạng nhện hình dáng, cái lưỡi biến thành màu đen sưng, đây là thi độc công tâm hiện ra à? Còn có. Tôn Cửu lại đem thi thể tay phải kéo đến kia chỗ ngực miệng vết thương vị trí, nói ra, đại nhân, người xem này móng tay biến thành màu đen tăng gọn ba thốn, dưới da có con run hình dáng nổi mụn, rõ ràng cho thấy thi độc nhập tủy dấu hiệu. Huống hồ, người sống bị thương máu ngưng thì dừng lại, nhưng này ba bộ thi thể miệng vết thương vẫn còn thấm hắc tương. Tôn Cửu vừa nói vừa từ tay áo túi rũ ra cái bình sứ, đổ ra gạo nếp phấn rơi tại trên vết thương. Đại nhân ngài nghe, xì xì âm thanh như không giống dầu nóng tới tuyết. Đây là thi độc tại thực dương a. Chu Tế Xuyên một hồi chán ghét, dùng khăn lụa che đôi môi liên tục nôn ọe, lui về phía sau mấy bước không nghĩ qua là đâm vào thanh thạch trên đài, đem bên trên chậu đồng đánh rơi, phát ra một hồi lèn ken âm thanh. Chu Tế Xuyên hung hăng một chân đem rơi xuống đất chậu đồng đã bay. Tháng trước mới báo qua điều lành, bây giờ ngươi lại nói náo cương thi. Đại nhân, ti chức cũng là ăn ngay nói thật, không dám lừa gạt với đại nhân. Tôn Cửu quỳ gối trên mặt đất, không dám nói nhiều. Mà khác mấy cái khám nghiệm tử thi cũng là như thế, mỗi cái đều lấy đầu đập đất, sợ Chu Tế Xuyên trách tội. Toàn bộ trong sân lặng ngắt như tờ. Mọi người chỉ cảm thấy phía sau một hồi lạnh lẽo, thật giống như có âm phong thổi vào xiêm y đi, thổi chúng người lông mao dựng đứng, như là rơi vào hầm băng. Chu Tế Xuyên bờ môi nhúc nhích cả buổi, nhưng là nửa câu đều nói không đi ra. Em đẹp làm sao sẽ náo cương thi? Cái này thật sự phiền toái. Trạm vào tối, hậu đức y đi quán. Một gã tuổi trẻ ngồi công đường xử án đại phu tìm được Giang Thần. Giang huynh, quan chủ nguyên nhân cái chết cha ra. Chết như thế nào? Ngồi công đường xử án đại phu nhìn chung quanh một chút, tiến đến Giang Thần bên hai, nói khẽ, bị cương thi giết chết. Tin tức này có thể bảo vệ thật. Bảo vệ thật, tuyệt đối bảo vệ thật. Cái kia ngồi công đường xử án đại phu liền nói, Giang huynh, đây là ta một cái khi khám nghiệm tử thi bổn gia nói cho ta biết, tuyệt đối không sai, tất cả thi thể đều là bọn hắn tự mình kiểm tra. Phải không? Đều như thế nào cái chết kiểu này? Giang Thần liền hỏi. Ngồi công đường xử án đại phu liền đem tình huống cụ thể kỹ càng miêu tả một phen. Xuyên thủng lồng ngực mà chết, trái tim không thấy. Tại sao phải lấy đi trái tim? Giang Thần nhíu mày. Cương thi tại sao phải lấy người trái tim? Trước đó hắn tại Lâm Hải thành thời điểm tận mắt nhìn thấy qua cương thi giết người. Những cương thi kia hoặc là đem người cổ bẻ gãy, hoặc là liền trực tiếp một trường chụp nát đầu. Sẽ không thấy qua một cái cương thi là đem nhân tâm bẩn lấy ra. Kết quả, lần này chết đi 11 người tất cả đều là bị rút trái tim. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang huynh, ta cũng không biết à, đúng rồi, ta đã nói với ngươi những này, ngươi có thể ngàn vạn đừng đối ngoại nói à. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói lung tung. Giang Thần cam đoan nói. Cái kia ngồi công đường xử án đại phu liền quay người rời đi. Giang Thần sờ lên cằm. Em đẹp, Thanh Châu thành làm sao sẽ đột nhiên náo khởi cương thi? Đây hết thể có thể hay không cùng ngày hôm qua đám người có quan hệ. Giang Thần nhíu mày suy tư về. Có quan hệ cương thi chuyện giết người trung quy là giấy không bao ở hỏa, một chuyển nhị nhị chuyển ba chuyển ra ngoài. Rất nhanh toàn bộ Thanh Châu thành người cũng biết việc này. Một cổ sợ hãi tâm tình lan tràn toàn thành. Tất cả nhà tất cả hộ, các ngành các nghề. Trên đường phố, trong ngõ nhỏ, khắp nơi đều là đàm luận việc này người. Dù sao đây chính là cương thi a. Cương thi giết người, đó chính là tông sư đến cũng không có triệt. Huống chi, này to như vậy Thanh Châu thành căn bản cũng không có tông sư, chỉ có ba vị nhất lưu võ giả. Lấy thực lực của bọn hắn căn bản không phải cương thi đối thủ. Buổi tối này cương thi nếu là còn muốn làm hại dân chúng, cái kia căn bản là không ai có thể đỡ nổi. Đã xong, cái này có thể làm sao bây giờ a? Này cương thi buổi tối có thể hay không tới tìm ta a? Ông trời phù hộ, ngàn bạn muốn bình an. Không làm việc trái với lương tâm bất kể quỷ gõ cửa, lão tử đi được ngồi ngay ngắn được đàng, cũng không tin cương thi tới tìm ta. Ngươi là nên đi, tối hôm qua người bị chết bên trong nhiều cái đều là ý đức cao thượng đại thiện nhân, chẳng lẽ cương thi buông tha bọn họ sao? Hừ, ai biết bọn hắn nói lý ra đến cùng làm cái gì? Tóm lại không làm chuyện xấu sẽ không sợ cương thi. Buổi tối tất cả mọi người ngủ chung, ai cũng không cho phép một mình ngủ, mọi người thay phiên gác đêm. Cha, đến lúc đó cương thi thật muốn đến, chúng ta gác đêm cũng vô dụng a. Lao tử đánh chết ngươi danh con, nói cái gì suối phải nói. Giang Thần vội vã chạy về nhà, trên đường tùy ý đều có thể nghe được cùng loại đối thoại. Giờ này khắp này cả tòa Thanh Châu thành cũng như cùng trời u ám một dạng, bầu không khí vô cùng mà áp lực. Tuyệt vọng tâm tình đem trọn tòa thành thị bao bọc, thân ở trong đó người mỗi người cảm thấy bất an. Nhưng là Giang Thần biết, những này cương thi rõ ràng cho thấy có mục tiêu. Mục tiêu không phải Thanh Châu thành dân chúng vô tội, mà là bọn hắn những này tham gia ngày hôm qua trận giao lưu hội y địa sư. Về đến trong nhà. Ca, ngươi đã trở về. Trình Thanh Thanh đi nhanh lên tiếp trước. Thanh Thanh, đêm nay chúng ta chớ ngủ, đợi chút nữa chúng ta mặc vào y phục dạ hành đi bên ngoài. Ca, là vì cương thi sao? Đối với. Giang Thần gật gật đầu. Nếu như cương thi thật sự là hướng về phía bọn hắn mà đến, vậy lưu trong nhà không hề nghi ngờ ngu xuẩn nhất lựa chọn. Bởi vậy Giang Thần quyết định mang lên Trình Thanh Thanh cùng một chỗ, mặc vào y phục dạ hành trong thành chạy. Thấy cương thi chuyển động dấu hiệu liền chủ động tránh đi, trước sống quá đêm nay nói sau. Chương 30, tay không xé cương thi, khống thi thuật chương 30, tay không xé cương thi, khống thi thuật ban đêm. Thanh Châu thành một chỗ. Một gã nam tử trẻ tuổi đứng ở Tần Chiếu Minh bên cạnh. Nam tử trẻ tuổi chính là hôm qua cùng chi phủ Chu Tế Xuyên đồng hành người, tên là Long Thiệu Vân, mà Tần Chiếu Minh chính là cái kia họ Tần đại phu. Đêm nay làm phiền Tần sư. Long Thiệu Vân đối với Tần Chiếu Minh nói ra. Tần Chiếu Minh nhàn nhạt cười nói, Long thiếu gia cứ việc yên tâm, cha ta cùng Hoan Nhi đồng loạt ra tay, chính là giết toàn bộ Thanh Châu thành cũng không tại nói bên dưới. Ha ha ha, có Tần sư những lời này ta an tâm. Long Thiệu Vân cười ha ha. Đối với Tần Chiếu Minh thực lực hắn không hoài nghi chút nào. Dù sao Tần Chiếu Minh thế nhưng là Minh Hải Tông khống thi người. Minh Hải Tông ra tay, nho nhỏ Thanh Châu thành chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Quan phủ bên này nếu là xảy ra vấn đề nói, còn phải phiền phái Long thiếu gia. Tần Chiếu Minh lại nói. Long Thiệu Vân lạnh nhạt nói, việc rất nhỏ, Chu Tế Xuyên cái kia lao đông tây coi như thật cha ra cái gì cũng chỉ sẽ ngoan ngoan câm miệng. Vậy hắn khẳng định cha không được trên đầu chúng ta. Tần Chiếu Minh tràn đầy tự tin nói. Nói xong, hai đạo bóng đen đi vào hắn trước người. Hai bóng đen này đều mắt buốc lên ánh sáng màu đỏ, tại trong màn đêm lộ ra càng khủng bố. Tần Chiếu Minh thần sắc nghiêm túc, đối với hai đạo bóng đen nói ra, phụ thân, Hoan Nhi, đêm nay toàn bộ nhờ các ngươi. Hai đạo bóng đen không nói hai lời, như tiểu quỷ mị hư vô rời đi. Sau đó Tần Chiếu Minh liền hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Sau một lúc, hắn đối với Long Thiệu Vân nói ra, Long thiếu gia, quan phủ đêm nay tựa hồ chuẩn bị không nhỏ trận chiến a. Có nắm chắc không? Việc nhỏ, chỉ dựa vào Hoan Nhi liền có thể giết chết bọn hắn, không cần cha ta ra tay, đối phương càng lợi hại cũng chỉ là người mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tần sư nói đúng, là người cũng không sao thật lo lắng cho. Long Thiệu Vân khẽ gật đầu, vô cùng đồng ý Tần Chiếu Minh nói. Người càng lợi hại cũng liền có chuyện như vậy. Trên đời này chân chính lợi hại là kia chút ít siêu tự nhiên sinh linh. Cùng lúc đó, thành đông một chỗ, quan phủ một đám tinh binh liên hợp ba gã nhất lưu võ giả cùng một chỗ, đang canh giữ ở một tòa nhà cao cửa rộng ngoài đại viện. Chính giữa còn lớn hơn mã kim đao mà ngồi một gã lao giả. Cái kia cương thi hôm nay nếu dám đến, sẽ làm cho nó có đến mà không có về. Nói xong, lão giả cầm trong tay trường thương hướng trên mặt đất đột nhiên một im. Báng thương một hồi run run, phát ra vụ vụ âm thanh. Hắn chính là võ đạo tông sư, lúc tuổi còn trẻ học trong quân thương pháp, sau một mình sáng tạo một môn nhất lưu thương thuật. Hơn nữa từng giết địch vô số, toàn thân sát khí lang nhiên. Bởi vậy ở đây chúng quan binh nghe được hắn mà nói sau, vũ khí tất cả đều tăng lên vài phần. Lúc này, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Không tốt, cương thi đến. Một gã nhất lưu võ giả chợt quát lên. Kết trận. Ra lệnh một tiếng. Ở đây tinh binh kết xuất trận hình. Ba gã nhất lưu võ giả phân bố tại đại trận ba cái phương vị, lẫn nhau phòng thủ. Lao giả thân ở trong mắt trận. Nhưng mà, trận hình vừa hiện, một tên trong đó nhất lưu võ giả liền phát ra hét thảm một tiếng. Chỉ thấy bóng đen kia tay phải từ hắn lồng ngực thu hồi, trong tay một viên trái tim máu rầm rề vẫn còn đang nhảy nhót. Một màn này hình ảnh, tại chỗ sợ tới mức mọi người tại đây can đảm đều đứt. Mà đúng lúc này, một cây trường thương đột nhiên im ra, nhắm ngay cương thi ngực, như mũi tên nhọn giống như bay đi. Keng, kim minh tiếng vang lên. Cương thi nơi ngực một đạo tia lửa thoáng hiện, cái kia lôi cuốn nội kình trường thương, thế mà bị cứng rắn bắn ra. Lúc này lại có một thanh đại đao thừa cơ chém vào cương thi trên cánh tay. Chỉ nghe len ken một tiếng. Chôi này thép tinh luyện chế đại đao thế mà sinh sôi đổi ra hai đoạn. Cái gì? Này, cái này nhân tâm triệt để rối loạn. Này cương thi thứ nhất là giết một gã nhất lưu võ giả không nói, còn không có bất kỳ thủ đoạn nào làm gì được nó. Chôi này trường thương thế nhưng là tông sư tự tay ném, lôi cuốn cường đại nội kình. Chôi này thép tinh luyện chế trên đại đao cũng có nhất lưu võ giả nội kình. Kết quả đổ xuống sụp đổ mở ra, đứt gãy đứt gãy. Này, này con thế nào đánh? Ôi. Cương thi trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng gào thét, hai tay rối ra, hướng một tên trong đó nhất lưu võ giả bay đi. Bên khác, Tần Chiếu Minh mở mắt cười cười. Thế nào? Long Thiệu vẫn hỏi. Thắng ngay từ trận đầu, không cần tốn nhiều sức. Tần Chiếu Minh dương dương tự đắc nói. Tốt. Long Thiệu Vân đầy mặt dáng tươi cười, trong miệng nói ra, vậy trong này liền giao cho Tần sư, ta đi trước một bước. Long thiếu gia chờ ta tin tức tốt chính là. Tần Chiếu Minh lần nữa đóng chặt hai mắt. Thành đông một chỗ. Một nam một nữ hai đạo thân ảnh tại trên nóc nhà xuyên qua. Làm sao bây giờ? Ca, những cương thi kia lợi hại như vậy, đao kiếm còn không có bọn hắn thân thể cứng rắn a. Trình Thanh Thanh lo lắng nói. Giang Thần Trịnh trọng nói ra, đợi chút nữa cương thi nếu là giết qua đến, ngươi đừng quản ta, chỉ để ý tự mình một người chạy, đã nghe chưa? Ca. Nghe lời. Tốt. Tốt đi. Trình Thanh Thanh do dự một chút còn là đã đáp ứng. Giang Thần yên lòng. Hắn có thể thúc giục quy tức thổ nạp không để chứa được chết, đã lừa gạt cương thi, Trình Thanh Thanh có thể không làm được. Cương thi giết người tốc độ bay nhanh, cũng không lâu lắm sẽ đem người giết đến không sai biệt lắm, thẳng đến Giang Thần cùng Trình Thanh Thanh bên này mà đến. Thanh Thanh, chạy mau. Giang Thần chợt quát lên. Trình Thanh Thanh quyết đoán quay người chạy trốn. Giang Thần thì lập tức thúc giục quy tức thổ nạp công giả chết. Nhưng mà, hai đầu cương thi vẫn là thẳng tắp hướng Giang Thần bên này xung phong liều chết tới đây. Tựa hồ căn bản không có đem Giang Thần coi như người chết. Ân. Giang Thần trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ này hai đầu cương thi không giống nhau? Giờ phút này hắn đã không thời gian nghĩ nhiều, quyết đoán quay người chạy trốn. Một bên chạy một bên trong lòng hô to, suy diễn. Những năm này hắn học được không ít võ công, nhưng là có chút võ công không có suy diễn đi lên. Dù sao thân là võ giả, hắn tại toàn bộ Thanh Châu thành tìm khắp không đến bất kỳ một cái nào đối thủ. Đẩy nữa diễn cũng không có ý nghĩa. Hắn muốn đem thọ nguyên tích lũy dùng để suy diễn thuần dương chi hỏa. Nhưng hôm nay, nếu như không đem những kia học được võ công suy diễn đi lên, chỉ sợ muốn giao cho ở chỗ này. Thiên Ti Triển Long thủ, viên mãn. Phân cân thác có thủ, viên mãn. Thương lôi trục vân bộ, viên mãn. Thường môn võ công bị Giang Thần suy diễn đến viên mãn. Có chút võ công còn lẫn nhau dung hợp, trở thành hoàn toàn mới võ công. Giang Thần thực lực lập tức liền tăng vọt một màn lớn. Mà lúc này, một đầu cương thi đã đuổi theo hắn, đột nhiên hướng hắn đánh tới. Giang Thần vội vàng một bên thân, né tránh đối phương thế công. Cái kia cương thi giống như một viên đạn pháo một dạng nặng nề mà đập xuống đất. Bay một tiếng, rơi xuống đất chỗ nơi gạch bị nện được mảnh vụn bay loạn. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Giang Thần thừa cơ một phát bắt được cương thi cánh tay phải. Hai tay cơ bắp cổ động, toàn thân lực lượng lập tức bộc phát. Nội kinh hội tụ đến hai bàn tay, ngưng tụ thành vô số đạo sợi tơ. Thiên Ti Triển Long Thủ, như tơ tuyến một dạng nội kinh thiết cắt cương thi cánh tay phải mà ra, phát ra như là móng tay con thủy tinh bén nhọn âm thanh. Tiếp theo khoảnh khắc, Giang Thần lần nữa phát lực, phân cân thác có thủ. Nội kinh đột nhiên từ sợi tơ hóa thành trạm cốt đao, tinh chuẩn mà cắt vào cương thi cánh tay phải các đốt ngón tay bộ vị. Lập tức lại để cho kia cốt nhục chia lìa. Tạch tạch tạch, cốt cách vỡ vụn âm thanh như là hổ báo lôi ầm một dạng, chấn động người màng thai đau nhức. Ngay sau đó một giây sau, Giang Thần một tiếng hét to, chỉ thấy cái kia cương thi cánh tay phải, thế mà bị hắn cứng rắn cho kéo xuống. A, thanh châu thành một chỗ. Tần Chiếu Minh hét thảm một tiếng, tay trái nắm chặt cánh tay phải, liền lùi mấy bước sau một cái bờ mông ngồi xổm đến trên mặt đất. Đây là cái gì võ công? A, đây là cái gì võ công? Tần Chiếu Minh toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, trên trán to như hạt đậu mồ hôi như là mưa to một dạng rơi xuống đất. Hắn từng ngụm mà thở, giảm bớt cánh tay phải chỗ kịch liệt đau nhức. Thân là khống thi người, cương thi chỗ gặp bị thương hắn sẽ cùng nhau thừa nhận. Cái loại này cốt nhục cứng rắn bị xé rách chia lìa đau đớn, đau hắn khổ không thể tả. À, Tần Chiếu Minh còn không có chỉ hoãn tới đây, cánh tay trái vị trí cũng truyền đến kịch liệt đau nhức. Đồng dạng là cốt nhục bị xé rách chia lìa cực đoan đau đớn. Tần Chiếu Minh chỉ cảm thấy chính mình cả người đều muốn hư thoát. Cha, nhanh giúp đỡ Hoan Nhi. Nhanh giúp đỡ Hoan Nhi a. Tần Chiếu Minh cơ hồ là đem hết toàn lực trầm thấp gào thét. Bên khác, lại một đầu cương thi sát nhập chiến trường, hướng Giang Thần đánh tới. Giang Thần thi triển thân pháp nhanh nhẹn né tránh. Ngay sau đó, một chiêu Thiên Ti Triển Long Thủ cùng phân cân thác cốt thủ sử dụng ra, tinh chuẩn mà bắt lấy cương thi cánh tay phải. Toàn thân cơ bắp cổ động, nay đầu cương thi cánh tay phải cũng bị hắn cứng rắn xé rách xuống. Lấy hắn hiện tại tại y thuật bên trên tạo nghệ, đối với thân thể có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Vị trí này yếu đất nhất, vị trí này dễ dàng nhất thiết cắt, hắn nhìn thấy tận mắt. Ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, hai đầu cương thi liền trước sau mất đi tứ chi, thành sẽ chỉ ở trên mặt đất bật lên núp nhích người côn. Này hai đầu cương thi như thế nào yếu như vậy? Giống như cùng Lâm Hải Thành đụng phải cương thi không giống nhau, Giang Thần trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Hắn còn tưởng rằng lần này phiền phải lớn, kết quả dễ dàng sẽ đem hai đầu cương thi tháo thành tăng khối. Rốt cuộc là bởi vì chính mình võ công quá mạnh mẽ đâu, hay là bởi vì này hai đầu cương thi quá yếu? Giang Thần thoáng cái làm không rõ ràng. Muốn nói, này hai đầu cương thi cùng Lâm Hải Thành những cương thi kia cũng quả thật có khác nhau. Rõ ràng nhất một điểm, Lâm Hải Thành những cương thi kia đều là mắt buốc lên lục quang, mà này hai đầu cương thi thì mắt buốc lên ánh sáng màu đỏ. Ca. Lúc này, Trình Thanh Thanh chạy tới xem xét tình huống, kết quả một đi đến hiện trường ngay tại chỗ ngây người tại chỗ, kinh ngạc đến nói không ra lời. Mới một chút thời gian, hai đầu cương thi làm sao lại biến thành như vậy? Này, đây là làm sao làm được? Thanh Thanh, nhanh đi trong nhà cầm dầu hỏa đến. Tốt. Trình Thanh Thanh xoay người rời đi, thi triển khinh công rời đi. Cũng không lâu lắm, nàng liền dẫn theo hai thùng dầu hỏa đi đến. Giang Thần đem dầu hỏa tưới vào không ngừng núc ních cương thi tứ chi bên trên, một mùi lửa nhóm lửa, liệt diễm hừng hực thiêu đốt. Ân. Giang Thần trong lòng lần nữa nghi hoặc. Trước đó Lâm Hải Thành những cương thi kia dùng hỏa căn bản đốt không chết, kết quả này hai đầu cương thi mỗi lần bị nhóm lửa sẽ không quá dễ rùa được di chuyển, mắt thường có thể thấy được mà sắp bị triệt để giết chết. Xem ra này hai đầu cương thi thật đúng là không giống nhau. Lúc này, nơi xa Tần Chiếu Minh phát ra thống khổ rên rỉ. Thanh Thanh, ngươi ở nơi này nhìn xem, bảo đảm những vật này đều bị tiêu hủy, ta đi một chút sẽ tới. Giang Thần quay người rời đi, trực tiếp hướng Tần Chiếu Minh vị trí mà đi. Chương 31, sinh tử vô giới, hải cốt vi tôn. Chương 31, sinh tử vô giới, hải cốt vi tôn. Giang Thần tại trong đường tắt cấp tốc xuyên qua. Rất nhanh hắn liền đi đến Tần Chiếu Minh phát ra kêu thảm thiết vị trí. Là hắn. Giang Thần lập tức liền nhận ra Tần Chiếu Minh. Đây chính là ngày hôm qua ban ngày tại giao lưu hội bên trên chính là cái kia họ Tần đại phu. Toàn bộ đã giải phẫu trình đều là từ kỳ chủ đạo. Lúc này Tần Chiếu Minh đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy muốn không được. Giang Thần vội vàng đem một viên ngọc tỷ linh vũ đan nhét vào trong miệng hắn. Nhưng mà, đem ngọc tỷ linh vũ đan nuốt xuống bụng sau, Tần Chiếu Minh còn là hai mắt vừa nhắm, đoạn khí. Thọ nguyên 5 năm quả nhiên có thực lực bên người, bất quá, loại này linh đan rượu dược đều sâu không được hắn mệnh. Họ Tần này đến cùng tình huống như thế nào? Giang Thần nghi hoặc. Sau đó hắn nhanh chóng tìm kiếm một phen, từ Tần Chiếu Minh trên người nhảy ra mấy thứ đồ. Phân biệt là một khối lệnh phù, một phong thư, cùng với một ít đan dược. Này khối lệnh phù nhìn qua âm trầm của bố, trong đó bộ phận vì đánh bóng thành hình tròn cốt phiến, biên giới suýt có màu xanh thấm màu xanh đồng xiển xích văn, trung ương khảm xích đồng ngọc thủy. Trừ lần đó ra, hai mặt đều khắc có ký hiệu hoa văn. Chính diện âm khắc sắc hồn hai chữ, là dùng điển công văn ghi. Mặt sau khắc ba vòng vòng tròn đồng tâm, bên trong vòng khắc có 12 thời cơ, chính giữa thật nhỏ điển văn tựa hồ là cái gì chú ngữ. Vào ngoài là bách quỷ khiên quan tài đồ đằng. Giang Thần nhiều lần lật xem sau một lúc, lại nhanh chóng đem kia phong thư mở ra. Kết quả, này phong thư là dùng nửa mật văn nửa văn bản rõ ràng viết. Trên nhất viết 8 cái chữ đại, sinh tử vô giới, hài cốt vi tôn. Bên dưới nội dung có chút có thể xem hiểu, có chút xem không hiểu. Văn bản rõ ràng bộ phận có thể xem hiểu, nhưng không cách nào sâu chui đứng lên, không biết rốt cuộc là có ý tứ gì. Cả phong thư sau khi xem xong, chỉ lấy được một ít vụn vụn vặt vặt tin tức. cùng loại với cửu âm huyền cốt lệnh cửu u thi điển tế luyện đại pháp bạch cương hắc cương các loại. Mà những kia đan dược thì đều là thông thường đan dược, Giang Thần kiểm tra một phen sau, không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Như thế xem ra, gia hỏa này chết khả năng cùng cái kia hai đầu cương thi có quan hệ, có thể là cái kia hai đầu cương thi bị đốt thành tro bụi, dẫn đến hắn đi theo tử vong, cho nên mặc dù ăn vào Ngọc Tụy Linh Vũ đan cũng cứu không trở lại. Giang Thần sờ lên cằm suy đoán nói, hiện tại cơ bản có thể xác định, gia hỏa này là một gã không thi người. Cái kia hai đầu cương thi đều là từ gia hỏa này khống chế. Bất quá cụ thể như thế nào khống chế, cùng với như thế nào tế luyện thi hải thành cương thi, thì hoàn toàn không biết. Giang Thần là căn cứ đã biết tin tức phán định người này là không thi người, trừ lần đó ra hoàn toàn không biết gì cả. Quân lệnh phù cùng thư cất kỹ, Giang Thần lại nhanh chóng lột bỏ Tần Chiếu Minh quần áo, xem xét kia trên người đặc thủ. Rất nhanh hắn liền phát hiện, người này cổ tay trái đâm có hài cốt lượn quanh ngày hình xăm, nhưng ánh nắng chỗ nhìn kỹ kỳ thực là một quả nhắm mắt mặt quỷ. Mà ngoại trừ hình xăm bên ngoài, Tần Chiếu Minh trên người lại không bất luận cái gì khác thường chỗ, cùng bình thường thi thể một chút xíu khác nhau đều không có. Đây rốt cuộc là cái gì tổ chức? Giang Thần nhìn xem Tần Chiếu Minh cổ tay trái bên trên hình xăm. Rất hiển nhiên, Tần Chiếu Minh phía sau là có tổ chức. Hơn nữa này tổ chức đoán chừng lai lịch không nhỏ. Còn có, căn cứ hiện tại hiểu biết đến xem, này cương thi tựa hồ còn phân cấp, không biết đẳng cấp cao cương thi thực lực mạnh bao nhiêu. Giang Thần trầm tư sau một lúc, quyết định trước tiên đem hiện trường thu thập sạch sẽ nói sau. Hắn một thanh nâng lên Tần Chiếu Minh thi thể, bay nhanh trở lại Trình Thanh Thanh bên cạnh. Lúc này cương thi đã bị lửa mạnh đốt thành tro bụi. Thanh Thanh, ngươi đem những này cho cốt tìm một chỗ ném đi, giải quyết xong đến thành Tây Liễu ngõ hẻm chờ ta. Tốt. Trình Thanh Thanh lập tức đáp ứng. Giang Thần thì khiêng Tần Chiếu Minh thi thể nhanh chóng rời đi, trên nửa đường ở giữa hắn lại tìm một cố bị cương thi thuận tay giết chết nữ tính thi thể, cùng một chỗ khiêng chạy về nhà bên trong. Đem Tần Chiếu Minh thay đổi y phục của mình, đồng thời đem nữ tính thi thể thay đổi Trình Thanh Thanh quần áo. Toàn bộ thay xong sau, hắn lấy ra cải tiến sau hóa thi phấn rơi tại hai cỗ trên thi thể. Xì xì xì, rất nhanh, hai cỗ thi thể liền hóa thành hai gành hũ nước, mặc cho ai đến đều khó có khả năng phân biệt ra thi thể trước tiên là người phương nào. Mang lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng bao bọc sau, Giang Thần đem trong phòng hoàn cảnh ngụy trang tốt, trực tiếp rời đi. Không có dừng lại, hắn lại phân biệt đi bị cương thi tập kích sau mấy cái địa phương. Đem kia bên trong thi thể cũng toàn bộ vải lên hóa thi phấn. Trong thành quảng trường chỗ đám kia quan binh cùng tông sư cũng không có buông tha, toàn bộ dùng hóa thi phấn hóa thành hũ nước. Chờ hết thể làm xong, hắn mới tiến đến liều ngõ hẻm cùng Trình Thanh Thanh tụ hợp. Không có bị người phát hiện đi. Giang Thần hỏi. Trình Thanh Thanh lắc đầu nói, khẳng định không có, mọi người trốn trong phòng đâu. Đi. Giang Thần gật gật đầu. Đêm nay toàn bộ Thanh Châu thành người đều trốn ở riêng phần mình trong nhà lạnh run, ai cũng không dám đi ra ngoài. Hắn vừa mới hành động thời điểm cũng là như thế, một người đều đụng không đến. Ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Rời đi trước nơi đây nói sau. Tốt, ca, ta đều nghe lời ngươi. Hai đạo bóng đen thừa dịp màn đêm trực tiếp ra khỏi thành. Ngày hôm sau, Thanh Châu thành dân chúng tại đã trải qua cả đêm kinh hai sau, cuối cùng nên đón một ngày mới ánh rạng đông. Người sống tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng lại sống qua một ngày. Thanh Châu thành phủ nha. Cái gì? Lần này thi thể toàn bộ hóa thành hủ nước. Chu Tế Xuyên lông mày cao chặt. Ngày hôm qua người bị chết tất cả đều là bị cương thi giết chết, thi thể đều tại, kết quả hôm nay trực tiếp liền thi thể cũng bị mất. Theo khám nghiệm tử thi báo cáo, hiện trường chỉ có một bãi hủ nước. Đại nhân, hiện trường tình huống quả thật như thế. Tôn Cửu chờ mấy cái khám nghiệm tử thi đều quỳ trên mặt đất không dám nhiều lời. Chu Tế Xuyên biết hầu chuyển động, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Sự tình càng ngày càng quỷ dị. Cương thi còn có thể lý giải, nay hóa thành một gành hủ nước rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là có quỷ quái thai họa làm loạn? Lúc này, một hồi vội vã tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Chu Tế Xuyên quay đầu nhìn lại, là Long Thiệu Vân. Giờ phút này Long Thiệu Vân cũng là mặt mũi tràn đầy trời u ám, lông mày thâm trầm, tựa hồ tâm sự nặng nề. Long thiếu gia đến có việc gì sao? Chu Tế Xuyên có chút đờ đẫn mà hỏi. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là tối hôm qua phát sinh sự kiện quỷ dị, khó có thể suy nghĩ, mà ngay cả cùng người trao đổi đều đầu óc chậm nửa nhịp. Bất quá Long Thiệu Vân cũng không khá hơn chút nào. Cái kia, Chu chi phủ, tối hôm qua nội thành có phải hay không chết không ít người? Long Thiệu Vân có chút cả lăm mà hỏi. Chu Tế Xuyên gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, Long thiếu gia, chết một ít ý ý. Không đúng, chết không ít người, chết mất người, đều hóa thành hủ nước, ta chính phái người điều tra tình huống. Tất cả đều hóa thành hủ nước sao? Long Thiệu Vân vạn phần khẩn trương mà hỏi. Đúng vậy. Chu Tế Xuyên trọng trọng gật đầu. Long Thiệu Vân nghe vậy thần sắc khác thường, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Long thiếu gia là biết chút ít cái gì sao? Chu Tế Xuyên hỏi. Long Thiệu Vân lắc đầu liên tục, không biết, ta chưa bao giờ thấy qua chết như vậy pháp, chết như vậy pháp. Quả thực quỷ dị. A. Long thiếu gia cũng chưa từng thấy qua. Chu Tế Xuyên trong lòng căng thẳng, sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Cái này đã xong, tuyệt đối là quỷ quái thai họa tại làm loạn. Vậy phải làm sao bây giờ? Long Thiệu Vân cố gắng nuốt nhổ nước miếng, trong miệng nói ra, "Tuần, Chu chi phủ, ta đi trước một bước." Vừa mới nói xong, hắn liền quay người rời đi. Này Thanh Châu thành, hắn là một khắc cũng không dám ngây người. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh đi về, đem tình huống nơi này báo cho phụ thân của mình, từ hắn lao nhân ra đến làm quyết đoán. Dù sao lần này thế nhưng là thai họa làm loạn, mà không phải cái gì không thi người hoặc là mặt khác bừa bãi lộn xộn bảng môn tà đạo nhân sĩ làm sáng làm bậy. Trên đời này chỉ cần là người cũng không sao phải sợ, chỉ sợ quỷ quái thai họa các loại siêu tự nhiên sinh linh. Long Thiệu Vân rời đi phủ nhà sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất an bài tốt xe ngựa, một đường ra khỏi thành. Thẳng đến rời xa Thanh Châu thành, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, lần này đến Thanh Châu thành thế mà sẽ đụng phải tình huống như vậy. Đúng rồi. Long Thiệu Vân vỗ đầu một cái, nhớ tới một kiện trọng yếu phi thường sự tình. Tần Chiếu Minh đi nơi nào? Hắn vừa mới quang nghĩ đến đi nhanh lên người, đem Tần Chiếu Minh đem quên đi. Còn muốn trở về sao? Long Thiệu Vân trong lòng lắc lư không chừng. Hắn là thật không nghĩ lại tiến Thanh Châu thành, sợ chọc tai họa. Nhưng nếu như không quay về nói, lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến mấy đạo tiếng rít. Long Thiệu Vân trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ không ổn. Một giây sau, hắn chỗ mi tâm liền tình lình xuất hiện một cái huyết nhãn, máu tươi không ngừng từ đó chảy ra. Long Thiệu Vân hai mắt trừng lớn, không có khí tức. Chương 32, Xích Dương Thần Minh, Thần Bí Hắc Ý Liễu Nhân. Chương 32, Xích Dương Thần Minh, Thần Bí Hắc Ý Liễu Nhân ca, ta chính xác thế nào? Long Thiệu Vân đoàn xe người toàn bộ chết hết sau, hai đạo nhân ảnh từ chỗ tối đi ra. Đúng là Trình Thanh Thanh cùng Giang Thần hai người. Lúc này Trình Thanh Thanh chính hướng Giang Thần tranh công. Chính xác rất tốt. Hi hi. Trình Thanh Thanh mặt mày hớn hở. Hai người che mặt đi vào Long Thiệu Vân đoàn xe chung quanh. Thanh Thanh, cùng ta cùng một chỗ vơ vét thoáng một phát, tìm xem vật có giá trị. Tốt. Hai người một phen vơ vét. Đáng tiếc, cuối cùng cái gì cũng không có vơ vét đến. Cũng liền vơ vét đến một ít tiền tài. Nhưng tiền tài đối với hiện tại Giang Thần mà nói, không quá lớn dùng. Đem thi thể toàn bộ vải lên hóa thi phấn. Quan chủ, ta vì ngươi báo thủ. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hai người cùng một chỗ rời đi. Lên đường sau, Trình Thanh Thanh hỏi, ca, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Đi Huyền Châu Phủ. Huyền Châu Phủ. Đúng, ca muốn đi đâu bên cạnh điều tra một sự tình. A Trình Thanh Thanh không có nhiều hơn nữa hỏi. Giang Thần một mình suy nghĩ tâm sự. Với hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là tìm một chỗ cậu thả đứng lên, làm cái thầy thuốc chậm rãi tích góp từng tí một thọ nguyên. Dùng thọ nguyên tăng thực lực lên. Nhưng này cái nguy hiểm thế đạo hiển nhiên không cho phép hắn làm như vậy. Không nói trước tùy thời đều có thể sẽ lại lần xuất hiện H2, liền gọi cái kia tiềm phục tại chỗ tối lực lượng thần bí, đều tùy thời có khả năng muốn tánh mạng của hắn. Tựa như lần này, may mắn thực lực của mình đầy đủ mạnh mẽ, nếu không khẳng định đã chết tại Tần Chiếu Minh khống chế hai đầu cương thi thủ hạ. Những cương thi kia, dùng giả chết chi thuật đều lừa gạt không qua, chính là chuyên môn hướng về phía hắn đến. Cho nên, nghĩ muốn sống được lâu dài nhất định phải biết mình biết người. Tận lực hiểu rõ rõ ràng những kia ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó thần bí thế lực. Vừa vặn hiện tại đỉnh đầu đã nắm giữ một ít manh mối, liền điều tra thoáng một phát nhìn xem. Đương nhiên, Giang Thần muốn cũng không có chuẩn bị tại Thanh Châu thành ngốc quá lâu. Hắn võ nguyên vô hạ, thanh xuân vĩnh trú. Muốn tại một chỗ sống lâu, người chung quanh khẳng định phải sinh nghi. Làm không tốt sẽ đem hắn coi như tai họa. Bởi vậy một chỗ tối đa cũng liền đợi cái 10 năm 8 năm, kế tiếp phải đổi địa phương. 12 ngày sau, Huyền Châu phủ thành Thừa An thành. Thừa An thành quy mô so với Thanh Châu thành lớn, mà ngay cả cửa thành đều so với Thanh Châu thành càng cao lớn. Chỗ cửa thành, thủ vệ đang tại kiểm tra Giang Thần cùng Trình Thanh Thanh hai người được dẫn. Đi, vào đi thôi. Thủ vệ vẫy vẫy tay, ý bảo hai người vào thành. Tại nơi này ấm chỗ ngại rời xã hội, hộ tịch quản lý vượt xa kiếp trước xã hội hiện đại nghiêm nhiều lắm. Theo như đại chu luật xuất hành ngoài trăm dặm cần hướng quan phụ xin đường dẫn, không đường dẫn người lấy tư độ cửa khẩu luật tội, trưởng 80. Bất quá, Giang Thần trong tay đường dẫn là hắn tạm thời ngụy tạo. Một ít cùng loại viết chữ vẽ tranh dạng này kỹ năng, hắn cũng dùng thọ nguyên suy diễn tăng lên một phen. Hơn nữa cũng đã gặp Thanh Châu phụ phát ra đường dẫn, cho nên giả tạo đi ra đường dẫn nhìn xem cả dù mà không có khác nhau. Tiến vào thành, Giang Thần cùng Trình Thanh Thanh tìm một cái khách sạn ở lại. Thời gian đảo mắt qua đi 3 ngày. Vài ngày xuống đầu mối gì đều không có. Ngày hôm nay, Trình Thanh Thanh tìm được Giang Thần. "Ca, ta hôm nay đụng phải một gã cao thủ, nàng nghĩ mời ta gia nhập tổ chức của các nàng." "A, các nàng là lai lịch ra sao?" Cụ thể nàng cũng không chịu nói trừ phi đáp ứng gia nhập các nàng, nếu không sẽ không theo ta thấu lộ bất luận cái gì bí mật. Nghe nói như thế, Giang Thần trầm ngâm một phen. Sau đó hỏi, "Căn cứ phán đoán của ngươi, ngươi cảm thấy nàng là tốt là xấu?" "Hẳn là tốt." Trình Thanh Thanh không chút do dự nói ra. Giang Thần lần nữa trầm mặc. Trình Thanh Thanh là sư phụ Trình Cảnh Phúc gửi gắm cho hắn chiếu cố. Mấy năm qua này, hắn dốc lòng bồi dưỡng, đem Trình Thanh Thanh bồi dưỡng thành võ đạo cao thủ. Bất quá, hắn không có khả năng chiếu cố Trình Thanh Thanh cả đời. Dù sao hắn thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất tử. Hiện tại hoàn hảo, nếu là tiếp qua cái vài năm, hắn nhất định phải rời đi Trình Thanh Thanh. Bằng không, Trình Thanh Thanh tất nhiên sẽ phát hiện không đúng. Đến lúc đó liền giải thích không rõ ràng lắm. Làm không tốt, Trình Thanh Thanh sẽ cho là hắn đã lây dính tai họa, không còn là người. Bởi vậy, hắn sớm muộn muốn lựa chọn buông tay, lại để cho Trình Thanh Thanh một mình ở cái thế giới này sinh tồn. Hiện tại có lẽ chính là một cái cơ hội. Nếu như Trình Thanh Thanh có thể gia nhập một cái thích hợp với nàng tổ chức, tương lai liền có thể an tâm buông tay. "Thanh Thanh, ngươi đem ngươi đối với cái tổ chức kia hiểu rõ, cùng với ngươi đối với người nọ hiểu rõ đều nói cho ta một chút, biết cái gì nói cái nấy là được." Giang Thần mở miệng nói. "Ân." Trình Thanh Thanh gật đầu, nhanh chóng đem chính mình hiểu biết đến tình huống kỹ càng miêu tả một phen. Giang Thần sau khi nghe xong, phát hiện không có gì có giá trị tin tức, cũng liền biết đối phương là nữ tử. Năm nay chừng 20 bộ dáng, trừ lần đó ra sẽ không có. "Thanh Thanh, chính ngươi là thế nào suy tính? Ngươi có nghĩ qua gia nhập các nàng sao?" "Nghĩ." Trình Thanh Thanh trọng trọng gật đầu. "Đi đi, vậy ngươi phải đi cùng người nọ nói đồng ý gia nhập các nàng." Giang Thần thoáng suy tư sau, đáp ứng nói. "Tốt." Trình Thanh Thanh vui vẻ cười nói. Buổi tối, Trình Thanh Thanh đi vào ước định địa điểm, cùng tên kia nữ tử gặp mặt. Bất quá nàng không biết là, Giang Thần cũng âm thầm đi theo phía sau nàng. ngươi cân nhắc được thế nào? Ta đã suy nghĩ kỹ, quyết định gia nhập các ngươi. Phi thường tốt. Nữ tử thần bí trên mặt lộ ra dáng tươi cười, gia nhập chúng ta ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Đi, đi theo ta. Nữ tử thần bí mang lên Trình Thanh Thanh rời đi. Giang Thần âm thầm đi theo. Chờ đến một tòa phòng thủ nghiêm mật tầng 5 cao ốc bên ngoài sau, hắn mới dừng lại bước chân. Lại hướng trước, liền dễ dàng bị người phát hiện. Dù sao, này cao ốc bên ngoài chỉ là thủ vệ chính là nhị lưu võ giả. Ngày hôm sau, Trình Thanh Thanh trở lại khách sạn tìm được Giang Thần. "Ca, ta đã trở về." Trình Thanh Thanh hưng phấn mà nói ra. Giang Thần thấy nàng một bộ vui vẻ bộ dáng, liền hỏi, "Có cái gì có thể tiết lộ cho ta sao?" "Ân, ca, bất quá ngươi ngàn vạn đừng nói ra a." "Đương nhiên, ngươi còn không tin được ta sao?" "Ca, ta gia nhập tổ chức ta phải giữ bí mật, bất quá ngươi yên tâm, nhất định là an toàn." Trình Thanh Thanh hạ giọng nói, "Ta nghĩ nói là, trên đời này có chuyên môn đối phó cương thi binh khí, gọi Xích Dương thần binh." "A." Giang Thần lập tức hứng thú. "Chuyên môn đối phó cương thi binh khí, đây chính là thứ tốt. Có lẽ có thể từ đó tìm ra thiêu đốt khí huyết chi pháp, ngưng luyện ra thuần dương chi hỏa. Loại binh khí này nơi đó có?" Giang Thần hỏi. Trình Thanh Thanh lắc đầu nói, "Tình huống cụ thể ta còn không biết, chờ ta có tin tức liền theo ngươi nói." "Tốt." Giang Thần không muốn hỏi nhiều. Sau đó, Trình Thanh Thanh lại một mặt khẩn trương nói, "Ca, còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, việc quan hệ an nguy của chúng ta." "Sự tình gì?" Thấy Trình Thanh Thanh lần này biểu lộ, Giang Thần cũng không khỏi được thận trọng lên. Trình Thanh Thanh hạ giọng nói, "Ca, nghe nói mỗi tháng đầu tháng cùng giữa tháng, trên đường sẽ xuất hiện một ít hắc y liệt nhân, tuyệt đối không nên tới gần bọn này hắc y liệt nhân, nếu không có thể sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, có thể sẽ nhiễm lên tai họa." "Là các ngươi trong tổ chức người nói cho ngươi?" Giang Thần hỏi. "Đúng vậy." Trình Thanh Thanh vẻ mặt trịnh trọng gật đầu. Sau đó nàng lại bổ sung, "Bọn hắn còn nói, là người cũng không sao phải sợ, sợ là sợ quỷ quái tai họa, mà những kia hắc y liệt nhân, khả năng căn bản không phải người." "Ca, tóm lại nhất định phải vô cùng phi thường cẩn thận." "Tốt, ta sẽ nhớ kỹ." Giang Thần gật gật đầu, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Xem ra, này Thừa An thành vượt xa Thanh Châu thành tới nguy hiểm a. Chương 33, Hắc Y Liễu Nhân hiện thân, thần binh chủ. Chương 33, Hắc Y Liễu Nhân hiện thân, thần binh chủ. Nửa tháng thời gian đảo mắt qua đi. Tại lúc này giá trị giữa tháng. Trong màn đêm, một đạo gia biến thành màu đen đen nhánh bóng đen trên đường nhanh chóng di động. Xa xa truyền đến gõ mõ cầm canh âm thanh. Đông, 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 đông. Đúng là canh bốn ngày, cũng chính là trời vừa rạng sáng đến 3 điểm. Đen nhánh sắc bóng đen hành động như gió, thoáng như ma quỷ một dạng tại đả canh nhân trước mặt chợt lóe lên. Cái gì? Vật gì? Đả canh nhân bốn phía xem xét, nhưng là cái gì cũng không thấy. Nhưng mà sau đó không lâu, cách đó không xa liền truyền đến hét thảm một tiếng. Không tốt. Đả canh nhân chạy trối chết. Mà đang tại hắn đi rồi không bao lâu, cái kia đen nhánh sắc bóng đen liền dẫn theo một cỗ thi thể xuất hiện lần nữa tại đầu đường. Bất quá, lúc này trên đường lại xuất hiện mặt khác một đạo đen nhánh sắc thân ảnh. Này đạo đen nhánh sắc thân ảnh cũng không phải là da biến thành màu đen, mà là thân xuyên hắc y, đem toàn thân che được kín. Chính là bộ mặt cũng bị miếng vải đen bao bọc, nhìn không tới bất luận cái gì ngũ quan chi tiết. Cái kia dẫn theo thi thể đen nhánh sắc bóng đen lập tức cầm trong tay thi thể bông, quay người chạy như điên. Tựa hồ này hắc y liệt nhân đối với kia có vô cùng cường đại lực chấn nhiếp. Ngày hôm sau, sáng sớm, trên đường thi thể liền bị người phát hiện. Lúc này quan phủ phá án người còn không có tới đây, một đám dân chúng đang tại vây xem. Giang Thần cùng Trình Thanh Thanh cũng tại trong đó. Hai người cẩn thận kiểm tra thi thể trên đất. Này rõ ràng cho thấy một cố võ giả thi thể, hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực cường đại, ít nhất cũng là nhị lưu, rất có thể là nhất lưu. Huyền Châu phủ cường giả như mây, nhị lưu võ giả cũng không ít thấy. Nhưng này tốt phơi thây đầu đường, cũng không phải là chuyện thường. Một lát sau, Trình Thanh Thanh nhẹ giọng đối với Giang Thần nói ra, "Ca, đây nhất định là bị cương thi giết chết." "Đúng vậy." Giang Thần khẽ gật đầu. Hắn cũng đã nhìn ra, võ giả này là đã chết tại cương thi chi thủ. Hơn nữa hắn còn thông qua miệng vết thương đoán được, này đầu cương thi thực lực vượt xa lúc trước hắn đối phó qua hai đầu cương thi. Lúc này quan phủ phá án nha dịch đã tới, Giang Thần liền cùng Trình Thanh Thanh cùng một chỗ lui sang một bên. Thấy trái phải không có người nào, Trình Thanh Thanh liền mở miệng đạo, "Ca, ngày hôm qua ta vừa mới hiểu rõ đến, cương thi là phân đẳng cấp." "A." Giang Thần hào hứng nổi lên đạo, "Nói nghe một chút." Từ khi Trình Thanh Thanh gia nhập kia thần bí tổ chức sau, liền một mực ở cố gắng được biết các loại tin tức. Giang Thần liền làm cho nàng thuận tiện dò xét thoáng một phát có quan hệ cương thi tin tức. "Ca, theo ta hiện tại hiểu biết đến xem, cương thi phân mạch cường, hắc cương, hắc cương phía trên tựa hồ còn có càng mạnh hơn nữa huyết sắc." Trình Thanh Thanh đem biết được hết thể êm thai nói tới, Giang Thần nghe được không được gật đầu. "Bạch cương lại xưng hành thi, kia da trắng bệnh, các đốt ngón tay cứng ngắc, da cứng đờ như sắt, móng tay mang thi độc. Cùng Giang Thần trước đó giết chết hai đầu cương thi giống như lúc. Mà hắc cương lại xương thiết cốt thi, giống như kỳ danh giống nhau, da biến dị biến thành màu đen, cốt cách cứng rắn giống như thép, không riêng đau thương bất nhập, hơn nữa trọng truy đập nện cũng không cách nào thoái tiêu cốt. Đến mức càng mạnh hơn nữa huyết sát, hiện tại giải không nhiều lắm, Trình Thanh Thanh chỗ tổ chức vẫn là tại trong điều tra. Ca, này đầu cương thi tuyệt đối là hắc cương." Trình Thanh Thanh nói ra. Giang Thần gật gật đầu, vừa mới hắn kiểm tra miệng vết thương cũng đã phát hiện. Giết chết cái kia võ giả cương thi rõ ràng so với hắn trước đó đối phó cương thi lợi hại hơn. Giang Thần đánh giá thoáng một phát, nếu để cho chính mình chống lại này đầu hắc cương, cái kia trước đó cái loại này đấu pháp liền hoàn toàn không được. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không có khả năng tay không đem xé thành mảnh nhỏ. Đoán chừng đối mặt chỉ có chạy trốn một đường. Đương nhiên chạy nhất định là chạy qua, hắn mấy ngày nay lại tìm một môn khinh công luyện luyện, hiện tại chạy trốn công phu nhất lưu. Giữa trưa, Huyền Kính Tin nơi đóng quân, tên là Tĩnh Ngọc các tầng năm mái nhà cao tầng chỗ, một nam một nữ hai đạo thân ảnh đang đứng chung một chỗ. Nữ tử đúng là thu nạp Trình Thanh Thanh gia nhập Huyền Kính Tin người, tên là Liễu Tàn Nguyệt. Nàng chính là Giang Nam Phích Lịch Đường hậu nhân, tự ý sử dụng một loại tên là Phích Lịch Lý Hỏa Đồng Độc môn binh khí. Mà nam tử tên là Lục Văn Nguyên, chính là kinh thành kiếm các thiếu chủ, có đã gặp qua là không quên được chi năng, có thể đọc hiểu thượng cổ văn truyện văn tự. Tại Huyền Kính Tin bên trong, Lục Văn Nguyên chức vị vì Huyền Kính chủ, Liễu Tàn Nguyệt chức vị vì ảnh vệ, phía dưới còn có đi lại quan sát sử dụng. Lục Văn Nguyên mở miệng nói, này một tháng nhiều thời gian xuống, cuối cùng là tra được một ít vật hữu dụng, hiện tại là quan trọng nhất, còn là làm rõ ràng đám kia khống thi người rốt cuộc là lai lịch ra sao. Kính chủ, thuộc hạ đã vừa mới tra ra, cái kia khống thi người săn giết võ giả, mục đích gì tựa hồ là vì nuôi thi. Liêu Tàn Nguyệt trả lời. A. Lục Văn Nguyên nhìn về phía nàng nói, như thế nào cái nuôi thi pháp? Theo thuộc hạ điều tra biết, Hắc Cương Nghị muốn thăng làm huyết sát, cần nuốt đầu quả tim máu, tốt nhất là khí huyết tràn đầy người đầu quả tim máu. Liêu Tàn Nguyệt trả lời. Lục Văn Nguyên chậm rãi gật đầu, võ giả quả thật khí huyết tràn đầy, nói như vậy, ta và ngươi cũng có thể trở thành mục tiêu a. Đúng vậy a, sát thực nói, chúng ta Huyền Kính Ti người cũng có thể trở thành mục tiêu. Liêu Tàn Nguyệt nói xong ánh mắt ngưng tụ, hỏi, kính chủ, chúng ta không chủ động động thủ sao? Không thể. Lục Văn Nguyên lắc đầu, chúng ta Huyền Kính Ti chức trách là tuần tra bốn phương, ghi chép dị động, còn lại đều không phải là chức trách của chúng ta muốn làm chính là điều tra rõ hết thảy, chi tiết bẩm báo. Là, thuộc hạ sẽ nhớ kỹ. Liêu Tàn Nguyệt không nói thêm lời. Lục Văn Nguyên lại bổ sung, cũng không muốn làm vượt quan phủ là bất luận cái gì động tác. Là. Liêu Tàn Nguyệt gật đầu. Cùng lúc đó, Huyền Châu phủ nha. Phủ nha bên trong, chi phủ Ô Chí Thần tới lúc gấp rút được xoay quanh. Lại là cương thi, hơn nữa còn là lợi hại như vậy cương thi, đến cùng làm sao bây giờ? Đi qua đi lại sau một lúc, Ô Chí Thần hướng ra ngoài hô, người đến cũng có. Đại nhân, lập tức tới ngay. Phải bao lâu? Đại nhân, còn muốn. Đại nhân, bọn hắn đến. Ô Chí Thần hướng ra phía ngoài vừa nhìn, quả nhiên một nam một nữ hai người hướng trong phòng đi tới. Nam nhìn qua ước chừng 20, lớn lên mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt chính khí. Còn nữ kia là quy tắc theo sát phía sau nam tử, buông xuống đỉnh đầu thấy không rõ tướng mạo. Ô Chí Thần thu hồi ánh mắt, nên hướng nam tử nói, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Ta là Hứa Lâm, Ô đại nhân gọi ta là Hứa công tử có thể. Hứa Lâm tự giới thiệu mình. Hứa công tử mời ngồi. Ô Chí Thần ý bảo Hứa Lâm ngồi xuống. Ngay sau đó thì có tôi tớ tới đây dâng trà. Chờ thêm hết trà sau, Ô Chí Thần liền thẳng đến chính đề đạo, không biết Hứa công tử chuẩn bị như thế nào đối phó cương thi. Ô đại nhân cứ việc yên tâm, ta chính là thần binh chủ, có Xích Dương thần binh nơi tay, chính là cương thi bất quá dễ như trở bàn tay. Hứa Lâm bưng bát trà, một bộ chí châu nắm trong tay bộ dáng. Ô Chí Thần thấy hắn như vậy có tự tin, lại nhắc nhở, Hứa công tử, lần này xuất hiện cương thi, tựa hồ so với thường ngày cương thi lợi hại hơn. Chẳng hạn như Hắc Cương sao, là so với Bạch Cương lợi hại, nhưng là lợi hại không đến chạy đi đâu. Hứa Lâm vẫn như cũ tin tưởng tràn đầy. Ô Chí Thần thấy thế lại yên tâm không ít. Uống một ngụm trà sau, hắn hỏi, Hứa công tử, không biết ngươi nói Xích Dương thần binh có thể cho ta xem liếc mắt. Hắn thật vô cùng muốn biết, điều này có thể đối phó cương thi Xích Dương thần binh rốt cuộc là như thế nào đồ vật. Xấu hổ, Ô đại nhân, Xích Dương thần binh chính là tuyệt mật, không thể cho người bên ngoài xem. Hứa Lâm không lưu tình chút nào mà cự tuyệt nói, huống hồ, Xích Dương thần binh ra khỏi vỏ liền muốn giết địch, nếu là không cương thi có thể giết, liền muốn giết người uống máu. Vậy coi như, nếu là tuyệt mật, bổn quan liền không làm khó dễ Hứa công tử. Ô Chí Thần liên tục khoát tay nói, giết người uống máu, hắn cũng không muốn chết. Thế đạo thay đổi, những này kỳ nhân dị sĩ từng cái một thần thông quảng đại, cũng sẽ không quản hắn khỉ gió chi phủ không biết phủ. Quan lớn hơn nữa cũng vô dụng. Chương 34, chân tướng rõ ràng, thiêu đốt khí huyết chân chính biện pháp. Chương 34, chân tướng rõ ràng, thiêu đốt khí huyết chân chính biện pháp. Buổi tối, Trình Thanh Thanh về đến trong nhà. "Ca, ta lại dò xét đến một cái trọng yếu tin tức." "Tin tức gì?" "Nghe nói tối hôm qua cái kia Hắc Cương là ở săn giết võ giả, hút võ giả đầu quả tim máu lấy tăng thực lực lên." "Phải không?" Giang Thần cho mày. "Nói như vậy, phàm là võ giả cũng có thể trở thành kia mục tiêu." "Không riêng chính mình, Trình Thanh Thanh cũng là như thế." "Này Thừa An thành hòa an toàn bộ hai chữ là căn bản không đắp bên cạnh á vượt xa cái kia Thanh Châu thành nguy hiểm nhiều lắm." "Bất quá, bên này tin tức cũng quả thật càng nhiều, không giống Thanh Châu thành bên kia, tin tức bế tắc, cái gì cũng không biết." Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, mấy năm này tại Thanh Châu thành không có trải qua lớn mưa gió, vậy thì thật là vận khí tốt. "Còn có tin tức khác sao?" Giang Thần hỏi, "Có hay không Xích Dương thần binh tin tức?" "Này hiện tại nghĩ muốn giữ được cái mạng, là quan trọng nhất chính là cô động thuần dương chi hỏa, chỉ có dạng này mới có hiệu quả đối phó cương thi thủ đoạn. Hoặc là coi như không thể cô động thuần dương chi hỏa, có thể có được một thành có thể đối phó cương thi Xích Dương thần binh cũng là có thể." "Ca, không có Xích Dương thần binh tin tức." Trình Thanh Thanh lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Tựa hồ không thể thỏa mãn Giang Thần đối với nàng mà nói là một kiện tiếc nuối sự tình. Như thế có chút phiền phức. Giang Thần sờ lên cằm. Cương thi loại này siêu tự nhiên lực lượng, lấy võ giả thân thể quả thực khó đối phó A Bạch Cương khá tốt, có thể bạo lực xé nát. Thế nhưng Hắc Cương có thể không làm được. Giang Thần nghĩ nửa ngày, có thể nghĩ đến biện pháp còn là chỉ có chạy trốn một đường. Có lẽ nên sẽ tìm hai môn khinh công luyện một chút. "Ca, chủ yếu ta tại trong tổ chức chức cấp quá thấp, nếu là cao hơn chút ít có lẽ là được rồi." Trình Thanh Thanh nhịn không được tự trách đạo. Nàng hiện tại vừa gia nhập Huyền Kính Ti không bao lâu, liền đi lại quan sát sử dụng đều không phải là. Nếu như thành đi lại quan sát sử dụng, có thể tiếp xúc đến đồ vật thì càng nhiều hơn. Nếu như thành cùng Liêu tỷ giống nhau ảnh vệ, vậy thì càng tốt hơn, có thể tiếp xúc không ít bí mật. Thanh Thanh, không nên tự trách. Giang Thần dặn dò, mấy ngày nay ngươi nhất định phải cẩn thận cương thi. Ân. Trình Thanh Thanh trọng trọng gật đầu, ta khẳng định không cho cả cản trở. Giữa trưa ngày thứ hai, Huyền Châu phủ nha. Cái này là cương thi. Ô Chí Thần kinh ngạc nói, hắn còn là lần thứ nhất tận mắt thấy chết đi cương thi. Lúc này cái kia bạch cương nằm trên mặt đất đầu thân chia liễu, đã sẽ không lúc đích. Chỗ cổ một vòng màu đỏ thắm miệng vết thương, vẫn như cũ tại mạo hiểm nóng dục chi khí. Hứa Lâm nhàn nhạt nói ra, chính là bạch cương, thuận tay liền làm thịt, chờ ta tìm được cái kia hắc cương đem giết chết, Ô đại nhân liền có thể vô tư. Làm phiên Hứa công tử. Ô Chí Thần tha thiết nói. Hứa Lâm nhíu mày đạo, bất quá vì rất tốt mà đối phó cái kia hắc cương, còn cần Ô đại nhân cho phép ta một ít đặc quyền, cho phép ta tùy cơ ứng biến. Có thể. Ô Chí Thần gật đầu nói, chỉ cần là vì giết chết hắc cương, Hứa công tử đại khái có thể tùy cơ ứng biến, hết thảy hậu quả từ bổn quan gánh chịu. Tốt, ta đây liền đi trước một bước. Hứa Lâm đi nhanh rời đi phủ nha. Buổi chiều, Thừa An thành một chỗ. Hứa Lâm mang theo bên cạnh nữ tử trên đường đi dạo tìm kiếm mục tiêu, đồng thời cảnh giác mà quan sát phải chăng có hắc ý liễu nhân xuất hiện. Nếu là hắc ý liễu nhân hiện thân, cái kia cần phải trước tiên chạy trốn bảo vệ tính mạng. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Đột nhiên, một đạo tịnh lệ thân ảnh ánh vào hắn tầm mắt. Ồ, cô gái này ngược lại là rất xinh đẹp. Hứa Lâm không khỏi nhìn nhiều vài lần. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ, không tự chủ được mà dừng bước lại. Cô gái này âm khí cực thịnh, nhưng lại dương khí sung túc, thật sự là một bộ tuyệt diệu thần binh của a. Hứa Lâm nhìn xem bên cạnh nữ tử, lại nhìn xem nơi xa tịnh lệ nữ tử, trong mắt lộ ra lửa nóng chi sắc. Hắn đã có thay đổi, thay thế thần binh hộp chi ý rất hiển nhiên, nếu như đem kia nữ tử tế luyện thành thần binh hộp, nhất định lấy dưỡng ra uy lực càng mạnh hơn nữa xích dương thần binh. Không còn suy nghĩ nhiều, Hứa Lâm bước nhanh đến phía trước. Vị cô nương này xin dừng bước. Hứa Lâm một bộ công tử văn nhã bộ dáng, ngăn lại đối phương đạo. Tịnh lệ nữ tử cao thấp dò xét hắn liếc mắt, hỏi, vị công tử này tìm ta chuyện gì? Ta chính là quan phủ người, phiền toái ngươi theo ta đi một chuyến. Ngươi là quan phủ người? Đương nhiên. Hứa Lâm lộ ra Ô Chí Thần tự tay giao cho hắn lệnh phủ, dương lên. Chạm vào tối, Huyền Châu phủ nha. Hứa Lâm đem nữ tử đưa đến phủ nha sau, liền quyết định mau chóng đem tế luyện thành thần binh hộ. Bởi vậy bình lui mọi người, hơn nữa chuyên môn dặn dò một đám nha dịch, đợi chút nữa trong phòng mặc kệ phát ra động tĩnh gì cũng không muốn tới đây. Đại môn đóng chặt. Ha ha ha, thật sự là một cỗ hoàn mỹ thần binh hộ a. Hứa Lâm trong lòng cũng hỉ. Bất quá đúng lúc này, một đạo khói mê bỗng nhiên đem toàn thân bao phủ. Hứa Lâm bất ngờ không đề phòng, liền hấp vài miệng đi vào. Hắn đột nhiên ho khan, thân thể dần dần bắt đầu vô lực. Lúc này lại có hai đạo thân ảnh rơi xuống. Hứa Lâm còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị đối phương cho chế trụ. Người Hứa Lâm trong lòng hoảng sợ. Đối phương bắt lấy bờ vai của hắn sau, hắn cũng cảm giác toàn thân khí huyết không điều, toàn thân sủi lơ, cũng không biết đối phương đến cùng làm cái quỷ gì. Thanh Thanh, người đi trên nóc nhà trông coi, có biến nói với ta. Giang Thần cầm lấy Hứa Lâm bả vai, thúc giục cám kình chấn áp Hứa Lâm trong cơ thể khí huyết, trong miệng thì là đối với Trình Thanh Thanh nói ra. Tốt. Trình Thanh Thanh quay người rời đi. Giang Thần quay đầu nhìn về phía Hứa Lâm. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp. Hảo hán lưu mệnh, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi. Hứa Lâm đội xin tha đạo. Ngươi bắt ở nàng là chuẩn bị làm cái gì? Ngươi vừa mới trong miệng nói thần binh hộp, vậy là cái gì ý tứ? Giang Thần hướng hôn mê trên mặt đất nữ tử nhìn nhìn. Thần binh hộp nói mau, nếu không ta sẽ cho ngươi so với hiện tại thống khổ gấp trăm lần. Giang Thần đột nhiên thúc giục cám kình. Lập tức Hứa Lâm cũng cảm giác trong cơ thể phảng phất có vô số con kiến tại cắn xé một dạng, làm hắn cảm giác sống không bằng chết. Ta nói, hảo hán tha ta một mạng. Hứa Lâm liên tục cầu xin tha thứ. Toàn bộ nói rõ ràng. Nhất định nói rõ ràng, nhất định. Hứa Lâm không dám lại có dấu giếm, sẽ có liên quan xích dương thần binh hết thảy đều nói đi ra. Giang Thần thế mới biết, này xích dương thần binh cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy, là nào đó người giỏi tay nghề chế tạo đi ra binh khí, mà là dùng người sống tế luyện đi ra. Trong phòng, đứng đó vẫn không nhúc nhích nữ tử, chính là Hứa Lâm trong miệng thần binh hộ. Kia trong cơ thể cất giấu Hứa Lâm tế luyện tốt xích dương thần binh, phần phách linh ngư kiếm. Nghĩ muốn tế luyện một thanh xích dương thần binh, đầu tiên cần tìm kiếm một gã thích hợp làm thần binh hộ người sống. Trong lúc này có không ít coi trọng, cụ thể muốn xem tế luyện chính là cái dạng gì binh khí. Khi tìm được phù hợp thần binh hộp sau, liền cần thông qua một loại tên là sống tế thất kiếp nghi thức đến tế luyện thần binh. Tổng cộng 7 bước, theo thứ tự là phá quan, dùng xích đồng châm đâm thủng chủ ký sinh 7 chỗ dương thiếu. Nuôi sát, đem xích dương thiết chế tạo sơ rèn binh khí vùi sâu vào chủ ký sinh lồng ngực, mặc kệ cùng cốt cách cộng sinh. Huyết tự, mỗi tháng mồng 1 cho ăn chủ ký sinh hùng bảo gà máu cùng bụng sắt cháo. Dương thực, khắc binh khí thành hình, chủ ký sinh đồng tử cởi vì màu vàng đỏ. Binh lột xác, chủ ký sinh xương sườn dần dần kim loại hóa, cuối cùng hình thành binh khí thu nạp hang. Hôn hóa, chủ ký sinh ngày sinh tháng đẻ bị khắc vào binh khí hốc tối, lô khảm ngọc, chọn đời không được luân hồi. Kiếm hỏa, thần binh bị huyết hỏa rèn, triệt để tế luyện hoàn thành. 7 bước toàn bộ hoàn thành, mới có thể tế luyện ra một thanh xích dương thần binh. Mà xích dương thần binh vừa ra, bị coi như thần binh hộp người từ nay về sau liền triệt để mất đi tam hồn, trở thành thần binh chủ công cụ. Mặc dù giữ lại người sống tất cả kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nhưng là linh hồn đã mất, không thể lại xưng là người. Xích dương hai chữ bên trong xích, chỉ nhưng thật ra là người chi xích huyết, dương chỉ thì còn lại là người sống dương khí. Nói cách khác, người này xích dương thần binh, trên thực tế là thiêu đốt người sống khí huyết hóa thành thuần dương chi hỏa tới giết cương thi. Giang Thần hỏi. Đúng vậy. Hứa Lâm gật đầu nói, giống ta chuôi này thần binh, rời đi thần binh hộp không thể vượt qua thời gian nửa nén hương, nếu không khí huyết hao hết liền không thể cô động thuần dương chi hỏa. Còn có cái gì hạn chế? Giang Thần hỏi. Có, hạn chế không ít, ví dụ như chế tạo thần binh xích dương thiết phẩm chất có coi trọng, lại ví dụ như thần binh chủ chỉ có thể sử dụng tự mình tế luyện thần binh, còn có Hứa Lâm lưu loát nói một đống. Giang Thần nghe được lông mày thẳng nhăn. Tế luyện xích dương thần binh cần tổn thương người vô tội không nói, hơn nữa sử dụng còn có rất nhiều không tiện. Hạn chế quá nhiều. Như thế nào thiêu đốt khí huyết? Nguyên lý là cái gì? Giang Thần hỏi. Sống tế thất kiếp bước thứ 7 kiếp hỏa liền cần thiêu đốt khí huyết, kia nguyên lý chính là đem người sống doanh vệ nhị khí thiêu đốt thành lý hỏa chi tinh, Hứa Lâm một phen giải thích. Giang Thần sau khi nghe xong, thình lình phát hiện hắn nói nguyên lý, thế mà cùng lúc ấy Dương Long Võ bắt lấy Giang Hồ Khách nói giống như lúc. Nguyên lai thiêu đốt khí huyết nguyên lý là tới từ ở tế luyện xích dương thần binh a, cái này Giang Thần xem như đã minh bạch, vì sao mình và sư phụ Trình Cảnh Phúc nghiên cứu lâu như vậy cũng nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Phía trước thiếu đi quá nhiều trình tự. Thiêu đốt khí huyết là sống tế thất kiếp bước thứ 7, phía trước còn có suốt 6 bước đâu. Lúc này, Giang Thần lại nghĩ tới trước đó tại Thanh Châu thành giải phẫu cái kia mấy cổ thi thể. Tần Chiếu Minh mang đến những kia thi thể, tựa hồ đó là sống tế thất bại sản phẩm, chắc không được rõ ràng chết, trong cơ thể thế mà còn có doanh vệ nhị khí. Cũng không biết là Tần Chiếu Minh những người kia đang nghiên cứu phá giải xích dương thần binh biện pháp, còn là chuyện gì xảy ra. Thoáng cái tìm không thấy đáp án. Không còn suy nghĩ nhiều, Giang Thần suy nghĩ lại nhớ tới thiêu đốt khí huyết chi pháp bên trên. Người sống có hay không biện pháp thiêu đốt khí huyết? Ý của ta là, ví dụ như ta nghĩ thiêu đốt chính mình khí huyết nên làm như thế nào? Giang Thần hỏi. Hứa Lâm nghe xong, lắc đầu liên tục đạo, không có khả năng. Người sống làm sao có thể thiêu đốt chính mình khí huyết? Căn bản làm không được. Cũng tỉ như nói, ngươi có thể bắt tóc của mình đem mình cho cầm lên tới sao? Căn bản không có khả năng a. Cái kia thiêu đốt người khác khí huyết có thể hay không? Cái kia càng không được, căn bản không có khả năng. Hứa Lâm lần nữa lắc đầu. Giang Thần trong mày. Nói như vậy, thiêu đốt khí huyết chi pháp là căn bản không thể được. Cái kia sau này mình đụng phải cương thi chẳng phải là chỉ có chạy trốn một đường. Dù sao coi như nghĩ muốn chế tạo xích dương thần binh, cũng phải trước làm đến xích dương thiết. Lại cùng ta nói rõ chi tiết nói thiêu đốt khí huyết nguyên lý, một điểm chi tiết cũng không thể đổ vào. Tốt, tốt, ta đã nói với ngươi, ta tất cả đều nói rõ với ngươi. Hứa Lâm bất đắc dĩ, đành phải sẽ có liên quan thiêu đốt khí huyết nguyên lý rõ ràng rành mạch nói một phen. Giang Thần sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi nổi lên nếm thử một phen ý tưởng. Có một số việc người khác làm không được, không có nghĩa là hắn cũng làm không được. Mấy năm này xuống, hắn thân thể đã tu luyện được vô cùng hoàn mỹ, khí huyết vô cùng tràn đầy. Hơn nữa còn có hơn 3000 năm thọ nguyên có thể dùng để suy diễn. Liền tiêu hao thọ nguyên thật tốt suy diễn một phen, thấy ngọn nguồn có thể hay không thôi diễn ra thiêu đốt khí huyết chi pháp. Suy diễn. Không còn suy nghĩ nhiều, Giang Thần trong lòng khẽ động, lựa chọn suy diễn. Chương 35, đi ra một cái xưa nay chưa từng có chi lộ. Chương 35, đi ra một cái xưa nay chưa từng có chi lộ. Người đưa vào 3245 năm thọ nguyên suy diễn thiêu đốt khí huyết chi pháp, loại này bí thuật bản dùng cho tế luyện xích dương thần binh, nhưng ngươi lại hy vọng đem dùng cho bản thân, thiêu đốt bản thân khí huyết đến ngưng tụ thuần dương chi hỏa. Không hề nghi ngờ, này chính là độ khó thật lớn khiêu chiến. Đau khổ nghiên cứu 1079 năm sau, ngươi đột nhiên linh quang hiện ra, đã tìm được bí quyết. Kế tiếp trong 5 tháng, ngươi mỗi ngày đều đem thời gian đặt ở nghiên cứu cái này một bí quyết bên trên, ý đồ đi thông con đường này. Đảo mắt lại là 1055 năm qua đi, cái này một thời gian ngàn năm ở bên trong, ngươi phát hiện quang nắm giữ bí quyết không dùng, còn cần kết hợp bản thân thể chất. Phải đem thiêu đốt khí huyết chi pháp nhằm vào bản thân thể đặc tính tiến hành cải tiến, mới có thể thiêu đốt bản thân khí huyết đến ngưng tụ thuần dương chi hỏa. Nhưng bất kể thế nào nói, ngươi cuối cùng là đã tìm được đường ra. Kết hợp suốt đời sở học, ngươi tiếp tục khổ tâm nghiên cứu. 999 năm sau, ngươi cuối cùng thành công ngưng luyện ra thuần dương hỏa chủng, nhóm lửa thuần dương chi hỏa. Lui về 112 năm thọ nguyên. Cuối cùng, thành công. Giang Thần mừng rỡ trong lòng. Mặc dù tổng cộng đưa vào đi vào 313 năm thọ nguyên, nhưng bất kể thế nào nói, chính mình cuối cùng là nắm giữ một môn thần công. Bành. Giang Thần tâm niệm vừa động, một đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm hiện lên tại hắn lòng bàn tay phải. Cái gì? Hứa Lâm cả kinh nói, này. Này lại là thuần dương chi hỏa. Cái này hắn là thật sự sợ ngây người. Trên đời này lại có người có thể lăng không ngưng luyện ra thuần dương chi hỏa. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Lúc này Giang Thần trong lòng cũng là vô cùng cuồng hỉ. Chính mình xem như đi ra một cái xưa nay chưa từng có chi lộ. Trước kia mình cũng là lấy người khác võ công luyện, tối đa cũng chính là dùng nhiều chút ít thọ nguyên đem bất đồng võ công dung hợp đến cùng một chỗ, làm ra một điểm sáng tạo cái mới. Nhưng lần này, chính mình thế nhưng là thật mà làm được người khác cho tới bây giờ không có làm đã đến sự tình. Giang Thần rất rõ ràng trong lúc này độ khó đến cùng có bao nhiêu. Đến một lần, thân thể của mình trụ cột đánh cho vô cùng vững chắc, hơn nữa luyện qua nhiều môn khổ luyện ngành công, thể chất vô cùng cường hãn, khí huyết vô cùng tràn đầy. Thứ hai, chính mình tinh thông y địa thuật, không riêng đối với thân thể cơ chế rõ như lòng bàn tay, hơn nữa biết như thế nào lại để cho thiêu đốt khí huyết chi pháp thích ứng thân thể của mình tính chất đặc biệt, từ đó thành công thiêu đốt bản thân khí huyết. Thứ ba, chính mình suốt nghiên cứu hơn 3000 năm. Này ba cái điều kiện, trên đời có bao nhiêu người có thể đạt tới? Có thể làm được một trong số đó cũng đã khó lại càng khó, chớ nói chi đến ba tốt toàn bộ làm được. Cho nên này có lẽ thật là xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, Giang Thần nên cũng không dám tự cao tự đại. Trên đời này lực lượng thần bí phân đông, còn là muốn cẩn thận thì tốt hơn. Không còn suy nghĩ nhiều, Giang Thần quay đầu nhìn về phía Hứa Lâm. Hứa Lâm chống lại Giang Thần ánh mắt, lập tức thần sắc lại biến. Hắn từ Giang Thần trong ánh mắt cảm nhận được sát ý tựa hồ Giang Thần chuẩn bị giết hắn diệt khẩu. "Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng." Hứa Lâm liên tục cầu xin tha thứ. Lần này thật là tính sai, thế mà tại thay đổi, thay thế thần binh hộp trong quá trình chúng mai phục. Vốn dĩ nói, chỉ cần mình triệu hồi ra Xích Dương thần binh, vô luận như thế nào cũng không trở thành rơi vào kết cục này. Trước mắt giá hỏa này mặc dù lợi hại, nhưng là chống lại Xích Dương thần binh khẳng định không có phần thắng. Kết quả thật vừa đúng lúc thần binh hộp vừa vặn mở không ra. Hiện tại đối phương nắm giữ thuần dương chi hỏa, mình coi như lấy ra Xích Dương thần binh cũng tới đã không kịp. Hứa Lâm trong lòng vô cùng ảo não. Hắn như thế nào thậm chí nghĩ không rõ, Giang Thần làm sao lại sẽ mai phục được tốt như vậy, ngay tại hắn chuẩn bị thay đổi, thay thế thần binh hộp thời khắc mấu chốt này ra tay. Chính mình đường đường thần binh chủ, thế mà rơi vào một cái võ giả trong tay. Hiện tại, nên tiễn đưa ngươi lên đường. Vừa mới nói xong, Giang Thần liền một phát bắt được Hứa Lâm đầu. Người này cũng không phải là phàm tục thế hệ, không tranh thủ thời gian giết chết có thể sẽ dẫn xuất mầm hai bạn. Ngoảnh, Dương Dự Tuần Dương chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Hứa Lâm còn chưa kịp phát ra kêu thảm thiết, liền triệt để không có khí tức. Cả cái đầu biến thành cháy đen một đoàn. Giang Thần tại Hứa Lâm trên người một phen lục lọi, lấy ra một quyển tên là Dương Phủ Kinh sách vở. Dương tinh vì lương, thần binh vì hỏa. Thấy âm không độ, gặp cương tất nhiên chu. Binh người hợp nhất, phương chứng đại đạo. Mở ra sau, tờ thứ nhất viết ba hàng chữ. Giang Thần lại nhanh chóng lật xem thoáng một phát nội dung bên trong. Nguyên lai đây là một quyển tâm pháp, thần binh chủ cần lúc nào cũng tu luyện này tâm pháp mới có thể khống chế Xích Dương thần binh. Đối với chính mình mà nói không có gì dùng, trừ phi mình chuẩn bị tế luyện Xích Dương thần binh. Nhưng rất hiển nhiên, chính mình nắm giữ thuần dương chi hỏa sau, đã không cần phải như thế bỏ gần tìm xa. Xích Dương Tông, gia hỏa này phía sau quả nhiên có cường đại tổ chức, được tranh thủ thời gian xử lý sạch sẽ. Giang Thần nhanh chóng đem bí tịch cất kỹ, sau đó trở về cái kia bị Hứa Lâm chụp tới tịnh lệ nữ tử bên cạnh. Sờ lên mạch tượng sau, Giang Thần âm thầm lắc đầu. Cô gái này đã hết thuốc chữa. Hứa Lâm bị đem thay đổi, thay thế vì mới thần binh hộ, đã xua tán nàng tam hồn, triệt để không có tâm trí. Tiêu diệt nàng sinh cơ, đem nàng cùng Hứa Lâm thi thể phóng tới cùng một chỗ sau, Giang Thần vải lên hóa thi phấn. Sau đó, hắn lại đến cái kia thân là thần binh hộp nữ tử bên cạnh. Cô gái này ngơ ngác đứng vững, hai mắt vô thần. Giang Thần dò xét một phen sau, cũng diệt nàng sinh cơ. Sau đó như thường vải lên hóa thi phấn. Nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện, hóa thi phấn thế mà hóa không hết cỗ thi thể này. Xem ra người này đã biến dị. Không do dự, Giang Thần quyết đoán ngưng tụ ra một đoàn thuần dương chi hỏa. Dương dực hỏa diễm bay lên, đem nữ tử thi thể hoàn toàn bao bọc. Một hồi đốt cháy sau, cuối cùng lưu lại một phó nguyên vẹn xương lực, cùng một thanh màu đỏ thắm trường kiếm. Không tốt, khí huyết tiêu hao quá nhiều. Đem nữ tử thi thể đốt cháy hết sau, Giang Thần biết vậy nên khí huyết thiếu hụt. Xem ra này thuần dương chi hỏa đối với khí huyết tiêu hao phi thường lớn. Giang Thần vội vàng đem một lọ khí huyết đan rót vào trong miệng, ngay sau đó quyết đoán suy diễn ngũ hành quyền nhanh hơn hấp thu. Người đưa vào một năm thọ nguyên suy diễn ngũ hành quyền, cái này quyền pháp rất dễ thuật thủ, tinh thông cũng không khó. Lúc này ngươi ở đây môn quyền pháp bên trên tạo nghệ đã đến lô hỏa thuần thành tình trạng, lại để thăng hiệu quả không lớn. Nhưng nếu như tiếp tục tăng lên xuống dưới, lâu ngày có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Khổ luyện một năm sau, ngươi bỗng nhiên linh quang hiện ra, phát hiện cái này quyền pháp xa không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lập tức ngươi cũng cảm giác mở ra tân thế giới. Tiếp tục suy diễn cái này quyền pháp nói, rất nhanh sẽ có không tưởng được hiệu quả. Ân. Giang Thần ánh mắt ngưng tụ. Này ngũ hành quyền sắp có thể đột phá. Cũng không biết sau khi đột phá, đến cùng có thể có cái gì không tưởng được hiệu quả. Thu hồi suy nghĩ, Giang Thần nhìn về phía trên mặt đất kim loại xương ngực cùng trôi này màu đỏ thắm trường kiếm. Đây chính là cái thanh kia phần phách linh ngư kiếm, lấy trước đi nói sau. Này xương ngực dùng thuần dương chi hỏa đều đốt không xấu, vậy cũng chỉ có thể mang đi. Đem kim loại xương ngực cùng phần phách linh ngư kiếm cất kỹ, Giang Thần lại dùng thuần dương chi hỏa đem kia hai gành hũ nước đốt cháy một phen. Chờ triệt để hủy diệt dấu vết sau, mới thi triển khinh công rời đi. Trên nóc nhà, Trình Thanh Thanh đang đợi hắn. "Ca, ngươi đến muội bạn, ta đều muốn xuống dưới hô ngươi rồi." Trình Thanh Thanh vừa nhìn thấy Giang Thần liền đội vàng nói ra. "Như thế nào?" Giang Thần hỏi. Trình Thanh Thanh hướng cách đó không xa khu phố một ngón tay, nói ra, "Xem, là Hắc Y Yệ Nhân." Giang Thần theo tay nàng chỉ phương hướng vừa nhìn, quả nhiên là hai cái Hắc Y Yệ Nhân như quỷ mị một dạng ở đằng kia hành tẩu. Hai người toàn thân đều bị Hắc Y Yệ bao bọc, cả người hành tẩu đứng lên liền giống như không có sức nặng, vô cùng quỷ dị. "Đi." Giang Thần một phát bắt được Trình Thanh Thanh, thi triển khinh công rời đi. Một đường chạy về chính mình mới mua trụ sở, đem cửa phòng quan trọng sau, Giang Thần mới nhẹ nhàng thở ra. Buổi tối, Thọ Nguyên, 229 năm lúc ấy suy diễn tiêu đốt khí huyết chi pháp sau còn thừa lại 113 năm Thọ Nguyên, đằng sau sở soạn Hứa Lâm đám người thi thể cùng với cái kia Xích Dương thần binh cùng thần binh hộ, tổng Thọ Nguyên đi vào 229 năm. Thọ Nguyên được bổ sung. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, kế tiếp lựa chọn tốt nhất chính là đi y quán làm lao buồn hành, làm luyện đan sư. Dạng này một có thể tiếp xúc các loại dược liệu hấp thu thiên địa tinh hoa, tăng trưởng thọ nguyên. Hai có thể thừa cơ thu hoạch một ít đan dược, sau đó suy diễn ngũ hành quyền. Giang Thần rất muốn biết, này ngũ hành quyền tiếp tục suy diễn xuống dưới sau, đến cùng sẽ xuất hiện cái gì không tưởng được hiệu quả. Nếu không phải này ngũ hành quyền suy diễn có hạn chế, ta hiện tại liền hoa hắn cái 200 năm thọ nguyên suy diễn nhìn xem. Ngũ hành quyền cái này dưỡng thân quyền cách nào so với so sánh đặc thù, có trợ tiêu hóa, nhanh hơn thân thể hấp thu tốc độ công hiệu. Bởi vậy đẩy diễn nói, thân thể sẽ vô cùng đói khát, cần ăn cái gì hoặc là dùng đan dược. Mỗi lần suy diễn thời điểm, đều phải trước đó chuẩn bị kỹ càng đan dược mới được. không có đan dược không thể tùy tiện suy diễn. Tính toán, vừa vặn ta hiện tại luyện thành thuần dương chi hỏa, cũng cần thật tốt chịu đựng thân thể, vài món sự tình cùng nhau. Luyện thành thuần dương chi hỏa sau, Giang Thần phát hiện mình thân thể còn có tiến bộ rất lớn không gian. Tiếp tục chịu đựng có thể làm cho khí huyết trở nên cường đại hơn, ngưng luyện ra thuần dương chi hỏa kéo dài hơn, uy lực càng mạnh hơn nữa. Chịu đựng phương pháp cũng rất đơn giản, cái kia chính là ăn nhiều đại bổ đan dược. Cho nên suy diễn ngũ hành quyền xem như một lần hành động rất hiếm có. Đã có thể đẩy mạnh ngũ hành quyền tiến độ, lại có thể rất nhanh hấp thu đan dược chịu đựng thân thể. Vậy ngày mai phải đi y quán nhìn xem, tìm luyện đan sư công tác. Giang Thần không còn suy nghĩ nhiều. Hắn tại Thanh Châu thành vài năm xuống, công tác kinh nghiệm đã vô cùng phong phú, đối với ngành sản xuất cũng hiểu rõ vô cùng, muốn tìm cái luyện đan sư cương vị khẳng định không có độ khó. Tắt đi trước mắt giả thuyết giao diện bảng, Giang Thần lấy ra trôi này Xích Dương thần binh cùng kim loại xương ngực nghiên cứu. Chương 36, đã chết người đến gõ cửa. Chương 36, đã chết người đến gõ cửa. Ngày hôm sau, Thừa An thành lớn nhất y quán hậu nhân đường. Giang Thần đang cùng một ga y quán cao giai chấp sự đối thoại. Ha ha ha, Giang đại phu luyện đan chi thuật như thế qua người, quán chủ chúng ta biết khẳng định cao hứng phi thường. Cao giai chấp sự kiểm tra đo lường hết Giang Thần y y thuật sau, phi thường hài lòng. Nói xong hắn liền bày ra cái mời đích thủ thế đạo, kính xin Giang đại phu cùng ta đi gặp thấy quán chủ chúng ta, cụ thể công việc còn cần quán chủ chúng ta đến làm quyết đoán. Tốt, đi. Giang Thần đi theo đối phương rời đi. Một đường đi vào y quán một chỗ trong hậu viện. Phía trước truyền đến tiếng nói chuyện, Giang Thần liền dương mắt nhìn. Kết quả vừa nhìn phía dưới, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại. Không nghĩ tới phía trước cùng người ta nói người, lại là Lưu Chí Hưng. Lưu Chí Hưng thế mà không chết. Giang Thần trong lòng vô cùng kiếp sợ. Lúc ấy tại Thanh Châu thành thời điểm, Lưu Chí Hưng rõ ràng đã chết. Kết quả hiện tại người lại êm đẹp mà tại đây Thừa An thành hậu nhân đường y y quán. Giang Thần tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, phía trước người nọ chính là Lưu Chí Hưng, cùng Lưu Chí Hưng lớn lên giống như lúc nói chuyện thần thái ngữ khí cũng hoàn toàn nhất trí. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn thật không chết? Giang Thần cẩn thận nhớ lại ngay lúc đó đủ loại chi tiết. Nói tới, hắn từ đầu tới đuôi đều không có thấy qua Lưu Chí Hưng thi thể, bởi vì bị quan phủ người ngăn đón không cho xem. Cho nên, lúc này cái kia cao giai chấp sự nghi ngờ nói, Giang đại phu, ngươi như thế nào đột nhiên dừng lại? Giang Thần trả lời, ta vừa mới cùng nhau đi tới, nghĩ cảm thấy còn là suy nghĩ thêm một chút tương đối khá. Cao giai chấp sự hỏi, Giang đại phu không muốn lưu tại chúng ta y y quán sao? Không phải, là nhà ta bên trong sự tình, tóm lại nói đến đi. Kia cũng đúng, chờ Giang đại phu cân nhắc tốt tùy thời có thể tới tìm ta, đi, Giang đại phu ta tiễn đưa ngươi đi ra ngoài. Cao giai chấp sự một đường đem Giang Thần đưa đến cửa lớn. Giang Thần dừng bước lại hỏi, đúng rồi, các ngươi quán chủ có phải hay không gọi Lưu Chí Hưng? Không sai. Cao giai chấp sự gật gật đầu. Đi, ta đây cân nhắc tốt cứ tới đây tìm ngươi. Tốt, gặp lại. Giang Thần quay người về nhà. Lưu Chí Hưng thế mà thật sự không chết. Hơn nữa tại Thừa An thành bên này hậu nhân đường y dị quán thế mà cũng là quán chủ. Giang Thần càng nghĩ càng cảm thấy sự tình kỳ quặc. Lưu Chí Hưng rốt cuộc là lai lịch ra sao? Lại là làm như thế nào đến tại hai phủ chi địa cũng lên làm y dị quán chủ? Giữa trưa, Trình Thanh Thanh đã trở về. Vừa về tới nhà nàng thật hưng phấn mà tìm được Giang Thần. Ca, ta hiện tại thăng cấp, tại trong tổ chức quyền hạn càng lớn. Trình Thanh Thanh đi Huyền Kính Ti sau, đem tham tính đến có quan hệ Xích Dương Thần Bình tin tức nói, lập nhiều một phần công lao, thành công thăng nhiệm đi lại quan sát sử dụng. Đương nhiên, có quan hệ Giang Thần hết thảy nàng tự nhiên sẽ không nói, chỉ nói ngày hôm qua ban ngày theo dõi Hứa Lâm một sự tình. Đằng sau mang lên Giang Thần đi tìm Hứa Lâm quá trình, nàng một chút xíu cũng không có lộ ra. Phải không, kia ngược lại là không sai. Giang Thần có chút hào hứng giải giác. Trong lòng của hắn vẫn còn cân nhắc Lưu Chí Hưng sự tình. Lưu Chí Hưng chết mà phục sinh cho hắn to lớn trùng kích, lại để cho hắn cảm giác sâu sắc cái thế giới này nguy hiểm. Cho tới chưa hắn đều tại nhiều lần suy tư, kế tiếp phải làm gì? Là rời đi Thừa An thành đi những châu khác phủ, còn là tiếp tục lưu lại nơi đây? Vừa bắt đầu hắn là muốn rời đi, nhưng đằng sau nghĩ sau, cảm thấy địa phương khác cũng chưa chắc an toàn. Cũng tỉ như nói Thanh Châu thành, trước đó vẫn cảm thấy Thanh Châu thành rất an toàn. So với này Thừa An thành an toàn nhiều lắm. Có thể kết quả đâu? Mình và Lưu Chí Hưng thần bí như vậy nhân vật chung sống vài năm xuống, thế mà cũng không biết đối phương còn có chết mà phục sinh năng lực. Nếu như mình đổi lại địa phương mới, loại chuyện này vô cùng có khả năng còn có thể phát sinh. Cho nên cùng hắn đi những châu khác phủ tìm vận may, còn không bằng liền ở tại chỗ này. Vừa vặn Thanh Thanh ở chỗ này cũng gia nhập một cái rất có địa vị tổ chức thần bí, có thể dò xét đến không ít bí mật. Có trợ giúp hắn rất tốt hiểu rõ cái thế giới này. Đương nhiên, ý đi quán là không thể đi nữa. Không riêng hậu nhân đường không thể lại đi, mà khác ý đi quán cũng không có thể đi. Chỉ cần vẫn còn chữa bệnh ngành sản xuất bên trong lẫn vào, thì có thể cùng Lưu Chí Hưng phát sinh tiếp xúc. Tại không có làm rõ ràng Lưu Chí Hưng chi tiết trước, Giang Thần cũng không muốn lại cùng đối phương có lui tới. Ai biết đối phương thấy hắn sau sẽ như thế nào, nghĩ làm như thế nào? Ca, ngươi gia nhập nhà ai ý y quán? Trình Thanh Thanh mở miệng hỏi. Sáng nay lúc ra cửa, Giang Thần nói với nàng muốn gia nhập một nhà y y quán. Mà lấy Giang Thần y y thuật, Trình Thanh Thanh cảm thấy khẳng định dễ dàng. Đơn giản là tuyển nhà ai vấn đề. Ta quyết định đổi nghề, đổi lại nghề làm một chút. Giang Thần cười nói. A. Tại sao phải đổi nghề? Trình Thanh Thanh nghi ngờ nói. Y dị thuật học không sai biệt lắm, lại học cũng không có ý tứ gì, ta quyết định đi học rèn sắt. Giang Thần trả lời. Cái gì? Rèn sắt? Trình Thanh Thanh thoáng cái không có đổi kịp Giang Thần mạch suy nghĩ. Từ đại phu đến tợ rèn, nay khoảng cách có thể có hơi lớn, a chính là muốn học rèn binh khí tài nghệ, tương lai nói không chừng có ích. Giang Thần nói ra, hắn này ý tưởng cũng không phải là ý tưởng đột phát, mà là có hắn mục đích. Tối hôm qua cẩn thận nghiên cứu về sau, hắn phát hiện hai chuyện. Đầu tiên là cái thanh kia xích dương thiết chế tạo phần phách linh ngư kiếm cùng kim loại xương ngực có thể dùng thuần dương chi hỏa dung luyện thành nguyên vật liệu. Đệ nhị chính là dùng thuần dương chi hỏa rèn luyện qua binh khí, ở trên sẽ lưu lại một tia dương khí. Kết hợp hai cái này tin tức, Giang Thần rất nhanh liền nghĩ đến, nếu như dùng xích dương thiết chế tạo một thanh binh khí, lại dùng chính mình thuần dương chi hỏa rèn luyện, có lẽ có thể trở thành có thể giết cương thi thần binh lợi khí. Căn cứ từ Hứa Lâm trong miệng hiểu biết đến tin tức, cùng với cái kia bản dương phủ kinh bên trong ghi lại đến xem, này hoàn toàn là có khả năng làm được. Chỉ có điều mình bây giờ không hiểu rèn binh khí chi thuật, không biết như thế nào chân chính bắt tay vào làm, cho nên trước hết tìm sư phụ học. Còn có, học rèn sắt cũng có thể tiếp xúc đến các loại rèn dùng thiên tài địa bảo, từ đó hấp thu đại lượng thiên địa tinh hoa, tăng trưởng thọ nguyên. Trừ lần đó ra, dùng thuần dương chi hỏa rèn binh khí sẽ rất nhanh tiêu hao khí huyết. Khí huyết thiếu hụt sau liền cần đại lượng dùng khí huyết đan. Bởi như vậy, liền có thể rất nhanh suy diễn ngũ hành quyền. Khí huyết đan thật là thông thường đan dược, dược liệu cần thiết không đắt, rất dễ dàng luyện chế. Bởi vậy luyện đan phương diện không là vấn đề. Đơn giản chính là luyện chế đoán thể dùng quý báu đan dược cần chính mình đi mua dược liệu. Bất quá ý thì quán ở bên trong đại bộ phận dược liệu cũng chỉ là bình thường dược liệu, chân chính thiên tài địa bảo bình thường sẽ không lấy ra luyện đan. Mình nếu là không nên luyện chế nào đó chân quý đan dược, kia còn là được từ xuất tiền túi mua sắm cần thiết quý báu dược liệu. Tóm lại, đi học rèn sắt cùng tại y quán làm luyện đan sư, cả hai tại tài nguyên thu hoạch bên trên không có quá nhiều khác nhau. So sánh dưới, học rèn sắt còn có thể nhiều một môn tài nghệ bản thân. Kỹ nhiều không áp thân. Tại đây nguy hiểm trong thế giới, sẽ càng nhiều càng tốt. Sẽ càng nhiều, át chủ bài thì càng nhiều. Nếu như mình thật có thể dùng thuần dương chi hỏa cùng xích dương thiết rèn ra một thanh có thể giết cương thi thần binh, như vậy chính mình thuần dương chi hỏa bình thường sẽ không cần dùng đi ra, có thể làm lá bài tẩy của mình. Bên khác, Trình Thanh Thanh thấy Giang Thần đã hạ quyết tâm, liền trực tiếp nói ra, "Ca, ngươi muốn học rèn binh khí tài nghệ, tốt nhất phải đi Chú Kiếm Sơn Trang, nghe nói thiên hạ thần binh không ít ra từ chỗ đó." Chú Kiếm Sơn Trang? Ngươi đối với này Chú Kiếm Sơn Trang hiểu rõ bao nhiêu? Ta là cha xích dương thần binh sự tình, vừa vặn mấy ngày nay hiểu rõ qua. Trình Thanh Thanh hưng phấn nói, "Này Chú Kiếm Sơn Trang chính là võ lâm công nhận nam kiếm thủ lĩnh, là truyền thừa 300 năm rèn danh môn, nắm giữ độc môn ngàn trồng rèn pháp cùng hàn đạm tôi kiếm thuật, nghe nói trong sơn trang còn có 7 truyền miệng thế kiếm lô, lòng đất chôn lấy sơ đại trang chủ tạo thành trấn nhạc kiếm, nghe tựa hồ rất lợi hại." Giang Thần khẽ gật đầu, hỏi, "Vậy ngươi biết muốn như thế nào gia nhập này Chú Kiếm Sơn Trang sao?" "Ta đây cũng không phải biết, nếu đi tìm hiểu thoáng một phát." Trình Thanh Thanh lắc đầu nói, "Đi, vậy ta chờ tin tức của ngươi." Giang Thần không nói thêm lời. Nếu như thật có thể dùng thuần dương chi hỏa chế tạo giết cương thi thần binh lợi khí, đến lúc đó có thể cho Thanh Thanh cũng chế tạo một kiện. Dạng này nàng cũng có càng nhiều bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Không có cách nào, chính mình tiêu đốt khí huyết chi pháp nàng học không được. Buổi tối, Trình Thanh Thanh đi ra cửa Huyền Kính Ti, Giang Thần một mình trong nhà. Đột nhiên, cửa sân bị người gõ vang. "Giang Thần, Giang Thần có ở đấy không?" Cửa ra vào truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Giang Thần lập tức cảnh giác, bởi vì này âm thanh là Lưu Chí Hưng âm thanh. Chương 37, Lưu Chí Hưng lời quyền, cảnh báo. Chương 37, Lưu Chí Hưng lời quyền, cảnh báo. "Giang Thần, có đây không?" "Mở cửa nhanh, ta có việc muốn nói với ngươi." Ngoài cửa, Lưu Chí Hưng một bên gõ cửa một bên hô. Giang Thần chần chờ sau một lúc, cuối cùng vẫn còn quyết định mở cửa. Đối phương như vậy đi tìm đến, rõ ràng cho thấy đã xác nhận hắn tại nhà. Trốn tránh cũng vô dụng. Chẳng làm rõ ràng, đối phương rốt cuộc là cái gì ý đồ đến. Giang Thần bước đi hướng cửa sân. Cùng lúc đó, hắn đem nghiêm chỉnh bình khí huyết đan ăn. Dạng này vạn nhất buộc phát chiến đấu, liền có thể tùy thời suy diễn ngũ hành quyền rất nhanh hấp thu ăn hết khí huyết đan đến bổ sung khí huyết. Từ đó lại để cho thuần dương chi hỏa liên tục không ngừng. Đi vào cửa sân bên cạnh, Giang Thần hô, "Lưu quan chủ." "Là ta, Giang Thần, ta có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi, đối với ngươi mới có lợi." Lưu Chí Hưng tại ngoài cửa viện nói ra. Giang Thần đem cửa sân mở ra một đường nhỏ. Quả nhiên, đứng ở phía ngoài đúng là Lưu Chí Hưng, chỉ có hắn một người, không có người khác. Giang Thần đem cửa sân hoàn toàn mở ra. Lưu Chí Hưng một bên vào cửa vừa nói, "Buổi sáng ta liền xem đến ngươi rồi, kết quả chỉ chớp mắt ngươi đã đi, là không dám thấy ta sao?" Nói xong, Lưu Chí Hưng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Giang Thần cũng cười nói, "Thế thì không phải, chẳng qua là đột nhiên thấy quán chủ có chút kinh ngạc." "Ha ha ha, là kỳ quái ta chết mà phục sinh phải không?" Lưu Chí Hưng cười to nói, cười vui cởi mở, tựa hồ là vì trấn an Giang Thần tâm tình. Giang Thần trầm mặc, hắn hiện tại không biết Lưu Chí Hưng lần này tới đây rốt cuộc là cái mục đích gì. Còn có, đối với Lưu Chí Hưng thực lực, hắn hiện tại cũng không cách nào làm ra phán đoán. "Không có việc gì, ta tới đây chỉ là muốn tìm ngươi nói chuyện này." Lưu Chí Hưng thấy Giang Thần không tiếp nói, liền không nói thêm lời, có thể tại đây trường kiếp nạn bên trong sống sót, đủ để thấy ngươi tính cảnh giác đầy đủ mạnh mẽ, rất không tồi. Giang Thần mở miệng nói, "Chẳng qua là may mắn mà thôi, ngày đó chạm vạng tối Tôn đại phu nói với ta, nói khám nghiệm tử thi khám nghiệm đi sau hiện là cương thi giết người, ta liền nổi lên cái tâm nhãn, cuối cùng may mắn chạy ra thành. Ngươi có thể thành công trở tới, vận khí quả thật không tệ." Lưu Chí Hưng gật gật đầu, ngay sau đó lại lời nói xoay chuyển đạo, "Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi mặc dù thành công chạy ra Thanh Châu thành, nhưng là cái kia cương thi sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, nói không chừng đang tìm ngươi khắp nơi." Giang Thần nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng hỏi, "Quán chủ, vậy phải làm thế nào?" "Ta tới đây chính là vì nói cho ngươi việc này." Lưu Chí Hưng nhàn nhạt nói ra. Giang Thần bệ bộn bày ra một cái mời đích thủ thế, nói ra, quán chủ, trong phòng ngồi. Lưu Chí Hưng khẽ gật đầu. Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí đem cửa sân đóng lại, sau đó bước nhanh đuổi theo Lưu Chí Hưng, cùng hắn cùng một chỗ vào nhà. Vào phòng sau, Giang Thần bằng tốc độ nhanh ngâm vào nước trà ngon, ngồi vào Lưu Chí Hưng đối diện. Toàn bộ trong quá trình, hắn đều là một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng. Lưu Chí Hưng an ủi nói, không cần khẩn trương như vậy, Giang Thần, cương thi mặc dù lợi hại, nhưng này trên đời cũng không phải không có khắc chế biện pháp. Mời quán chủ chỉ giáo. Giang Thần vội vàng ôm quyền nói, ta có thể cho ngươi chỉ một con đường, ngươi nếu như thật muốn tránh thoát này một kiếp, không ngại nghe ngóng thoáng một phát Xích Dương Tông, nghe nói bọn hắn tông môn bên trong người có giết chết cương thi chi pháp. Lưu Chí Hưng nhấp một miếng trà, nhàn nhạt nói ra. Xích Dương Tông. Giang Thần mặt lộ vẻ cung hỉ, như là ngâm nước người bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng. Bất quá trên thực tế hắn sớm đã biết Xích Dương Tông, ngày hôm qua giết chính là cái kia Hứa Lâm chính là Xích Dương Tông người. Cái kia Dương phủ kinh bên trong liền rõ ràng nhắc đến Xích Dương Tông cái này đại danh. Đúng vậy, bất quá có thể hay không tìm được Xích Dương Tông người, liền xem ngươi cơ duyên. Lưu Chí Hưng bình tĩnh nói ra. Giang Thần nói cảm ơn, đa tạ quán chủ chỉ đường. Tạ xong sau, hắn lại hỏi, đúng rồi, quán chủ, cái kia Xích Dương Tông người là lai lịch gì, trên người có cái gì đặc thù sao? Còn có, bọn họ là như thế nào giết chết cương thi? Xích Dương Tông người bình thường đều là hai người thành hàng, một người trong đó tất nhiên nhìn qua tính tình của quái, lời nói không tốt, ngươi chiếu vào cái này đặc thù tìm là được. Về phần hắn nhóm như thế nào giết chết cương thi, cái này sẽ chờ ngươi tìm được bọn hắn sau chính mình giải. Hai người thành hàng. Tốt, quan chủ, ta nhớ kỹ rồi. Giang Thần trọng trọng gật đầu. Giang Thần, ngươi ngộ tính rất không tồi, tại ta Hậu Đức Y Lý quán ngắn ngủn 4 năm thời gian thì có như vậy cao siêu y y thuật, lấy ngươi ngộ tính, có lẽ tại cái khác lĩnh vực cũng có thể xông ra một mảnh bầu trời. Quan chủ, ý của ngươi là, trên đời này nguy hiểm vô số kể, cương thi bất quá là một trong số đó mà thôi, người phàm tục muốn cùng những này nguy hiểm đối kháng, cũng chỉ có nghĩ biện pháp nắm giữ siêu phàm lực lượng, ta vừa mới nhắc đến Xích Dương Tông, chính là trong đó một cái đường ra. Lưu Chí Hưng vừa nói một bên đứng lên nói, hơn ta không nói, về sau nếu là còn muốn khi đại phu, ta hậu nhân đường tùy thời hoan nên ngươi. Lưu Chí Hưng cáo từ rời đi. Giang Thần tự mình đem hắn đưa ra cửa sân. Lưu Chí Hưng đi sau một lúc, chợt thấy đường phố xa xa bên trên xuất hiện hai gã hắc y hiền nhân. Không tốt, là Hắc Linh. Lưu Chí Hưng nhướng mày. Ngay sau đó một cái nháy mắt sau, hắn liền hư không tiêu thất không thấy. Lúc này Giang Thần đã trở lại trong phòng. Hắn còn là làm không rõ ràng lắm Lưu Chí Hưng lần này tới mục đích rốt cuộc là cái gì. Thật sự chỉ là vì cho hắn chỉ một con đường sống sao? Nắm giữ siêu phàm lực lượng, Giang Thần âm thầm trầm ngâm nói, xem ra ta thuần dương chi hỏa chính là một loại siêu phàm lực. Hắn cho nắm giữ thuần dương chi hỏa, uy lực so với Xích Dương Tông môn nhân trong tay Xích Dương Thần binh uy lực càng mạnh hơn nữa. Chủ yếu là bởi vì, Xích Dương Tông Xích Dương Thần binh chỉ là một loại thiêu đốt khí huyết môi giới. Kia chân chính thiêu đốt chính là thần binh hộ bản thể khí huyết, mà hắn cho nắm giữ thuần dương chi hỏa, thiêu đốt thì còn lại là bản thân khí huyết. Chính giữa không có trải qua bất luận cái gì chuyển hóa, lực lượng không có chút nào tổn thất. Ngày hôm qua vừa mới luyện thành, uy lực cũng đã siêu việt Xích Dương Tông môn nhân luyện chế Xích Dương Thần binh. Đương nhiên, Xích Dương Tông luyện chế Xích Dương Thần binh phẩm giai cao có thấp có, nhưng lại muốn xem tế luyện thần binh người thực lực của bản thân. Ngày hôm qua cái Hứa Lâm, hiển nhiên thực lực không có rất mạnh. Cùng một thời gian, Huyền Châu phủ phủ nha, Chi phủ Ô Chí Thần cùng hai gã nam tử cùng một chỗ vội vàng tiến về trước ngày hôm qua Hứa Lâm tiến vào cái gian phòng kia phòng. Mở ra đại môn, một tên trong đó nam tử liền nhíu mày, bởi vì hắn liếc mắt liền thấy trên mặt đất có hai gành đen nhánh bị bỏng dấu vết, một bãi đại nhất là nhỏ. Vạn công tử, ngày hôm qua Hứa công tử rất lâu không ra khỏi cửa, đằng sau ta làm cho người ta tiến đến vừa nhìn, liền phát hiện thành như vậy. Ô Chí Thần đối với nam tử nói ra. Tên này nam tử tên là Vạn Viêm, cũng là Xích Dương Tông môn nhân, là Hứa Lâm sư minh. Vạn Viêm không để ý đến Ô Chí Thần, phối hợp ngồi xổm người xuống kiểm tra trên mặt đất vô cùng lo lắng dấu vết. Một lát sau, hắn mày nhíu lại được sâu hơn. Lại là thuần dương chi hỏa. Vạn Viêm lẩm bẩm nói. Vạn công tử, cái gì là thuần dương chi hỏa? Ô Chí Thần nghi ngờ nói. Vạn Viêm vẫn không có để ý tới hắn. Giờ phút này hắn đã lâm vào trầm tư. Hắn đang tại phán đoán đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là đồng môn lẫn nhau tàn. Dù sao đây không phải sơn môn ở trong, đồng môn tầm đó vì lợi ích tàn sát lẫn nhau là hoàn toàn có khả năng. Nói thí dụ như tranh đoạt đối phương thần binh, hoặc là tranh đoạt đối phương thần binh hộ, hoặc là tranh đoạt một ít tế luyện thần binh bảo vật tài nguyên các loại, cũng có thể. Nhưng ngay sau đó, Vạn Viêm liền đánh tiêu tan cái này một ý tưởng. Nếu thật là đồng môn lẫn nhau tàn, ngược lại sẽ không làm như vậy tận lực. Cho nên, này vô cùng có khả năng là thế lực khác giết bọn chúng Xích Dương Tông người sau, cố ý chế tạo ra biểu hiện giả dối. Đoán chừng là Minh Hải Tông. Vạn Viêm chau mày, nghĩ tới cái kia lấy khống thi thuật chứ danh tông môn. Này Minh Hải Tông giáo lý là sinh tử vô giới, hài cốt vi tôn, cùng bọn họ Xích Dương Tông tầm đó là tử địch. Hơn nữa, đoạn thời gian trước Hứa Lâm tài hoa tra được, nói Minh Hải Tông người tựa hồ đang tại phá giải bọn hắn tế luyện thần binh chi pháp. Như thế đủ loại kết hợp lại, Vạn Viêm kết luận đây nhất định là Minh Hải Tông người làm. Xem ra này Minh Hải Tông đã phá giải chúng ta tế luyện thần binh biện pháp, nếu không, không có khả năng dùng thuần dương chi hỏa hủy thi di tích. Vạn Viêm nhanh chóng làm ra phán đoán. Cái này sự tình có chút phiền toái. Xem ra, phải đem việc này mau chóng bẩm báo tông môn lão tổ, từ lão tổ đến làm quyết đoán. Đêm kia, một đạo gia biến thành màu đen bóng đen tại Thừa An thành đường phố ở bên trong xuyên qua. Bốn phía đi dạo sau một lúc, nó đã tập trung vào một mục tiêu. Một tòa tiểu tứ hợp viện. Bá. bóng đen thân hình khẽ động, bay thẳng đến cái kia tứ hợp viện đánh tới. Cùng lúc đó, tứ hợp viện một gian phòng ốc ở bên trong, Giang Thần đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ai? Chương 38, ngũ hành quyền đột phá, ngũ hành chi khí. Chương 38, ngũ hành quyền đột phá, ngũ hành chi khí. Giang Thần đột nhiên đứng dậy, mà đang tại hắn đứng dậy đồng thời, bóng đen kia trực tiếp nhào tới hắn trước người. Giang Thần lúc này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai là một đầu hắc cương. Đến thật tốt. Giang Thần lòng bàn tay thuần dương chi hỏa bay lên, ngay sau đó đại thủ một chảo, liền chuẩn xác bắt được hắc cương đỉnh đầu. Thuần dương chi hỏa hừng hực thiêu đốt, cơ hồ là một cái hô hấp công phu, này đầu hắc cương liền không động đậy được nữa. Ta thuần dương chi hỏa uy lực thế mà mạnh như vậy. Giang Thần mừng rỡ trong lòng. Này đầu hắc cương hiển nhiên là tại bốn phía săn giết võ giả, tốt hút võ giả đầu quả tim máu tăng thực lực lên. Cùng Trình Thanh Thanh thăm dò được tin tức hoàn toàn nhất trí. Không nghĩ tới hôm nay thế mà tìm được tại đây chính mình đến. May mình đã luyện thành thuần dương chi hỏa, bằng không, này hiện tại chỉ có chạy trốn một đường. Giang Thần giao thủ sau liền phát hiện, này đầu hắc cương thực lực kinh người. Vừa xa lúc trước hắn giết hai đầu bạch cương lợi hại nhiều lắm. Không còn suy nghĩ nhiều, Giang Thần dẫn theo trong tay cương thi, quay người liền ra cửa. Thi triển khinh công mấy cái nhảy lên sau, Giang Thần liền tới đến ngoài thành. Thấy chung quanh không ai, hắn lần nữa ngưng tụ ra thuần dương chi hỏa. Cháy bùng hỏa diễm đem hắc cương toàn thân bao bọc. Xì xì xì. Hắc cương thiết cốt bộ thân thể tại thuần dương liệt diễm bên trong lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan. Giang Thần tay trái từ trong lòng ngực sờ mó, lấy ra nghiêm chỉnh bình khí huyết đan ăn vào, đồng thời tiêu hao thọ nguyên suy diễn ngũ hành quyền lại để cho thân thể rất nhanh hấp thu khí huyết đan, bổ sung không ngừng tiêu hao khí huyết. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, hắc cương liền bị triệt để thiêu thành cho tàn. Giang Thần quyết đoán quay người rời đi. Thừa An thành một chỗ. Sư Minh, Sư Minh. Một gã nam tử điên cuồng lay động ngã xuống nam tử. Hai người bọn họ đều là Minh Hải tông người. Đêm nay Sư Minh như thường ngày như vậy phái ra hắc cương đi săn giết võ giả, hấp thụ võ giả đầu quả tim máu. Kết quả trong lúc đó liền chết bất đắc kỳ tử, quá trình nhanh đến làm cho người phản ứng không kịp. Sư Minh, Sư Minh ngươi tỉnh. Nam tử mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Trong lòng của hắn kỳ thật đã rõ ràng, Sư Minh chết. Nguyên nhân cái chết tự nhiên là bởi vì khống chế hắc cương bị người giết chết, dẫn đến bản thể hắn cũng đi theo chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hắn hoảng sợ là vì Sư Minh bị chết thật sự quá nhanh. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của đối phương mạnh mẽ đến loại tình trạng nào. Ngày hôm sau, hai gã nam tử cùng một chỗ mang lấy một gã đầu che miếng vải đen người đi vào Thừa An thành bên ngoài. Một tên trong đó nam tử đúng là tối hôm qua ôm Sư Minh thi thể mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người, mà bọn hắn cùng một chỗ mang lấy đầu che miếng vải đen người, chính là trong miệng hắn hô hào Sư Minh. Tối hôm qua Sư Minh chết đi sau, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất đem chuyện này báo cho tông môn bên trong cao tầng. Tông môn sáng sớm liền phái người tới đây, phối hợp hắn cùng một chỗ tìm kiếm bị giết mất hắc cương. Người đến tên là Mạnh Nam Trúc, chính là Minh Hải Tông thi khôi sứ dưới trướng cao thủ. Minh Hải Tông trừ hòm quan tài chủ chôn cất Minh Tôn người bên ngoài, bên dưới thiết ba hòm quan tài chín đinh chế. Theo thứ tự là Huyết Quan trưởng lão, Cốt Quan trưởng lão, Hồn Quan trưởng lão. Ba vị trưởng lão thống lĩnh cựu đinh sứ. Trong đó thi khôi sứ là Hồn Quan trưởng lão dưới trướng cựu đinh sứ một trong, chuyên môn phụ trách quản lý thi khôi đạo nhân, cũng chính là không thi người. Dừng lại. Mạnh Nam Trúc trầm giọng nói. Hai người lập tức dừng bước lại. Mạnh Nam Trúc tay kết pháp quyết, đồng thời xốc lên cái kia chết đi nam tử miếng vải đen, quan sát mi tâm của hắn. Một lát sau, hắn nhìn về phía đông nam phương hướng đạo, hẳn là ở bên kia. Cho chết đi nam tử một lần nữa đắp lên miếng vải đen, hai người tiếp tục đi tới. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được một bãi đen xám. Sư thúc, ở chỗ này. Ân, là thuần dương chi hỏa. Mạnh Nam Trúc toàn thân chấn động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, này đầu hắc cương lại là bị thuần dương chi hỏa thiêu thành cho tàn. Như thế tinh thuần thuần dương chi hỏa, chắc không được chính mình sư điện bị chết như vậy đột nhiên, một điểm phản ứng thời gian đều không có. Mạnh Nam Trúc cuối cùng là hiểu rõ hết thảy. Hắc cương đối mặt như thế tinh thuần thuần dương chi hỏa, đâu có thể nào có cơ hội phản kháng. Bất quá nghĩ rõ ràng những ngày sau, trên mặt của hắn lập tức liền che kín trầm trọng chi sắc. Như vậy tinh thuần thuần dương chi hỏa, này tất nhiên không phải bình thường xích dương thần binh, hơn nữa, thế mà đem nghiêm chỉnh đầu hắc cương đều đốt thành cho bụi, như vậy lãng phí, đây rốt cuộc là xích dương thần binh cần đặt ở thần binh trong hộ vận dưỡng tích góp từng tí một lực lượng, như thế mới có thể xuất hiện ở vỏ sau cô đọng thuần dương chi hỏa. Mà thuần dương chi hỏa tiếp tục thời gian, cùng ẩn dưỡng thời gian có quan hệ, cũng cùng tiêu hao tế luyện bảo vật số lượng có quan hệ. Muốn đem nghiêm chỉnh đầu hắc cương đều đốt thành cho bụi, cần thuần dương chi hỏa tiếp tục không ngừng tiêu đốt. Cái này vị thần binh chủ, đỉnh đầu tài nguyên có thể nói là vô cùng phong phú à, bằng không làm sao sẽ như vậy lãng phí. Sư thúc, đại sự không ổn. Mạnh Nam Trúc phục hồi tinh thần lại đạo, cái kia xích dương tông đích thị là phái cao thủ tới đây, ta phải vội vàng đem việc này hướng thi khôi đại nhân báo cáo. Giang Thần trong nhà. Rời dương sau. Giang Thần đứng ở trong sân cân nhắc tâm sự. Xem ra học rèn sắt một chuyện nhất định phải nắm chặt áp vội vàng đem rèn binh khí tài nghệ học thành. Sau đó nhìn xem có thể hay không đem kia trôi phần phách linh ngư kiếm cùng cái kia phó kim loại xương ngực đúc lại thành giết cương thi binh khí. Giang Thần hiện tại cũng không phải lo lắng cho mình an uy, mà là lo lắng Trình Thanh Thanh an uy. Trình Thanh Thanh cũng là võ giả, cũng sẽ bị cương thi cho nhìn chằm chằm vào. Như tối hôm qua, nếu như mình không ở nhà, cái kia hắc cương trực tiếp tìm tới Trình Thanh Thanh nói, Trình Thanh Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng thủ đoạn. Còn nếu như có thể luyện chế ra một thanh có thể giết cương thi thần binh, vậy cũng không cần lo lắng. Cho nên học rèn sắt một chuyện phải nắm chặt thời gian. Giữa trưa, Trình Thanh Thanh đã trở về. Ca, có tin tức tốt. Trình Thanh Thanh vừa về đến thật hưng phấn mà đối với Giang Thần nói ra. Tin tức tốt gì? "Ca, ta thăm dò được gia nhập chú kiếm sơn trang biện pháp." Trình Thanh Thanh luôn miệng nói, nghĩ muốn gia nhập chú kiếm sơn trang tổng cộng có 2 loại phương pháp, một là trở thành bọn hắn môn nhân, hai là dâng lên một môn nhất lưu võ học, chỉ cần dâng lên nhất lưu võ học, liền có thể trở thành chú kiếm sơn trang môn khách, có thể học tập bọn hắn kỹ thuật rèn nghệ. "A, như thế đơn giản." Giang Thần trong tay tiện tay có thể móc ra nhất lưu võ học, hơn nữa lai lịch tuyệt đối trong sạch, không cần sợ bị môn phái võ lâm tìm tới cửa, bởi vì là chính mình dung hợp đi ra. Nói như vậy, tự mình nghĩ gia nhập chú kiếm sơn trang quả thực dễ như trở bàn tay. "Ca, ngươi dạy võ công của ta chính là nhất lưu võ công, hoặc là cầm lấy đi giao cho bọn họ tốt rồi." "Đang có ý này." "Đúng rồi, ca, ta còn thăm dò được một tin tức." "Tin tức gì?" "Nghe nói chú kiếm sơn trang hiện giữ trang chủ Thiết Vô Ý Nghĩa là một gã võ sĩ, đặc biệt ưa thích luyện võ, có lẽ ngươi có thể cùng hắn trao đổi một phen đâu." "Phải không?" Giang Thần sờ lên cái cằm. "Việc này tạm thời ghi nhớ, đến lúc đó cụ thể làm như thế nào, còn là muốn xem tình huống cụ thể. Tại không biết rõ ràng vị kia trang chủ chi tiết trước, hắn cũng sẽ không cùng đối phương đi trò chuyện cái gì võ đạo. Đi, ta đây liền mau chóng đi đến thăm thoáng một phát cái kia chú kiếm sơn trang." Giang Thần quyết định nói. Nửa tháng sau, Giang Thần thành công gia nhập chú kiếm sơn trang, thành chú kiếm sơn trang một danh môn khách. Hơn nữa cũng thuận lợi đã học được chú kiếm sơn trang kỹ thuật rèn nghệ. Lúc này hắn chính bản thân chỗ trong nhà, đứng ở chính mình mua lò luyện trước. Thọ Nguyên, 1127 năm nửa tháng này hắn mượn mua sắm nguyên vật liệu danh nghĩa khắp nơi sờ sờ đi từ từ, ngược lại là từ từng cái cửa hàng cọ đến không ít thiên địa tinh hoa, Thọ Nguyên tăng trưởng không ít. Đương nhiên ngoại trừ việc này bên ngoài, hắn còn thừa dịp lúc này chuẩn bị đại lượng khí huyết đan. Những này khí huyết đan, hiện tại nên phái bên trên trọng dụng trận. Giang Thần đem phần phách linh ngư kiếm cùng kim loại xương ngực ném vào trong lò luyện. Sau đó, hắn liên tiếp ăn vài bình khí huyết đan. Bành! Thuần dương chi hỏa cháy bùng dựng lên, đốt cháy trong lò luyện phần phách linh ngư kiếm cùng kim loại xương ngực. Cùng lúc đó, Giang Thần tiêu hao Thọ Nguyên suy diễn ngũ hành quyền rất nhanh hấp thu ăn hết khí huyết đan, bổ sung tiêu hao khí huyết. Dạng này vừa ăn khí huyết đan, một bên dùng thuần dương chi hỏa dung luyện. Lò luyện bên trong phần phách linh ngư kiếm cùng kim loại xương ngực dần dần hòa tan, tiêu hao tại suy diễn ngũ hành quyền bên trên Thọ Nguyên không hoàn toàn gia tăng. Cuối cùng, khi phần phách linh ngư kiếm cùng kim loại xương ngực hoàn toàn bị dung luyện thành nguyên vật liệu sau, ngũ hành quyền cũng nên đón đột phá. Khổ luyện nhiều năm, ngươi đối với ngũ hành quyền có hoàn toàn mới lý giải, thành công ngưng luyện ra một tia ngũ hành chi khí. Ân, ngũ hành chi khí. Chương 39, hai loại siêu phàm lực lượng. Chương 39, hai loại siêu phàm lực lượng. Giang Thần cảm thụ được trong đầu mới xuất hiện trí nhớ. Những ký ức này tất cả đều cùng hắn nhiều năm như vậy khổ luyện ngũ hành quyền có quan hệ. Không sai, hắn hoa tại suy diễn ngũ hành quyền bên trên thời gian trước sau cộng lại đoán chừng ít nhất cũng có 3-500 năm. Chẳng khác gì là nói khổ luyện ngũ hành quyền nhiều năm như vậy. Liên quan trí nhớ tự nhiên là vô cùng bề bộn. Nay ngũ hành quyền quả nhiên không phải bình thường võ công, một đường khổ luyện xuống, thế mà thành hoàn toàn mới công pháp. Giang Thần âm thầm gật đầu. Trước kia ngũ hành quyền chẳng qua là một môn dưỡng sinh quyền pháp, nhưng bây giờ ngũ hành quyền thế mà thành một môn công pháp. Trong đó không riêng có ngũ hành quyền nguyên bản thì có áo nghĩa, nhưng lại kết hợp được hắn những năm gần đây này sở học y thuật lý luận. Chẳng khác gì là nói, hắn tại suy diễn ngũ hành quyền thời điểm, đem chính mình suốt đời sở học cũng kết hợp được đi vào. Từ đó cải tiến ngũ hành quyền sáng chế một môn hoàn toàn mới công pháp. Bây giờ ngũ hành quyền tổng cộng có 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất ngũ tàng hóa sinh, tầng thứ 2 tử ngọ lưu trú, tầng thứ 3 ngũ khí triều nguyên. Tu luyện tới tầng thứ nhất sau, trong đan điền liền có thể ngưng tụ ngũ hành chi khí. Này ngũ hành chi khí tổng cộng từ kim một thủy hỏa thổ năm loại nội khí tạo thành, công hiệu đều không giống nhau. Một khí liệu gan, có thể giải trùng độc cùng thuốc độc. Nộ khí dưỡng tâm, có thể nối tiếp đứt gãy mạch máu. Dáng vẻ quê mùa kiện tỷ, có thể rất nhanh tiêu hóa hấp thu dược lực. Kim khí nhuận phổi, có thể thanh tẩy trướng khí tổn thương. Hơi nước bổ thận, có thể chữa trị cốt cách nội thương. Này, rõ ràng lại là một môn thần công a. Giang Thần mừng rỡ trong lòng. Ngũ hành chi khí chính là chữa thương thanh khí, là một loại hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng. Chỉ cần có này ngũ hành chi khí tại, về sau chính mình dù là bị thương cũng không cần lo lắng, có thể trực tiếp dùng ngũ hành chi khí chữa thương. Kia công hiệu, đoán chừng sẽ không thua cho Ngọc Tỷ Linh Vũ Đan, làm không tốt còn muốn càng mạnh hơn nữa. Dù là hiện tại không bằng, tương lai vượt qua cũng là chuyện sớm hay muộn. Dù sao ngũ hành chi khí còn có tăng lên đường sống, tiếp tục tăng lên nói, công hiệu còn có thể không ngừng tăng cường. Cũng không biết này ngũ hành chi khí tiếp tục tăng lên nói, có thể hay không giúp đỡ Thanh Thanh chữa cho tốt vết đau trên mặt. Trước đó tại Thanh Châu thành lúc, mỗi khi có người đến thúc cưới, Giang Thần đã nói phải đợi chữa cho tốt muội muội trên mặt sẹo mới có thể cưới vợ. Lời ngầm nhưng thật ra là căn bản không định lấy, các ngươi đừng thúc giục. Nhưng nếu như thật có thể đem Thanh Thanh trên mặt sẹo chữa cho tốt, cái kia tự nhiên cũng là chuyện tốt. Chờ về sau tăng lên sau lại nói đi, hiện tại khẳng định cũng được. Không còn suy nghĩ nhiều, Giang Thần tiếp tục nghiên cứu ngũ hành quyền. Một lát sau, tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 bây giờ còn luyện không được. Giang Thần phát hiện mình bây giờ chỉ có thể tu luyện ngũ hành quyền tầng thứ nhất, đằng sau 2 tầng chỉ có sơ bộ lý luận, không có cụ thể tu luyện biện pháp. Xem ra y thuật của ta còn chưa đủ tinh, đoán chừng là lý luận học được không đủ. Giang Thần thầm than một tiếng. Y thuật bên trong, những kia thực thao kỹ thuật có thể tiêu hao Thọ Nguyên suy diễn, rất nhanh tăng lên, có thể chữa trị nguyên lý luận, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình học bằng cách nhớ cứng rắn học được. Dù sao tiêu hao Thọ Nguyên chỉ có thể suy diễn công pháp cùng tài nghệ, không thể lăng không thôi diễn ra chưa từng nắm giữ tri thức. Điểm này trước đó suy diễn thiêu đốt khí huyết chi pháp thời điểm cũng đã đầy đủ cảm nhận được. Nếu không phải bởi vì từ Hứa Lâm trong miệng biết được tiêu đốt khí huyết chi pháp chân chính nguyên lý, cái kia mặc kệ tiêu phí bao nhiêu Thọ Nguyên cũng không có dùng. không có khả năng ngưng luyện ra thuần dương chi hỏa. Tính toán, chỉ luyện tầng thứ nhất cũng đủ rồi, từ từ sẽ đến đi, không đợi. Giang Thần không còn suy nghĩ nhiều, tiếp tục nghiên cứu ngũ hành quyền tầng thứ nhất. Một lát sau, hắn liền hiểu rõ. Ngũ hành quyền tầng thứ nhất còn muốn tiếp tục tăng lên nói, vẫn như cũ cùng trước đó giống nhau, cái kia chính là tiêu hao thọ nguyên suy diễn. Bất quá bây giờ tiếp tục suy diễn ngũ hành quyền nói, cùng lúc kích phát ngũ hành chi khí năm loại công hiệu. Như là một khí giải độc công hiệu, hỏa khí dưỡng tâm công hiệu, thổ khí kiện tỳ trợ hấp thu công hiệu các loại, tất cả đều cùng lúc có hiệu lực. Mà không phải như trước đó như vậy, chỉ tăng cường thân thể hấp thu năng lực. Nói như vậy, sau này càng là suy diễn ngũ hành quyền thân thể của ta sẽ càng khỏe mạnh. Ngũ hành chi khí công hiệu tại suy diễn ngũ hành quyền thời điểm sẽ xảy ra hiệu quả, bình thường cũng có thể chủ động thúc dục. Đến tương lai ngũ hành chi khí đầy đủ cường đại, đoán chừng không cần suy diễn ngũ hành quyền cũng có thể lập tức đem ăn hết đan dược hấp thu không còn. Tốt, có môn thần công này, ta sống xuống dưới hy vọng thì càng lớn hơn. Giang Thần trong lòng an tâm một chút. Đối với chính mình mà nói, sống sót chính là hết thảy. Dù sao mình thọ nguyên là vô hạn, tùy tiện làm chút gì đó đều có thể tăng trưởng thọ nguyên. Chỉ cần sống được đầy đủ lâu, chính là thành thần cũng không phải không có khả năng. Nghĩ vậy, Giang Thần lại từ trong ngực lấy ra cái kia khối màu vàng ngọc bội. Hiện nay, mình đã nắm giữ thuần dương chi hỏa cùng ngũ hành chi khí hai loại siêu phàm lực lượng, sư phụ chuyển thừa cho mình ba đồ tốt, cũng liền này màu vàng ngọc bội còn không biết công dụng. Cũng không biết ngọc bội kia đến cùng có làm được cái gì. Trầm mặc sau một lúc, Giang Thần cất kỹ ngọc bội, nhìn về phía trong lò luyện xích dương thiết. Nguyên bản nóng hổi xích dương thiết giờ phút này đã làm lạnh xuống, nhưng còn bốc hơi nóng. Hôm nay thời gian không còn sớm, mai kia nhìn xem như thế nào cầm nó rèn bình khí. Giang Thần dùng cặp gấp than đem xích dương thiết lấy ra, được lưu giữ trong đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong thùng. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi hoảng sợ tiếng thê. Không tốt, xương trắng. Xương trắng đến. Giang Thần nghe xong, đội vàng đem cửa sổ quan trọng. Này xương trắng có thể không phải chuyện đùa, tuyệt đối không thể phớt lờ. Như thế nào xương trắng đều đến Thừa An thành bên này, cái kia Thanh Châu thành chẳng phải là cũng đã bị xương trắng bao phủ. Giang Thần âm thầm cau mày nói, dạng này xem ra, này Thừa An thành cũng đợi không được bao lâu. Ngày hôm sau, buổi sáng sau khi tỉnh lại, cái kia xương trắng đã tối lui. Nhưng trong thành mọi người vẫn như cũ ở phía sau sợ, trên đường khắp nơi đều là top 5 top 3 tụ họp cùng một chỗ người. Có ít người là lần đầu tiên tiếp xúc xương trắng, bởi vậy đang khắp nơi nghe ngóng có quan hệ xương trắng sự tình. Giang Thần quan sát một phen, trên mặt mỗi người đều tràn ngập thần sắc lo lắng. Lúc này Trình Thanh Thanh đi vào bên cạnh hắn. "Ca, ta hôm nay sớm chút qua đi, nghe ngóng bên dưới xương trắng sự tình." Trình Thanh Thanh quyết định sớm chút đi Huyền Kính Ti bên kia, xem có hay không xương trắng liên quan tin tức. "Ừm." Giang Thần gật gật đầu. Hắn cũng chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Đương nhiên không phải cùng Trình Thanh Thanh cùng một chỗ, cũng không phải đi chú kiếm sơn trang, mà là chuẩn bị đi gặp Lưu Chí Hưng. Giang Thần cảm thấy, Lưu Chí Hưng khẳng định đối thoại xương mù có chỗ hiểu rõ. Đi chỗ của hắn thám tính thoáng một phát tin tức, nhìn hắn nói như thế nào. Có quan hệ xương trắng sự tình, còn là tận lực hiểu rõ rõ ràng tương đối khá a. Giang Thần trong lòng nghĩ như vậy. Còn có, thuận tiện cũng nghe ngóng thoáng một phát ý học bên trên sự tình. Vì tương lai tiếp tục suy diễn ngũ hành quyền làm chuẩn bị. Hậu nhân đường, Giang Thần thành công gặp được Lưu Chí Hưng. Hai người trong phòng ngồi xuống. Tôi tớ bên trên hết trà sau, Lưu Chí Hưng liền cười hỏi, "Giang Thần, lần này tới đây là vì chuyện gì a?" "Quán chủ, ta nghĩ nghe ngóng bên dưới xương trắng sự tình." Giang Thần thẳng đến chính đề đạo. "Xương trắng?" Lưu Chí Hưng trên mặt dáng tươi cười biến mất, lắc lắc đầu nói, "Ta đối thoại xương mù hiểu rõ không nhiều lắm." Giang Thần nhìn xem hắn, không xác định hắn rốt cuộc là thật không hiểu rõ xương trắng, còn là không chịu nói cho hắn biết. Tóm lại đối phương nét mặt bây giờ truyền ra ngoài tin tức vô cùng rõ ràng, cái kia chính là không muốn lại tiếp tục cái chủ đề này. "Bất quá có một chút ta có thể nói cho ngươi." Lưu Chí Hưng lời nói xoay chuyển đạo, "Xương trắng sau khi xuất hiện, trên đường Hắc Y Liễu Nhân cũng sẽ không lại xuất hiện, về sau không cần lại lo lắng đụng vào Hắc Y Liễu Nhân." "A, đây là cái gì nguyên nhân?" Giang Thần cảm thấy nghi hoặc. Lưu Chí Hưng khẽ lắc đầu, không chịu nhiều lời. Giang Thần thấy thế đã trầm mặc một cái chớp mắt, lại hỏi, "Quán chủ, vậy ngươi có thể nói cho ta một chút cương thi sự tình sao? Ngươi bây giờ đối với cương thi hiểu rõ bao nhiêu?" Lưu Chí Hưng trực tiếp hỏi. Giang Thần nghĩ nghĩ nói ra, "Tựa hồ khống thi người khống chế cương thi cùng trong xương mù khói trắng xuất hiện cương thi không quá giống nhau. Lúc ấy tại Lâm Hải thành đụng phải cương thi mắt buốc lên lục quang, mà khống thi người khống chế cương thi bất kể là bạch cương còn là hắc cương, tất cả đều mắt buốc lên ánh sáng màu đỏ. Còn có một chút, Lâm Hải thành những cương thi kia căn bản bất kể hỏa. Lúc ấy hắn tại trên thuyền tận mắt thấy qua, mà khống thi người khống chế cương thi thì có thể bị dầu hỏa cho đốt thành cho bụi." Chương 40, thiên tài địa bảo, tuyệt thế kiếm phôi. Chương 40, thiên tài địa bảo, tuyệt thế kiếm phôi, không sai. Lưu Chí Hưng gật gật đầu, "Khống thi người khống chế cương thi cùng trong xương mù khói trắng xuất hiện cương thi không giống nhau, người phía trước cùng người kia chênh lệch không nhỏ." Nghe đồn khống thi người cũng là đang quan sát trong xương mù khói trắng cương thi sau, mới nghiên cứu ra khống thi chi thuật. Thì ra là thế. Giang Thần, hôm nay ta liền nhiều nói cho ngươi một câu, trên đời này nguy hiểm nhất chính là người, nhưng nhất không nguy hiểm cũng là người. Mời quán chủ chỉ giáo. Giang Thần ôm quyền nói. Lưu Chí Hưng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, trong miệng nói ra, người nguy hiểm, là vì một khi bị người nhìn chằm chằm vào, vô cùng có khả năng không chết không thôi, tỉ như này lần buổi giết ngươi cương thi chính là một gã khống thi người khống chế, hắn muốn giết ngươi, vậy ngươi mặc kệ chạy trốn tới cái đó hắn đều đuổi giết đến cùng. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần khẽ gật đầu. Lưu Chí Hưng tiếp tục nói, tiếng người không nguy hiểm, là vì người cuối cùng là chúng ta có thể lý giải đồ vật, người có tin mừng phẫn nộ nhạc buồn, có thất tình lục dục, mặc dù có thực lực bên người, vậy cũng chung quy là có số lượng, chỉ cần thăm dò rõ ràng, liền có biện pháp đối phó. Hoặc là, nếu như cùng đối phương đạt thành có chút điều kiện, đối phương có lẽ còn có thể cùng ngươi nhất tiếu mận ân cửu, hóa giải ân đoán. Nhưng trừ người bên ngoài đồ vật, liền khó nói. Ví dụ như này xương trắng, không ai biết xương trắng làm sao tới, cũng không có người biết trong xương mù khói trắng tai họa là vật gì. Kỳ thật tai họa chỉ là một cái cách gọi, chúng ta sẽ không thể danh trạng, vô pháp lý giải đồ vật, gọi chung là tai họa. Ta như vậy nói, ngươi rõ chưa? Lưu Chí Hưng hỏi. Giang Thần gật gật đầu. Lưu Chí Hưng một lần nữa quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong miệng lại nói, bất quá, xương trắng dạng này tồn tại khủng bố về khủng bố, nhưng không nên nói có bao nhiêu nguy hiểm cũng là không đến mức. Ít nhất này xương trắng sẽ không giống người như vậy nhằm vào cụ thể người nào đó, hoặc là nói, nó sẽ ngang hàng mà nhằm vào tất cả mọi người. Xương trắng sẽ không nhìn chằm chằm ngươi, sẽ không chủ động tìm làm phiền ngươi, cũng sẽ không nên lấy tính mệnh của ngươi. Cho nên, ngươi chỉ cần né tránh xương trắng liền có thể bình yên không lo. Nói xong, Lưu Chí Hưng lần nữa nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần đứng dậy ôm quyền nói, đa tạ quán chủ chỉ giáo, ta sẽ nhớ kỹ. Cũng là, như lần này trong thành Hắc Cương tập kích người sự kiện, chính là bởi vì nuôi thi nhân muốn tế luyện cương thi, mới chủ động tìm võ giả ra tay. Nhưng trong xương mù khói trắng sinh ra cương thi, nhưng là gặp kẻ nào giết kẻ đó, cũng không nhằm vào cụ thể người nào. Chỉ cần trốn xa điểm, đừng làm cho nó thấy, tự nhiên cũng liền không sao. Không giống khống thi người khống chế cương thi, ngươi trốn đi nó đều muốn tìm kiếm nghị cách tìm được ngươi, hấp thụ ngươi đầu quả tim máu. Cũng chỉ bởi vì ngươi là võ giả, ngươi khí huyết tràn đầy. Có lẽ ban ngày khống thi người theo dõi ngươi, buổi tối hắn liền khống chế cương thi tới tìm ngươi. Khó lòng phòng bị. Nói như vậy, trên đời này nguy hiểm nhất hoàn toàn chính xác thực là người. Tốt rồi, những sự tình này ta không muốn nói thêm nữa, ngươi còn có cái gì muốn hỏi đấy sao? Lưu Chí Hưng hỏi. Quán chủ, ta nghĩ lãnh giáo một ít y lý đạo bên trên vấn đề. A, ngươi hỏi đi. Lưu Chí Hưng hào phóng gật đầu đáp ứng. Giang Thần liền thuận thế hỏi mấy vấn đề. Kết quả rất nhanh Giang Thần liền phát hiện, Lưu Chí Hưng tại y lý đạo bên trên tạo nghệ so với hắn cao không đến chạy đi đâu. Quán chủ, trên đời này y lý đạo lý luận chỉ những thứ này sao? Đó là đương nhiên không phải, có chút y lý đạo thế gia hoặc là y lý đạo trong môn phái còn cất giấu đủ loại không truyền bí mật, ngoại giới một dạng tiếp xúc không đến, chân chính bí pháp bí thuật không ai sẽ tùy tiện truyền nhân. Cáo biệt Lưu Chí Hưng sau, Giang Thần về đến trong nhà nghiên cứu rèn chuyện binh khí. Trong khoảng thời gian này hắn dùng tiền chọn mua các loại rèn sắt dùng khí cụ, đem tứ hợp viện bên trong một gian phòng ốc đổi thành tư nhân rèn sắt phố. Ở chỗ này nghiên cứu cũng không cần lo lắng bị người phát hiện xích dương thiết bí mật. Trong phòng, lò luyện bên trong màu đỏ thắm hỏa diễm đem chọn cái phòng ánh được lúc sáng lúc tối. Giang Thần trần trụi thép tinh giống như bộ thân thể, từng cục cơ bắp nổi lên thủy ngân giống như sáng bóng. Lòng lò bên trong cái kia khối xích dương thiết tại thuần dương chi hỏa bên trong dần dần mềm hóa, mặt ngoài rậm rạp mạch máu hình dáng đường vân như là vật còn sống giống như có chút nhảy lên. Đợi đến xích dương thiết bị cháy sạch đỏ bừng sau, Giang Thần dùng huyền thiết kìm đem kẹp lấy phóng tới châm trên đài. Ngay sau đó đũa máy trùng trùng điệp điệp rơi xuống, thanh thúy kim minh thanh âm trong phòng quanh quẩn. Lần thứ 9 gấp. Sao hỏa bay tán loạn bên trong, nguyên bản 3 chỉ rộng xích dương thiết phiến tại 960 lần tinh chuẩn đánh bên dưới kéo dài tới thành cánh ve sầu giống như mỏng nhận, mỗi trùng điệp đánh 640 lần mây lửa văn tại trong ngọn lửa lưu chuyển, không bàn mà hợp ý nhau chu thiên sao trời số lượng. Tốt. Giang Thần đột nhiên đem sơ rèn thành hình kiếm phôi bỏ vào tôi vào nước lạnh ao ở bên trong. Xương trắng lập tức bay lên, trong đó mơ hồ có thể thấy màu đỏ thắm lưu quang thoáng hiện. Một lát sau, Giang Thần âm thầm lắc đầu. Không được, này xích dương thiết cuối cùng rèn đi ra chỉ là một thanh phàm tục binh khí, không chịu nổi trọng dụng. Cũng không biết là bởi vì chính mình kỹ thuật rèn nghệ không được, còn là sử dụng khí cụ không được. Phải biết rằng chú kiếm sơn trang rèn ra thần binh, đều là dùng bảy truyền miệng thế kiếm lô dung luyện, lại dùng độc truyền bí pháp nhiều lần đánh, cuối cùng dùng hàn đàm nước tôi vào nước lạnh. Mà này ba điểm, Giang Thần giống nhau cũng làm không được. Xem ra vẫn phải là đi trong trang nghiên cứu, khả năng còn phải học được trang chủ không truyền bí thuật mới được. Hắn hiện tại chẳng qua là chú kiếm sơn trang môn khách, có thể học tập chú kiếm sơn trang thông thường kỹ thuật rèn nghệ. Nhưng mặc dù là chú kiếm sơn trang môn nhân, cũng khó có thể học được trang chủ tuyệt học. Đó là chỉ sẽ dạy cho mỗi đảm nhiệm trang chủ không truyền bí mật. Môn nhân đều học không đến, hắn cái cửa này khách thì càng khó khăn. Nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có phá giải chi pháp. Hiện giữ trang chủ thiết vô y thì chính là nổi danh võ sĩ, mà chính mình vừa vận tinh thông võ học. Tóm lại đi trước chiếu cố vị này trang chủ nói sau. Ngày hôm sau, chú kiếm sơn trang. Trang chủ hôm nay trong trang sao? Giang Thần hỏi thăm chú kiếm sơn trang quản sự đạo. Tại, ngay tại hắn cảm ngộ võ đạo kinh đường. Tốt, đa tạ. Giang Thần đi nhanh lên núi trang kinh đường đi đến. Kinh đường bên trong, trên vách tường khắp nơi có khắc võ kinh nội dung quan trọng. Chính giữa chỗ một gã lao giả trên mặt đất đả tọa, một bộ minh tư khổ tưởng hình dáng. Thỉnh thoảng vẫn còn so sánh đồng dạng bên dưới động tác, tựa hồ là tại cảm ngộ nào đó võ học. Người này chính là chú kiếm sơn trang trang chủ thiết vô y tại hạ Giang Thần, bái kiến thiết môn chủ. Giang Thần đứng ở kinh đường nơi cửa, hành lễ nói. Thiết vô y ỉa dương mắt hướng Giang Thần nhìn nhìn, thấy là chính mình sơn trang môn khách, liền gật đầu nói, vào đi. Có thể trở thành chú kiếm sơn trang môn khách người cũng không nhiều, dù sao cực ít có người có thể lấy ra đường cực đang nhất lưu võ học. Qua nhiều năm như vậy, chú kiếm sơn trang tổng cộng cũng liền thu nạp 5 vị môn khách, Giang Thần là một cái trong số đó. Bởi vậy thiết vô y thì tự nhiên có thể nhớ kỹ hắn. Giang Thần đi vào thiết vô y ỉa bên cạnh bồ đoàn ngồi xuống. Giang tiên sinh tìm thiết nào đó có chuyện gì? Thiết vô y thì tâm tư rõ ràng không tại Giang Thần trên người, một bộ vẫn còn cân nhắc võ học bộ dáng. Giang Thần nói ngay vào điểm chính, "Thiết môn chủ, ta đối với quý trang ngàn chồng rèn pháp cùng Hàn Đảm tôi kiếm thuật rất cảm thấy hứng thú." Thiết Vô Ý thì thật sâu nhìn Giang Thần liếc mắt, lắc đầu nói, "Giang tiên sinh, hai thứ này bí thuật chính là ta Chu Kiếm Sơn Trang không truyền bí mật, nếu là tùy tiện chuyển cho ngoại nhân, chỉ sợ ta Chu Kiếm Sơn Trang lão tổ tông đều muốn từ trong quan tài leo ra trách phạt thiết nào đó. Có lẽ, ta đây có thiết môn chủ cảm thấy hứng thú một ít võ học với tư cách trao đổi." Giang Thần mở miệng nói. Thiết Vô Ý thì cao thấp dò xét Giang Thần liếc mắt, ngay sau đó lần nữa lắc đầu nói, "Lại cao thâm võ học cũng vô dụng, không thể hứa mất Sơn Trang quý củ. Giang tiên sinh nếu là muốn trò chuyện những thứ khác thiết nào đó có thể cùng ngươi trò chuyện, nhưng ngàn vạn chớ có nhắc lại ta Sơn Trang không truyền bí mật." Giang Thần thấy hắn một bộ tuyệt đối sẽ không nhả ra bộ dáng, biết việc này là không có diễn. Này không truyền bí mật, xem ra là tuyệt đối không có khả năng truyền cho ngoại nhân. Giang Thần nghĩ nghĩ, quyết định cáo từ rời đi. Dù sao học không đến Thiết Vô Ý địa bí truyền chi thuật, cái kia tiếp tục giữ lại cũng không có ý nghĩa. Bất quá đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, phát hiện có một người đi đường mang thứ đồ vật đi nhanh hướng bên này đi tới. Đi ở phía trước bốn người rõ ràng cho thấy song người đồng hành. Giang Thần nhìn kỹ, hai người đều là Xích Dương tông người. Hơn nữa nhìn qua thực lực cao cường. Sư phụ, hắn chính là Chú Kiếm Sơn Trang môn chủ Thiết Vô Ý. Tại kinh đường bên ngoài dừng lại, Vạn Viêm đối với Lục Thiên Minh nói ra. Lục Thiên Minh nhìn về phía Thiết Vô Ý, ngươi chính là Thiết môn chủ. Đúng là tại hạ, không biết khách quan đường xa mà đến có việc gì sao, là muốn thiết nào đó hỗ trợ chế tạo thần binh sao? Thiết Vô Ý đứng dậy hỏi. Lục Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, nói ra, nghe nói các ngươi Chú Kiếm Sơn Trang có 7 truyền miệng thế kiếm lô, còn nuôi một tuyển hàn đảm, ta chuẩn bị mượn thoáng một phát, chế tạo tuyệt thế kiếm thôi. Hắn góp nhặt các loại thiên tài địa bảo, còn chuẩn bị tốt nhất Xích Dương thiết, chuẩn bị chế tạo một thanh tuyệt thế kiếm thôi, dùng để tế luyện Xích Dương thần binh. Lần này bởi vì Thừa An Thành gặp chuyện không may chạy đến sau, thuận tiện biết được Huyền Châu phủ bên này Chú Kiếm Sơn Trang có 7 truyền miệng thế kiếm lô, liền trực tiếp đã tới. Chắc hẳn dùng truyền thế kiếm lô cùng hàn đàm nước chế tạo đi ra tuyệt thế kiếm thôi, nhất định có thể tế luyện ra đỉnh cấp Xích Dương thần binh. Mà Lục Thiên Minh nói chuyện thời điểm, Giang Thần thì tại âm thầm quan sát hắn. Căn cứ hiện tại hiểu biết đến tin tức đến xem, này Lục Thiên Minh hẳn là Xích Dương Tông đốt tâm sử dụng. Xích Dương Tông thần binh chủ tổng cộng phân 3 cái tầng cấp, theo thứ tự là lửa cháy lan ra đồng cỏ tử, kỳ đặc trinh là xích dây thường một góc. Đốt tâm sử dụng, kỳ đặc trinh đang khóa cốt đinh huyết tủy tinh. Dương Phù Lang, kỳ đặc trinh là phần lưng cổ sống hiện lộ chỗ khảm lôi văn đồng phiến. Kỳ thật thực lực phân biệt đối ứng Dương Phù Kinh 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất cảnh giới, trông binh nhập vào cơ thể, ly hồn không binh. Tầng thứ hai cảnh giới, huyết tự thương mạch, dương sát hộ thể. Tầng thứ ba cảnh giới, xích dương đốt hồn, binh giải chết hay. Này Lục Thiên Minh tự nhiên là đến huyết tự thương mạch, dương sát hộ thể tầng thứ hai cảnh giới. Căn cứ Dương Phủ Kinh bên trong ghi chép đến xem, đến nơi này tầng cảnh giới sau, liền có thể dùng thần binh hộp chi huyết tạm thời cường hóa thần binh uy lực, hơn nữa bản thân cũng có thể dùng thần binh hộp chi huyết tại bên ngoài thân ngưng tụ ra xích đồng sắc hộ thể cương khí. Công phòng nhất thể, vô cùng toàn diện. Dạng này tồn tại, đã xa xa không phải phàm tục võ giả có thể đối kháng. Bên khác, Thiết Vô Ý tự nhiên cũng là cảm nhận được Lục Thiên Minh trên người tán mát ra uy áp, liền cung kính nói ra, khách quan quang lâm ta Chú Kiếm Sơn Trang, quả thật ta sơn trang vinh hạnh, cái kia 7 truyền miệng thế kiếm lô khách quan có thể tùy ý sử dụng, hàn đàm nước cũng là như thế. Lục Thiên Minh thấy hắn như vậy thức thời, liền hài lòng gật đầu nói, không sai, đến lúc đó còn cần thiết môn chủ tương trợ. Nhất định. Thiết Vô Ý không chút do dự đáp ứng. Lục Thiên Minh lại nhìn mắt Giang Thần, hỏi, hắn là người phương nào? Là ta sơn trang một cái cửa khách. Thiết Vô Ý để trả lời. Môn khách đúng không, vậy hôm nay cũng đừng đi, lưu tại trong sơn trang. Lục Thiên Minh đứng chắc tay, dưới cao nhìn xuống mệnh lệnh đạo, hôm nay sơn trang các ngươi bất luận kẻ nào cũng không được bước ra đại môn một bước, đã nghe chưa? Chương 41 Dương Sát Hộ Thể. Cương khí hiển uy. Chương 41 Dương Sát Hộ Thể. Cương khí hiển uy. Nghe được. Thiết Vô Ý thì hướng Lục Thiên Minh gật gật đầu, nói, Thiết Mộ ước hẹn buộc trong sơn trang tất cả mọi người, tuyệt không để cho bọn hắn rời đi sơn trang một bước. Hảo. Không tệ. Lục Thiên Minh đối với Thiết Vô Ý biểu hiện phi thường hài lòng. Gia hỏa này thật sự rất tức thời. Quả nhiên là kẻ tức thời mới là tuấn kiệt. Sau đó, Lục Thiên Minh quay đầu đối với bên cạnh Vạn Viêm nói, ngươi để chúng ta người cùng sơn trang người cùng một chỗ, đem ở đây vây lại, bảo đảm một con chim đều không bay ra được. Là, sư phụ. Vạn Viêm vui vẻ lĩnh mệnh. Ngay sau đó, hắn liền cùng Chú Kiếm Sơn Trang quản sự cùng một chỗ, mang người đi sơn trang chung quanh bố phòng, đem toàn bộ Chú Kiếm Sơn Trang bao vây lại. Lục Thiên Minh thì nhìn xem Thiết Vô Ý để nói, nghe các ngươi Chú Kiếm Sơn Trang thiên điệp đoán pháp cùng hàn đảm thối kiếm thuật nổi tiếng xa gần, thật tuyệt vời. Thiết Vô Ý để cười nói, điều trùng tiểu kỹ thôi. Thiết môn chủ khiêm tốn, Lục mỗi hôm nay cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái này hai môn tuyệt kỹ. Lục Thiên Minh cao cao tại thượng nói. Thiết Vô Ý thì không người nói, cái kia Thiết mỗi hôm nay liền đều xấu. Ha ha ha. Lục Thiên Minh ngửa mặt lên trời cười to, Thiết môn chủ rất biết là người. Chẳng thể trách cái này Chú Kiếm Sơn Trang chính là võ lâm công nhận nam kiếm khôi thủ. Khách quan quá khen. Thiết Vô Ý ỉa vẫn như cũ không người nói. Giang Thần ở một bên nhìn xem. Cái này Thiết Vô Ý ỉa ngược lại thật là có được giãn được, bây giờ một chút cũng không có luyện võ nhập mà võ si bộ dáng. Muốn đổi thành những võ giả khác, bây giờ nói không chính xác muốn lên cùng Lục Thiên Minh so đấu một phen, bị đối phương thu phục mới bằng lòng túi đầu. Đi. Lục Thiên Minh vung tay lên, ra hiệu đám người đổi kịp. Thiết Vô Ý ỉa mang người ngoan ngoan theo sau lưng, đồng thời đem Giang Thần cũng cùng nhau kêu lên. Trong lòng Giang Thần suy nghĩ, trước tiên quan sát một chút tình huống rồi nói sau. Chờ tìm đúng thời cơ vụng trộm chạy đi. ngược lại chậm nhất buổi tối hắn khẳng định muốn trở về. Bởi vì buổi tối trong thành có khả năng sẽ có cương thi săn giết võ giả, Lưu Trình Thanh Thanh một thân một mình ở trong thành không an toàn. Đám người một đường đi tới Chu Kiếm Sơn trang địa hỏa dung cung. Cái kia bảy thanh truyền thế kiếm lô liền tại đây địa hỏa dung cung nội, lấy thất tinh trận phương thức phân biệt bố trí trong cung bảy cái xó xỉnh. Cái này bảy thanh truyền thế kiếm lô sở dĩ nổi danh như vậy, là bởi vì nơi này có một chỗ đặc thù địa mạch, bên trong có địa hỏa phun ra. Kiếm lô sử dụng đoán tạo chi hỏa chính là cái này địa mạch chi hỏa. Địa hỏa dung cung chính giữa là một tòa hàn đàm trì. Bất quá cái này hàn đàm cũng không phải là tự nhiên hàn đàm, mà là Chu Kiếm Sơn trang lão tổ đem đắng tìm đạt được ngàn năm băng tụy phối hợp băng tầm cùng một chỗ để vào trong ao sở tạo đi ra ngoài nhân tạo hàn đàm. Lại phối hợp Chu Kiếm Sơn trang độc môn hàn đàm phối kiếm thuật hắn công hiệu không giống như tự nhiên hàn đàm kém. Nơi này ngược lại là cao minh. Lục Tiên Minh tán thưởng nói, chẳng thể trách Chu Kiếm Sơn trang có thể chế tạo ra võ lâm công nhận thần binh lợi khí. Xích Dương Tông Xích Dương thần binh đang tế luyện phía trước, hắn rèn đúc quá trình cùng bình thường binh khí rèn đúc quá trình không sai biệt lắm. Bởi vậy Lục Tiên Minh vừa nhìn liền biết Chu Kiếm Sơn trang quả nhiên nội tình thâm hậu, cũng không phải là chỉ là hư danh. Nếu như thế Lục Tiên Minh quay đầu nhìn về phía Thiết Vô Ý, lần này tuyệt thế kiếm phôi, hắn nguyên phôi liền dùng các ngươi Chu Kiếm Sơn trang công nghệ chế tạo. Hắn nghĩ nghĩ, cái này truyền thế kiếm lô cùng hàn đàm cũng là Chu Kiếm Sơn trang bảo vật. Nếu như hoàn toàn dùng Xích Dương Tông công nghệ tới chế tạo kiếm phôi, có lẽ không cách nào hoàn mỹ phát huy hai thứ bảo vật này công hiệu. Thiết Mỗ vô cùng vinh hạnh. Thiết Vô Ý vớt râu cười nói, ha ha ha. Lục Tiên Minh lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, Thiết Môn chủ ngược lại là sảng khoái, thứ không dám giấu giếm, lần này tuyệt thế kiếm phôi cũng không phải là vì ta chính mình rèn đúc, mà là vì chúng ta tông chủ, cho nên tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Tông chủ chúng ta ngày mai sẽ chạy tới ở đây, đến lúc đó nếu là có vấn đề, ai cũng chịu không nổi. Gặp Thiết Vô Ý thì phối hợp như vậy, Lục Thiên Minh liền đem tình huống thật nói ra. Một bên Giang Thần nghe xong, lập tức trong lòng căng thẳng. Cái kia vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp vào ngày mai phía trước rời đi Chu Kiếm Sơn trang. Nếu như chờ Xích Dương Tông tông chủ tới, liền căn bản không có cơ hội. Phải biết, Xích Dương Tông tông chủ thế nhưng là Dương Phụ Lang, đã bước vào Xích Dương Đốt Hồn, binh giải chết thay cảnh giới. Căn cứ vào Dương Phụ Kinh bên trong ghi lại đến xem, một khi bước vào cảnh giới này, liền có thể thiêu đốt hồn phách đổi lấy thần binh gấp trăm lần uy năng, hơn nữa còn có thể hy sinh thần binh hộ tốc chủ ngăn cản dẫn đến tử vong nhất kích. Mấu chốt nhất là, Dương Phụ Lang cấp độ thần binh chủ, có thể đồng thời trưởng khống nhiều trôi Xích Dương thần binh, khống chế nhiều cái thần binh hộ tốc chủ. Tương đương với mỗi trưởng khống một thanh Xích Dương thần binh liền nhiều một cái mạng. Nếu là trưởng khống Xích Dương thần binh nhiều, căn bản là giết không chết. Loại tồn tại này, Giang Thần cũng không cảm thấy chính mình có lực lượng chống lại. Đến lúc đó liền chạy trốn đều không làm được, nhất thiết phải dành thời gian. Một bên khác, Thiết Vô Y tại nghe xong Lục Thiên Minh lời nói sau, cũng là sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Trong miệng chân thành nói, "Khách quan, Thiết Mộ chắc chắn dùng hết suốt đời sở học vì khách quan chế tạo tuyệt thế kiếm thôi." "Hảo, vậy bây giờ liền bắt đầu." Lục Thiên Minh vung tay lên, ra hiệu Xích Dương tông môn nhân đem mang tới thiên tài địa bảo lấy ra. Thiết Vô Y cũng là lên núi trong trang tùy tùng gật đầu, ra hiệu bọn hắn đem trong sơn trang góp nhặt bảo vật lấy ra. Địa hỏa dung trong cung một hồi bận rộn, từng loại thiên tài địa bảo lộ ra tại mọi người trước mắt. U Minh Hàn Thiết, Ly Hỏa Tinh Kim, Tinh Văn Cương, Long Huyết Mộc, Xích Dương Sắt, Huyết Thủy Tinh Một Phấn, cùng với đủ loại đủ tiểu rèn đúc công cụ, đánh gây long đục, âm hỏa trống, dò xét dương châm. Giang Thần ở một bên thấy mở rộng tầm mắt. Chiến trận này, cùng mình trong nhà chơi đùa những cái kia đồng nát sắt vụn có thể hoàn toàn không thể đánh đồng. Cùng bên này chiến trận so sánh, chính mình vậy thì cùng tiểu hài tử bắt trước đại nhân nhà tròi không sai biệt lắm. Chẳng thể trách chính mình dùng Xích Dương Sắt rèn được chỉ là một thanh phá kiếm, so trên thị trường bán phổ thông binh khí không mạnh hơn bao nhiêu. Đủ loại công tác chuẩn bị làm tốt sau, Thiết Vô Ý liền sai người sinh lô bốc cháy. Đương nhiên, hỏa là địa mạnh hỏa, bởi vậy chỉ cần mở ra đáy lò cơ quan là được. Cái kia cơ quan vừa mở ra, trong bảy thanh chuyển thế kiếm lô tất cả giấy lên lửa nóng hừng hực. Mặc dù đến lúc đó chỉ có thể có một ngụm kiếm lô dung luyện nguyên tài, nhưng mà còn lại 6 miệng cũng nhất thiết phải cùng một chỗ mở ra. Bởi vì địa mạnh hỏa là tương thông, bảy thanh chuyển thế kiếm lô đều mở ra, mới có thể chính xác khống chế hỏa hầu. Trong lúc nhất thời, địa hỏa dung cung nội nhiệt độ đột nhiên lên cao. Bất quá đứng ở đó nhân tạo hàn đàm bên cạnh, đổ vẫn là ý lạnh tí ti, cũng không cảm giác oi bức. Tế Long Huyết Mục, Chú Kiếm Sơn trang quan hỏa giả cùng nghe gió tay cùng kêu lên hô to. Vài tên công nhân tiến lên, đem chuẩn bị xong Long Huyết Mục đầu nhập trong kiếm lô. Quan hỏa giả cùng nghe gió tay liền chăm chú nhìn lô bên trong tình trạng. Cái trước phụ trách quan sát hỏa diễm màu sắc, mà cái sau thì phối hợp cái trước thông gió, thay đổi lô bên trong nhiệt độ. Hai người phối hợp ăn ý, giống như cắn bánh răng đồng dạng hành động chặt chẽ. Lợi hại. Lục Thiên Minh rất là tán thưởng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này Chu Kiếm Sơn trang kỹ thuật rèn đúc quả nhiên ghê gớm. Nhìn ra ngoài một hồi sau, Lục Thiên Minh quay đầu đối với Thiết Vô Ý để nói, "Ta xem một chút, nếu là đem thông gió đổi thành ta Xích Dương Tông âm hỏa chống hiệu quả sẽ tốt hơn." Lục Thiên Minh cũng tinh thông kỹ thuật rèn nghệ, tại Xích Dương trong tông cũng là lấy rèn đúc nguyên phôi nổi danh. Bởi vậy đang quan sát một phen sau, hắn liền có ý nghĩ. Thiết Vô Ý gật đầu nói, "Mời khách quan tùy tiện, chúng ta sẽ tận lực phối hợp." "Hảo." Lục Thiên Minh hạ lệnh, bên trên âm hỏa trống, hai cái Xích Dương Tông môn nhân lập tức tiến lên, đem âm hỏa trống mang lên kiếm lô bên cạnh. Sau đó, hai người liền phối hợp Chú Kiếm Sơn trang quan hỏa giả cùng nghe gió tay cùng một chỗ điều chỉnh lô bên trong hỏa hậu. Cái này âm hỏa trống coi là thật lợi hại. Thiết Vô Ý cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Vốn cho là mình Chú Kiếm Sơn trang kỹ thuật rèn nghệ đã không ai bằng, kết quả không ngờ, cái này Xích Dương Tông kỹ nghệ tựa hồ còn hơn một chút. bọn hắn đối với lò lửa trường khống rõ ràng còn tại chú kiếm sơn trang phía trên. Ha ha ha, Lục Thiên Minh thoải mái cười to. Trung quanh đám người toàn bộ đều lộ ra nụ cười cao hứng. Ít nhất tại thời khắc này, chú kiếm sơn trang người cùng Xích Dương Tông người khó được sinh ra cộng minh. Song phương đều đối đối phương kỹ nghệ rất là tán thưởng, đều đem đối phương coi là chính mình chi âm. Giang Thần bây giờ cũng coi như là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới cao cấp kỹ thuật rèn nghệ thế mà cao minh như thế. Tự học những cái kia vẫn là cấp quá thấp. Nếu là có thể đem Xích Dương Tông cùng chú kiếm sơn trang bí mật bất truyền học hết tới tay, nhất định có thể chế tạo ra chân chính thần binh lợi khí. Không tốt. Lúc này, có người bỗng nhiên giống to một tiếng. Phía trước, mấy cái kia vây quanh ở người cái khác kiếm lô nhau nhau chạy trốn. Nhưng kể cả như thế, trên người bọn họ cũng đã bị nhiều chỗ làm bỏng, quần áo trên người cũng bị lô hỏa khơi mào. Liên toàn bộ địa hỏa dung trong cung nhiệt độ đều đột nhiên thăng lên mấy chuyến. Thì ra hai loại công nghệ kết hợp sau, thế mà để cho kiếm lô bên trong địa mạch hỏa trở thành có thể so với thuần dương chi hỏa tồn tại. Này, mạnh như vậy hỏa diễm, quá tốt rồi. Lục Thiên Minh trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn chính là Xích Dương Tông đốt tâm làm cho, tự nhiên biết lúc này lô hỏa đã có thể so với thuần dương chi hỏa. Nếu như dùng dạng này hỏa diễm dung luyện nguyên vật liệu, tuyệt đối có thể đánh tạo ra chân chính tuyệt thế kiếm thôi. Lục Thiên Minh vội vàng hô, nhanh, đem đồ vật đều bỏ vào, nhanh lên. Hắn chỉ sợ cái này kỳ lạ liệt diễm đột nhiên tiêu thất. Không được, trưởng lão, chúng ta không có cách nào tới gần. Mấy cái Xích Dương Tông môn nhân bất đắc dĩ nói, cái kia lô hỏa mãnh liệt như vậy, bọn hắn nào dám đi qua, đi qua chính là một cái chết. Bây giờ chỉ có đứng tại Hàn Đàm ao nước bên cạnh mới có thể đứng trụ nhiệt độ cao như thế, ai cũng không dám rời đi Hàn Đàm một bước. Lục Thiên Minh cả giận nói, thực sự là một đám phế vật, ta tự mình tới. Dạng này liệt diễm tuyệt đối không thể bỏ qua, bỏ lỡ liền bỏ lỡ rèn đúc tuyệt thế kiếm phôi cơ hội. Vì để cho tông chủ hài lòng, Lục Thiên Minh quyết định đích thân ra trận. Dương sát hộ thể, lên. Lục Thiên Minh quát lên một tiếng lớn. Lập tức, bề mặt cơ thể hắn liền hơi hơi phiếm hồng, một đạo xích đồng sắc cương khí tại bề mặt cơ thể hắn ngưng kết thành hình. Tại cái này hộ thể cương khí bảo vệ dưới, Lục Thiên Minh cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong thiên tài địa bảo cùng Xích Dương sát, nhanh chân hướng phía trước kiếm lô đi đến. Mọi người tại đây đều kinh hãi thán không thôi. Thực lực thế này, rất cao minh. Nhất là chú kiếm sơn trang đám người, bây giờ tất cả đều nhìn ngây người. Trên đời này lại còn có cao thủ như vậy, lại có thể treo lên như thế liệt diễm đi tới. Cái này, còn là người sao? Giang Thần bây giờ cũng là thấy lông mày cao chặt. Phía trước tại Dương phủ kinh bên trong đã biết rồi Dương sát hộ thể tầng này cảnh giới, lúc đó không có cái gì trực quan cảm thụ, không biết cái gọi là Dương sát hộ thể rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là bây giờ, hắn xem như tự mình lĩnh giáo đến hộ thể cương khí chỗ cường đại. Xem ra, cái này đốt tâm sử thực lực so với mình trong tưởng tượng càng mạnh hơn a. Xích Dương Tông cao thủ không có dễ đối phó như vậy. Chẳng thể trách cái kia Dương phủ kinh bên trong rõ ràng nâng lên, nói tầng 3 cảnh giới mỗi một tầng ở giữa thực lực sai biệt giống như khác biệt một trời một vực. Liệu nguyên tử tại đốt tâm làm cho trước mặt, căn bản không phải địch. Mà đốt tâm làm cho tại trước mặt Dương phủ lang, lại như gà đất chó sành đồng dạng. Bây giờ Giang Thần xem như có trực quan cảm thụ. Phía trước chính mình giết cái kia Hứa Lâm bất quá chỉ là liệu nguyên tử vẫn còn phải dựa vào đánh lén giành thắng lợi. Đây nếu là đối đầu Lục Tiên Minh dạng này đốt tâm làm cho, cái kia, Giang Thần cảm nhận được nguy cơ. Thực lực của mình còn cần nhanh chóng để thăng mới được. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lục Thiên Minh bốc lên lửa cháy nóng rực đem đủ loại gen đúc dùng thiên tài địa bảo toàn bộ đầu nhập trong kiếm lô. Sau đó mới nhanh chóng đóng lại cửa lò, lui trở về bên Hàn Đàm. Khách quan thực lực quả nhiên ghê gớm. Thiết Vô Y để tán dương. Lục Thiên Minh nhìn hắn một cái, thấy mọi người nhìn hắn cũng là vừa sùng bái lại sợ bộ dáng, liền từ tốn nói, không gì hơn cái này thôi. Đúng, ta nghe bạn Biêm nói, Thiết môn chủ thời gian trước từng nhận được một môn kỳ lạ nhất lưu nội công, tên là Kim Trung Cháo. Nghe đồn luyện đến chỗ cao thâm có thể ngưng tụ ra hộ thể cương kình, không biết Thiết môn chủ luyện không có. Chương 42 công pháp dung hợp, 1, chương 42 công pháp dung hợp, 1, luyện là luyện. Thiết Bộ Y ỉa gật gật đầu, bất quá cùng khách quan vừa mới bày ra hộ thể khí kình so sánh, Thiết Mô cái này Kim Trung Cháo lại là không đáng giá nhắc tới. Không sao, Thiết môn chủ đường nghịch đi ra cho Lục Mỗ nhìn một chút. Lục Thiên Minh thản nhiên nói, tất nhiên khách quan có này nhã hứng, Thiết Mô liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thiết Bộ Y ỉa đồng ý nói, hảo, vậy chúng ta đi bên ngoài. Lục Thiên Minh nhanh chân hướng địa hỏa dung ngoài cung đi đến. Lúc này kiếm lô bên trong còn tại dung luyện Xích Dương Thiết những vật này, trong thời gian ngắn không có kết quả, ít nhất cũng cần mấy ngày. Một đoàn người cùng tới đi ra bên ngoài. Thiết Bộ Y ỉa đem y phục trên người cởi một cái, đứng ở trong đám người trung tâm. Ngay sau đó, hắn liền cổ động khí kình. Trong nháy mắt, từng đạo vảy hình dáng đường vân tại cơ thể bày tỏ hiện lên. Đây cũng là Kim Trung Cháo Hôn Nguyên Kình. Loại này nội kình kích phát thời điểm, có thể thay đổi bên ngoài thân đường vân, để thăng năng lực kháng đòn, đồng thời còn có thể bên trong bảo hộ tạp phủ, tránh chịu nội thương. Giang Thần ở một bên nhìn xem, không khỏi âm thầm gật đầu. Có liên quan Kim Trung Cháo môn võ công này lúc trước hắn cũng biết qua. Đây là một môn kỳ lạ nội công. Bình thường nội công luyện ra được nội kình cũng là dùng để giết địch, nhưng mà Kim Trung Cháo luyện ra được nội kình lại là dùng để hộ thể. Đặc tính của nó cùng kiếp trước ngạnh khí công có chút dị khúc đồng công chi diệu. So với Thiết Bố Sam Kim Trung Cháo môn công pháp này phòng hộ năng lực hơi yếu, nhưng mà toàn diện hơn. Dù sao Thiết Bố Sam không cách nào trực tiếp bảo hộ tạp phủ, nhưng Kim Trung Cháo lại có thể. Bây giờ Giang Thần tận mắt thấy Thiết Bố Y xuất ra sau, đối với môn này kỳ lạ nội công có càng trực quan hiểu rõ. Căn cứ vào hắn bây giờ nắm giữ võ học tri thức, Kim Trung Cháo cùng Thiết Bố Sam rõ ràng có thể lẫn nhau kết hợp. Thiết Bố Sam ngoại tráng cực hạn, mà Kim Trung Cháo nội tráng thể hệ. đã như thế, liền có thể làm đến toàn phương vị phòng hộ, phòng ngự năng lực đại tăng. Còn có, thiết bố sam sau khi luyện thành, cơ thể kiên tự cường, cứng rắn như sát, cường mãnh bá đạo. Nhưng kim trung cháo hôn nguyên kình lại là một loại nhu kình. Đến lúc đó cương nhu hòa hợp, không lỗ hổng không thiếu sót. Lúc này thiết bố ý địa đã thu công. Lục Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ tay, trong miệng nói, không tệ, môn võ công này chính xác kỳ lạ, Lục Mộ Quan thiết môn chủ dáng vẻ, hẳn chính là đã đem môn võ công này luyện đến viên mãn. Còn kém một chút xíu. Thiết bố ý địa nhẹ nhàng trả lời. Lục Thiên Minh cười nói, cái kia cũng nhanh. Sau đó hắn liền không còn tiếp tục cái đề tài này. Dù sao hắn thấy, cái này kim trung cháo hôn nguyên kình cùng dương sát hộ thể xích đồng cương khí kém xa. Nhất định phải ví dụ mà nói, cái trước liền phảng phất một kiện áo vải, mà cái sau lại tương đương với một kiện thiết giáp, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Buổi chiều, địa hỏa dung cung kiếm lô bên trong một mực tại dung luyện thần binh nguyên thôi, Lục Thiên Minh liền an bài khác không chuyện làm người nghỉ ngơi. Giang Thần tìm được Thiết Vô Ý thì Thiết môn chủ, ta muốn cùng ngươi trao đổi kim trung cháo võ học, không biết ngươi là có hay không có ý định. Cái này kim trung cháo với hắn mà nói là một môn vô cùng xuất sắc võ công, hắn tự nhiên muốn bắt lại. Thú hồ, nhất lưu võ học vốn là cực kỳ thưa thớt, Giang Thần mặc dù võ công cao cường, nhưng sở học tuyệt đại bộ phận võ học cũng chỉ là nhị tam lưu võ học. Chỉ có điều trải qua dung hợp sau đó, cuối cùng trở thành nhất lưu võ học. Lần này mới luyện một môn nhất lưu võ học, thu hoạch chắc chắn sẽ không tiểu. Trao đổi có thể, bất quá chỉ đổi nhất lưu võ học, tốt nhất là khinh công. Thiết Bộ Ý Địa đưa yêu cầu đạo. Đúng lúc, ta cái này có môn thương lôi trục vân bộ, chính là nhất lưu khinh công, không biết thiết môn chủ phải chăng có ý định. Giang Thần dung hợp đi ra ngoài nhất lưu võ học mấy môn, khinh công tự nhiên cũng có. Nhất lưu khinh công. Thiết Bộ Ý thì hai mắt tỏa sáng nói, vậy dĩ nhiên có thể. Hảo, thành giao, chờ ta đem công pháp chép lại. Giang Thần gật gật đầu. Thiết Bộ Ý thì liền nói, vậy ta đi đem kim trùng cháo bí tịch lấy ra. Hai người tách ra. Giang Thần tìm giấy bút, đem thương lôi trục vân bộ hoàn chỉnh sao chép đến trên giấy. Thuận lợi cùng Thiết Bộ Ý thì hoàn thành trao đổi. Trao đổi hoàn tất, Thiết Bộ Ý thì liền vội vàng chạy tới võ kinh đường nghiên cứu. Giang Thần cũng là cấp tốc lật ra kim trùng cháo bí tịch, cẩn thận nghiên cứu. Rất nhanh, Giang Thần liền đem trong sách nội dung toàn bộ hiểu rõ. Thôi diễn. Người tiêu phí 100 năm thời gian thôi diễn nhất lưu nội công kim trùng cháo, môn nội công này vô cùng kỳ lạ, luyện ra được hôn nguyên kình nắm giữ hộ thể công hiệu, phòng hộ năng lực cường đại. Khổ luyện 30 năm sau, ngươi thành công đem môn võ công này luyện đến viên mãn cấp độ, ngưng tụ ra cường đại hôn nguyên kình. Bất quá, kết hợp ngũ hành quyền bên trong tri thức, ngươi phát hiện môn võ công này còn có khả năng sửa đổi. Thế là ngươi tiếp tục khổ luyện, cố gắng nghiên cứu. 30 năm sau, ngươi phát hiện cải tiến biện pháp, nhưng mà loại này cải tiến phương pháp có tệ nạn. Bởi vì kim trung cháo hôn nguyên kình cùng ngũ hành quyền kim hành chi khí có xung đột, vấn đề chủ yếu xuất hiện ở trong kinh mạch. Ngươi tiếp tục tiêu tốn thời gian nghiên cứu biện pháp đột phá. Chương 42 công pháp dung hợp 2, chương 42 công pháp dung hợp 2, đảo mắt lại là 40 năm đi qua. Nhưng tiếc là, ngươi cuối cùng vẫn không có tìm được đột phá biện pháp, bất đắc dĩ từ bỏ. Lui về 40 năm thọ nguyên có xung đột. Giang Thần cảm thụ được trong đầu mới xuất hiện ký ức, sau đó đếm thử đồng thời thôi động ngũ hành quyền kim hành chi khí cùng kim trung cháo hôn nguyên kình. Trong nháy mắt, cánh tay hắn chỗ liền hiện ra mai rùa hình dáng huyết văn. Đã hiểu. Giang Thần âm thầm gật đầu. Lấy hắn bây giờ tại trên y thuật tạo nghệ, tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Xuất hiện loại này mai rùa hình dáng huyết văn là bởi vì ngũ hành quyền kim hành chi khí xuôi theo thủ thái âm phế kinh quán chu trung phủ huyệt, mà kim trung cháo hỗn nguyên kình lại cần đi túc dương minh vị kinh đến quyết buồn huyệt. Cả hai tại vân môn huyệt tương xung mới đưa đến cánh tay hiện lên mai rùa hình dáng huyết văn. Vậy thì lại đến. Thôi diễn. Ngươi đầu nhập 200 năm thọ nguyên thôi diễn kim trung cháo, môn nội công này đã bị ngươi luyện đến viên mãn cấp độ, nhưng là cùng ngũ hành quyền kết hợp lại có thể có hiệu quả không tưởng được. Bất quá bởi vì hai môn công pháp tương xung, bởi vậy ngươi kết hợp đã học ý đạo lý luận, tính toán phá giải trong đó nan đề. Đau khổ nghiên cứu 90 năm sau, ngươi tìm được môn thiếu. Ngũ hành quyền kim hành chi khí xuôi theo thủ thái âm phế kinh quán chú trung phủ huyệt, kim trung cháo hỗn nguyên kình đi túc dương minh vị kinh đến khuyết buồn huyệt, cả hai tại vân môn huyệt tương xung. Nhìn như khó giải, nhưng trên thực tế, chỉ cần lấy ngũ hành quyền bên trong thổ sinh kim yếu quyết, để cho tỷ kinh quê mùa làm môi giới, ở chính giữa quản huyệt mở tạm thời khí trụ cột, làm cho kim hành chi khí trầm xuống vào thái bạch huyệt, lại xuôi theo túc thái âm tỷ kinh chạy trở về, tạo thành kim thổ tương sinh tam giác tuần hoàn, liền có thể thành công đả thông kinh mạch. Chiếu vào điểm này, ngươi nhiều lần nếm thử. 70 năm sau, ngươi thành công tìm được để cho khí mạch dựng lại hoàn mỹ biện pháp. Kim khí như châm, hôn nguyên kình như đông, hai người tại bệnh tình nguy kịch huyệt quấn quanh thành tơ vàng triển miên hình dáng, khi phế kinh vượng, lấy ngũ hành quyền kim hành chi khí tiến hành thạch nặng thu thủy thức chấn động, lại tại vị kinh vượng lúc dùng kim trung cháo gõ thiên trung tâm pháp đoàn tụ, liền có thể để cho khí mạch hoàn mỹ dựng lại. Dựng lại sau khí mạch, có thể đồng thời đi thông kim hành chi khí cùng hôn nguyên kình. Cuối cùng, cả hai hòa làm một thể, khiến cho hôn nguyên kình trở thành hoàn toàn mới thái bạch huyền kim cương khí. Đến lúc này, kim trung cháo bị ngươi cải tiến thành uy lực mạnh mẽ cương khí công pháp, ngưng tụ ra thái bạch huyền kim cương khí, có cường đại phòng hộ năng lực. Lui về 40 năm thọ nguyên thái bạch huyền kim cương khí. Giang Thần cảm thụ được trong đầu hoàn toàn mới xuất hiện ký ức, trong lòng cũng hỉ. Không nghĩ tới ngũ hành quyền môn thần công này thế mà cao minh như thế, không chỉ bản thân uy lực mạnh mẽ, ngưng tụ ra ngũ hành chi khí chính là chữa thương thanh khí. Trong đó năm loại thuộc tính khác nhau nội khí, lại còn có thể cùng những thứ khác nội công kết hợp, sáng tạo ra công pháp hoàn toàn mới. Bây giờ dung hợp ra loại này thái bạch huyền kim cương khí, cùng trước kia kim trùng cháo hỗn nguyên kình có thể hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đồ vật. Ban đầu hỗn nguyên kình, vẹn vẹn một loại nội kình. Nhưng cái này thái bạch huyền kim cương khí, lại là so cái kia Dương Phủ Kinh Xích Đồng Cương Khí nhân vật càng mạnh mẽ. Cái này là một loại hoàn toàn mới siêu phàm chi lực. Ta lại nắm giữ một loại siêu phàm chi lực. Giang Thần tâm niệm khẽ động, thôi động Thái Bạch Huyền Kim Cương Khí. Trong nháy mắt, một đạo Thái Bạch Huyền Kim cháo liền vô căn cứ ngưng kết mà thành. Hết thảy bên trong ba tầng ngoài cương khí, ngoại cương từng ly từng tí kính, bên ngoài thân ba tấc hiện lên trong suốt khí mô, có thể phòng ngự lao binh. Bên trong cương bách luyện giáp, chịu kích lúc lại tự động ngưng kết xuất màu vàng xanh nhạt lớp biểu bì, tương tự thượng cổ giáp trụ mảnh vụn, phá toái lúc lại phóng thích kim loại mảnh vụn mê địch hai mắt. Nội cương phổi kim luân, có thể hóa giải hết thảy trong công kích tinh thần sức lực, bảo hộ ngũ tạng lục phủ không nhận nội thương. Quá mạnh mẽ. Lần này Lục Thiên Minh Dương sát hộ thể tại trước mắt ta hoàn toàn không đáng chú ý. Giang Thần vừa lòng thỏa ý Thái Bạch Huyền Kim cháo hết thảy tầng 3 phòng hộ, thế nhưng Dương sát hộ thể cũng chỉ có một tầng phòng hộ. Khác nhau chi đều có thể gặp đốn. Giang Thần không khỏi nghĩ đến, ngũ hành quyền kim hành chi khí cùng kim trung cháo kết hợp có thể sinh ra Thái Bạch Huyền Kim cương khí, vậy còn dư lại 4 loại nội khí, có phải hay không có thể cùng một ít công pháp đặc thù kết hợp, sáng tạo ra hoàn toàn mới siêu phàm chi lực. Nếu như có thể mà nói, vậy cái này ngũ hành quyền chẳng phải là trở thành tương lai mình siêu phàm trên đường công pháp cơ bản. Như thế nói đến, ngược lại là phải mau chóng đem cái này ngũ hành quyền luyện đi lên. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần thu hồi suy nghĩ nhìn sắc trời một chút. Bây giờ sắc trời đã không còn sớm, nên tìm cái thời gian chạy. Dù sao, ngày mai Xích Dương Tông Tông chủ sẽ chạy tới ở đây. Phải biết đối phương thế nhưng là Dương Phủ Lang cấp độ, đã bước vào Xích Dương đốt hồn, binh giải chết thay cảnh giới, thực lực phi thường cường đại. Buổi tối, Vạn Viêm tìm được Lục Thiên Minh. Sư phụ, Thiết Vô Ý Y lão giả kia không thấy, tựa như là chạy. Ân. Lão giả này ban ngày nhìn qua như vậy cung kính, thì ra một mực đang suy nghĩ chạy trốn sự tình. Lục Thiên Minh nhíu mày. Lần này hắn vì luyện chế tuyệt thế kiếm thôi, thế nhưng là để cho Thiết Vô Ý Y biết không ít có liên quan Xích Dương Tông bí mật, tự nhiên không thể bỏ mặc đối phương chạy trốn. Sư phụ, ta bây giờ liền đi truy, lão giả này chắc chắn không có chạy bao xa. Vạn Viêm mở miệng nói, không cần, ngươi lưu lại trong trang, xem trọng người trong trang, ta đuổi theo hắn, dạng này ổn thỏa nhất. Lục Thiên Minh quả quyết đứng dậy, mang lên thần binh hộp rời đi. Chuyện lần này phi thường trọng yếu, há có thể có sơ suất. Vạn nhất xảy ra sơ suất, ngày mai tông chủ đến đây như thế nào giải thích? Một bên khác, Giang Thần tại cẩn thận quan sát chờ đợi sau, rốt cuộc tìm được cơ hội chạy trốn. Thế là quả quyết chạy ra chú kiếm sơn trang, lẻn vào trong màn đêm, một đường hướng Thừa An thành chạy như điên. Chạy chạy, đột nhiên, nơi xa hai thân ảnh chắn hắn đi tới trên đường. Người nào? Lục Thiên Minh hướng Giang Thần vị trí chợt quát lên. Hắn đang tại bốn phía tìm kiếm Thiết Vô Ý để tung tích, kết quả chợt nghe được có động tĩnh từ chú kiếm sơn trang bên kia truyền đến. Thế là liền lặng lẽ mai phục, quan sát một phen. Cuối cùng thấy có người hướng hắn bên này băng băng mà tới. Vạn Viêm tiểu tử này thật vô dụng, lại để cho người ta chạy ra sơn trang. Lục Thiên Minh trong lòng nghĩ như vậy, trực tiếp thẳng hướng Giang Thần vị trí đánh tới. Chương 43 Dương Phủ binh điện chương 43 Dương Phủ binh điện Lục Thiên Minh mang theo thần binh hộp trùng sắt đến Giang Thần trước người cách đó không xa. Lúc này, đột nhiên thịt một tiếng, một làn khói mù nương theo gây mũi mùi đột nhiên nổ tung. Lục Thiên Minh vội vàng ngưng kết hộ thể dương sát, dùng xích đồng sắc cương khí đem toàn thân bao trùm, ngăn cách cái này gây mũi mùi. Nhưng con mắt bị sương mù sở mê, lập tức thấy không rõ tình huống xung quanh. Lục Thiên Minh trong nháy mắt phản ứng lại, gia hỏa này muốn trốn khỏi. Bất quá coi như hắn nghĩ như vậy, một đạo khí lãng tại phía sau hắn chợt vang dội. Ân. Lục Thiên Minh bỗng nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước, tránh né đạo này cường đại khí lãng. Sau lưng một đạo kim minh nghiêm thanh vang lên. Lục Thiên Minh đột nhiên quay đầu, lúc này mới nhìn thấy một đạo hắc ảnh đang một quyền oanh sát tại hắn thần binh hộp túc chủ trên đầu. Vừa mới cái kia kim minh thanh âm chính là bởi vậy mà phát sinh. Gia hỏa này, lần này Lục Thiên Minh xem như triệt để làm hiểu rồi. Đối phương vừa mới ném ra bom khói cũng không phải muốn trốn khỏi mà là chế tạo mê vụ thuận tiện đánh lén. Mà đối phương đánh lén đối tượng không phải hắn Lục Thiên Minh, mà là hắn thần binh hộp túc chủ. Lục Thiên Minh trơ mắt nhìn, chính mình thần binh hộp bị đối phương cái kia một cái trọng quyền đánh trúng sau đầu, liền thẳng tắp ngã xuống. Rất rõ ràng, đối phương vẹn vẹn một quyền liền giết hắn thần binh hộp túc chủ sinh cơ. Lục Thiên Minh trong lòng kinh hãi. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tựa hồ rất rõ ràng hắn cái này thần binh chủ, tại mất đi thần binh hộp túc chủ sau chiến lực sẽ rõ ràng yếu bớt. Không nói những cái khác, Xích Dương thần binh năng lực chiến đấu liên tục xem như triệt để không còn. Hắn muốn chiến thắng đối phương, nhất định phải tại trong nửa nén hương giải quyết. Trong nửa nén hương không giải quyết được đối phương, Xích Dương thần binh liền sẽ biến thành một thanh phổ thông binh khí, không cách nào ngưng kết thuần dương chi hỏa. Không nghĩ nhiều nữa, Lục Thiên Minh dùng sức khẽ cắn chót lưới. Ngay sau đó lập tức đem máu đầu lưới bôi lên tại chỗ mi tâm. Ly hỏa thiêu âm phủ, Xích Dương phá huyền quan, cốt vi hộp, huyết vi vỏ, lúc này không ra chờ năm nào. Lục Thiên Minh bấm pháp quyết, đồng thời thi triển thân pháp phi tốc lui lại. Lập tức, cái kia diệt đi sinh cơ thần binh hộp túc chủ, hắn lồng ngực chợt mở ra. Nội tàng Xích Dương thần binh bắn ra, rơi xuống trong tay Lục Thiên Minh. Phần phách chạm mã đao. Mặt trời lặn về hướng tây, Xích Long tiềm nguyên, cốt làm mộ phần, huyết làm thổ, lại chờ ngày sau đốt thanh thiên. Lấy một ngụm máu tươi từ Lục Thiên Minh trong miệng phun ra. Huyết tự thông mạch. Phần phách chạm mã đao bên trên, ngọn lửa hừng hực bay lên. Cái này hỏa, so bình thường mãnh liệt hơn mấy phần. Đây là bởi vì Lục Thiên Minh sử dụng huyết tự thông mạch chi pháp, dùng tự thân huyết dịch tăng cường Xích Dương thần binh uy lực. Mà liên tại thuần dương chi hỏa đốt một khắc này, Giang Thần đã truy sát đến trước người hắn, tự tìm cái chết. Lục Thiên Minh không còn bay ngược, mà là dừng bước lại, một đao bổ về phía Giang Thần. Lưu Vân Độ hư bộ. Giang Thần nắm giữ hai môn nhất lưu khinh công bên trong, Thương Lôi Trục Vân Bộ lấy tốc độ tăng trưởng, tự ý truy kích, tự ý chạy trốn. Mà Lưu Vân Độ Hư Bộ thì lại lấy linh hoạt tăng trưởng, thậm chí có thể dựa vào giẫm đạp không khí tới ngắn ngủi chạy không. Bởi vậy cho dù không có điểm mượn lực, cũng có thể linh hoạt thay đổi dáng người. Lấy đối thủ góc nhìn xem ra, liền sẽ phát hiện Giang Thần thân pháp phảng phất như quỷ mị, cả người phảng phất không có trọng lượng, có thể trong không khí phiêu đãng. Cái gì? Lục Thiên Minh kinh hãi. Hắn vừa mới rõ ràng đoán chắc thời cơ, gặp Giang Thần phi tốc vào tới, liệu định đối phương chắc chắn không cách nào tránh thoát hắn một đao này, mới quả quyết bổ ra. Kết quả, đối phương khinh công đột nhiên biến hóa, thế mà lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ tránh đi thế công của hắn. Hắn một đao này cuối cùng rơi vào khoảng không. Cơ thể của Lục Thiên Minh mất cân bằng, Giang Thần thừa cơ bắt lại hắn tay trái. Ngàn ti quấn long thủ, phân cân thác có thủ, hai loại nội kình đồng thời bắn ra. Nhưng lần này, Giang Thần không có thuận lợi tháo bỏ xuống Lục Thiên Minh cánh tay, bởi vì bên ngoài thân hộ thể dương sát kết thành một đạo xích đồng sắc khí mô, hóa giải mất hắn cái này hai đạo nội kình. Lục Thiên Minh thuận thế rút về tay trái, một cái xê dịch sau đó đi tới Giang Thần phải phía trước. Tiểu tử quả nhiên lợi hại. Lục Thiên Minh sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Là võ giả sao? Nhưng nếu như là võ giả, làm sao lại nhiều như vậy võ công? Cho dù là kỳ tài ngút trời, cũng tuyệt đối không có khả năng học được nhiều như vậy võ công. Lục Thiên Minh trong lòng kinh hãi ở giữa, Giang Thần lần nữa bổ nhào vào trước người hắn. Một đạo tiếng hổ gầm vô căn cứ vang lên. Bạch Hổ Liệt Không Trảo. Môn này nhất lưu trảo công lấy cương mãnh chứ danh, kết hợp khai sơn đao pháp một chút đặc tính, bị Giang Thần xuất ra, vô cùng bá đạo. Liền không khí đều bị xé nứt, phát ra giống như hổ khiếu tầm thường lôi âm. Lục Thiên Minh vội vàng né tránh, đồng thời đưa tay đón đỡ. Liệu nguyên loại hỏa. Đoàn cốt bây giờ. Từng đạo dương văn trong nháy mắt đẩy Lục Thiên Minh bàn tay, làn ra trong chốc lát kim loại hóa. Ken. Kim Minh thanh văn rội. Khoảng hai người tướng tay kích, vậy mà phát ra giống như kim loại va chạm âm thanh. Lục Thiên Minh thầm nghĩ nguy hiểm thật, tay phải phần phách chạm mã đao lập tức ngang vung ra, tính toán đi đánh chặt Giang Thần cổ. Nếu như một đao này mệnh trung, cái kia Giang Thần cho dù không chết cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương, thế cục liền triệt để vãn hồi. Nhưng mà Giang Thần vừa trốn không né, tay phải chợt duỗi ra, ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy, trực tiếp liền kẹp lấy Lục Thiên Minh xích dương thần binh. Cái gì? Lục Thiên Minh hai mắt trừng trừng, trong lòng hãi nhiên vô cùng. Gia hỏa này thế mà chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy hắn xích dương thần binh. Gia hỏa này thế mà không sợ thiêu đốt thuần dương chi hỏa sao? Còn có, gia hỏa này đến cùng học được bao nhiêu võ công? Như thế nào mỗi lần đánh tới võ công đều hoàn toàn không giống? Lúc này hắn chú ý tới Giang Thần bên ngoài thân lại có trong suốt khí mô, tựa hồ chính là cái này khí mô chặn thuần dương chi hỏa nhiệt độ cao cùng liệt diễm. Làm sao còn có hộ thể cương khí? Đây rốt cuộc là không phải võ giả, không phải là tà ma a? Lục Thiên Minh dọa đến đạo tâm đại loạn, triệt để mất đi đối kháng dũng khí. Giang Thần thuận thế đem đối phương xích dương thần binh đoạt lấy, một cái cắm trên mặt đất, đồng thời một trưởng vô ra, đem Lục Thiên Minh đập đến tại chỗ cất cánh. Không đợi Lục Thiên Minh rơi xuống đất, Giang Thần lại hai chân đạp một cái, nhảy vọt đến trên không bắt được Lục Thiên Minh. Lúc này Lục Thiên Minh bên ngoài thân hộ thể dương sắt còn chưa tan đi, bởi vậy mặc dù vô cùng chật vật, nhưng mà cũng không có chân chính thụ thương. Giang Thần tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm ấy. Trên không trung đột nhiên đem đối phương hướng trên mặt đất một ném sau, cả người hắn liền quỳ đè xuống, trực tiếp quỳ gối rơi xuống đất Lục Thiên Minh chỗ lồng ngực. Ngay sau đó, như mưa cùng một dạng nắm đấm rơi xuống, bành 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 thình thịch, Lục Thiên Minh bên ngoài thân xích đồng sắc khí mô kịch liệt ba động. Đồng nhiên, phình một tiếng, hộ thể dương sắt giống như bể tan thành mặt kính, hóa thành vô số mảnh vụn tản ra. Giang Thần một phát bắt được Lục Thiên Minh khuôn mặt, nơi lòng bàn tay thuần dương chi hỏa cháy bùng dựng lên. A! Lục Thiên Minh chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, liền rất nhanh không còn khí tức. Giang Thần chậm rãi đưa tay từ Lục Thiên Minh trên mặt rời. Sau đó một trận bơ vét, từ Lục Thiên Minh trong ngực lấy ra một bản bí tịch Dương Phủ Binh Điển. Đây chính là Dương Phủ Binh Điển sao? Giang Thần từ Dương Phủ Kinh bên trong tháo qua Dương Phủ Binh Điển. Dương Phủ Kinh là thần binh chủ tu luyện dùng tâm pháp, mà Dương Phủ Binh Điển nhưng là thần binh chủ tế luyện xích dương thần binh công pháp. Cả hai đồng thời tu luyện mới có thể tế luyện ra xích dương thần binh, trở thành thần binh chủ. Quan tu luyện một loại trong đó không cần. Cái này Lục Thiên Minh đoán chừng là vì giúp xích dương tông tông chủ rèn đúc tuyệt thế kiếm thôi, chỉ sợ ở giữa đi công tác chỉ, mới đưa Dương Phủ Binh Binh Điện bên người mang theo. Bằng không lấy Dương Phủ Binh Binh Điện tầm quan trọng, bình thường căn bản không có khả năng mang ra tông môn. Phải biết Dương Phủ Binh Binh Điện bên trong ghi lại xích dương tông tế luyện xích dương thần binh chọn bộ bí mật bất truyền, có thể nói là xích dương tông tuyệt học chân phái. Giang Thần cấp tốc đem Dương Phủ Binh Binh Điện thu vào trong lòng. Sau đó, hắn dành thời gian hủy thi diệt tích, đem Lục Thiên Minh thi thể trước tiên dùng hóa thi phấn tan đi, lại dùng thuần dương chi hỏa đốt cháy. Lục Thiên Minh thần binh hộ tốc chủ thì dùng thuần dương chi hỏa đốt tới chỉ còn lại một bộ kim loại xương ngực. Đem kim loại xương ngực cùng Lục Thiên Minh xích dương thần binh đóng gói hảo, Giang Thần liền quyết định mau chóng rời đi. Nhưng mà lúc này, hắn chợt phát hiện chung quanh có động tĩnh. Lần theo động tĩnh kia chuyển đến phương hướng, Giang Thần một phen tìm kiếm sau, thế mà tại một chỗ rễ cây lộ ra ngoài hình thành trong địa động tìm được Thiết Vô Y Lý. Thiết Vô Y Lý bây giờ đang núp ở vậy chỉ có thể dung nạp một người nho nhỏ mà trong động, nhắm mắt lại run lẩy bẩy. Chương 44 thần binh xuất thế. Chương 44 thần binh xuất thế. Thiết môn chủ. Giang Thần hô. Hắn tỉnh táo lại. Xem ra cái kia Lục Thiên Minh đi ra ngoài là tới tìm kiếm chạy trốn Thiết Vô Y Lý ân. Là Giang tiên sinh. Thiết Vô Y Lý mở to mắt nhìn xuống địa động người bên ngoài, lúc này mới phát hiện không phải Lục Thiên Minh, mà là Giang Thần. lúc đó hắn từ chú kiếm sơn trang chạy ra sau, cũng không lâu lắm Lục Thiên Minh liền đuổi đi theo. Dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là tìm như thế một cái địa động tránh né. Cứ như vậy một bên cầu nguyện một bên chờ đợi Lục Thiên Minh rời đi, đột nhiên nơi xa chuyển đến một hồi tiếng đánh nhau. Cái kia tiếng đánh nhau kết thúc không bao lâu, đã có người tới đến địa động bên ngoài. Hắn còn tưởng rằng là Lục Thiên Minh tìm được hắn, kết quả mở mắt xem xét, mới phát hiện là Giang Thần. Cho nên, chẳng lẽ Giang Thần đem Lục Thiên Minh đánh chạy? Thiết Vô Y từ trong địa động chui ra, vô vỗ trên người bùn đất. Thiết môn chủ vì cái gì thoát đi chú kiếm sơn trang? Giang Thần hỏi. Thiết Vô Y thì hắng giọng một cái nói, ta sợ ta chú kiếm sơn trang bất chuyển bí thuật rơi vào ngoại nhân trong tay. Thật sự? Đương nhiên là thật sự. Thiết Vô Y thì một mặt chính khí nói. Giang Thần trầm mặc một cái trước mắt, hỏi, vậy nếu như ta muốn Thiết môn chủ bất chuyển bí thuật đâu? Ngươi? Thiết Vô Y thì lập tức liền đế trụ. Thiết môn chủ có nguyện ý hay không cho? Là ngươi mà nói, cũng không phải không được. Thiết Vô Y thì thoáng trầm mặc một chút sau, nghĩa chính ngôn từ mà nói, coi như là xem như báo đáp Giang tiên sinh ân cứu mạng tạ lễ. Ta còn tưởng rằng Thiết môn chủ sẽ dùng tính mệnh thủ hộ sơn trang bất chuyển bí thuật đâu. Giang Thần cười nói, ai, ngươi cái này không biết điều tiểu tử. Thiết Vô Y thì dựng râu trợn mắt nói, ta nếu là chết, cái kia bí mật bất chuyển chẳng phải triệt để thất truyền sao? Ngược lại cũng là. Giang Thần cười gật đầu, ngươi cũng đừng dễu cợt lão phu. Thiết Vô Y thì hất lên ống tay áo, quay lưng đi nói, ngươi cho rằng lão phu vì cái gì có thể sống cao tuổi như vậy? Thật là. Đi. Giang Thần đưa tay nói, thiên điệp đoán pháp cùng hàn đảm thối kiếm thuật đều lấy ra a. Thiết Vô Y thì quay người nhìn một chút, trả lời, không có bí tịch bản sao? Đều ghi tạc trong đầu ta. Ta chỉ nhớ hảo, ngươi bây giờ nói với ta, ta lập tức liền có thể nhớ kỹ. Giang Thần thu hồi tay phải đạo, hắn có thọ nguyên có thể thôi diễn, một bên học một bên thôi diễn, lập tức liền toàn bộ nhớ kỹ. Ngươi. Thiết Vô Y thì lần nữa nghẹn lại. Giang Thần biết hắn đang lo lắng cái gì, liền cười nói, yên tâm, Thiết môn chủ, ta sẽ không hại ngươi, đơn thuần chỉ là đối với các ngươi chú kiếm sơn trang bất truyền bí thuật cảm thấy hứng thú mà thôi. Tiểu tử ngươi Thiết Vô Ý thì bất đắc dĩ lắc đầu, trong miệng nói, kia tốt ta, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện, ta chắc chắn không tàng tư. Cái kia đi, ta phải về Thừa An Thành. Giang Thần nói, ta cũng là. Thiết Vô Ý thì gật đầu. Sau đó hai người liền cùng lên đường, một đường hướng Thừa An Thành phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, Thiết Vô Ý thì đem chú kiếm sơn trang bí truyền rèn thuật thiên điệp đoán pháp cùng hàn đảm thối kiếm thuật rõ ràng rành mạch cùng Giang Thần nói một phen. Giang Thần toàn bộ nhớ ở trong lòng. Bản thân hắn liền đã học được chú kiếm sơn trang thông thường kỹ thuật rèn nghệ, hơn nữa còn tiêu hao thọ nguyên tôi diễn qua, bây giờ học tự nhiên là nghe xong liền biết nguyên lý. Chờ đến lúc đến Thừa An Thành, Giang Thần cũng đã đem Thiết Vô Ý hai môn bất chuyển bí thuật toàn bộ học được. Thiết môn chủ tiến vào thành sau chuẩn bị đi nơi nào? Tương lai nếu là có cơ hội, chúng ta có lẽ còn có thể trò chuyện tiếp trò chuyện võ công. Giang Thần hỏi. Thiết Vô Ý nghe xong, suy nghĩ một chút nói, muốn gặp ta mà nói, liền đi trong thành Đông Môn lầu bên kia duyệt lai khách sạn, cùng trưởng quỹ nói Lưu Bần Thán, Thanh Loan Minh, Sương Triều Nặng, Bạch Hạt Múa, hắn liền biết là có ý tứ gì. Hảo, ta nhớ kỹ rồi. Giang Thần gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một khỏa đan dược. Còn xin Thiết môn chủ đem viên đan dược kia ăn. Đây là đan dược gì? Thiết Vô Ý cảnh giác nhìn xem Giang Thần đan dược trong tay. Thiết môn chủ ăn đi, ta sẽ không hại tính mệnh của ngươi. Giang Thần cầm trong tay đan dược hướng Thiết Vô Ý trước người đưa một cái. Thiết Vô Ý bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận đan dược ăn. Giang Thần không gấp đi, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. Ước chừng mấy tức sau, Thiết Vô Ý bỗng nhiên mở mịt mở miệng nói, "A, đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này?" "A, là Giang tiên sinh. Thiết môn chủ thế nào?" Giang Thần hỏi. Thiết Vô Ý ngẩn người, tiếp đó lắc đầu nói, "Không có gì, người đã già, đầu óc không dễ dùng lắm, sự tình đều không nhớ được, ta đến nơi đây là muốn làm gì tới?" "Thiết môn chủ, vậy ta trước hết cáo từ." Giang Thần ôm quyền nói. Thiết Vô Ý đột nhiên giật mình nói, "Ta nhớ ra rồi, ta tới trong thành là tới tránh né nguy hiểm tới, nhưng đến cùng là nguy hiểm gì tới?" "Giang tiên sinh, lão phu đi trước một bước." Nói xong, Thiết Vô Ý liền vội vàng rời đi. Giang Thần cũng nhanh chân hướng trong thành đi đến. Vừa mới hắn cho Thiết Vô Ý ăn chính là hắn chính mình nghiên cứu ra được đan dược vong lưu tán, ăn sau đại não sẽ nhỏ nhặt, sẽ mất đi gần nhất một phần trí nhớ. Về đến trong nhà, gặp Trình Thanh Thanh ăn nhưng không việc gì, Giang Thần liền dành thời gian nghiên cứu mới đến tay Dương Phụ binh điện. Xích Dương Tông những đồ chơi này hắn không định học, hạn chế quá nhiều, thiếu hụt cũng không ít. Hắn chọn bộ thể hệ cũng là quay chung quanh Xích Dương thần binh tới, thần binh chủ, thần binh hộ, Xích Dương thần binh, ba tất cả tại mới có thể hoàn mỹ phát huy ra uy lực. Giang Thần luôn cảm giác bộ này thể hệ nhiều vấn đề nhiều, không có tác dụng lớn, tiềm lực càng là rất nhỏ. Hắn nghiên cứu Dương Phủ binh điện chỉ là vì học tập bên trong kỹ thuật rèn đúc. Đến lúc đó cùng chú kiếm sơn trang bất truyền bí thuật kết hợp sau, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Dù sao Xích Dương Tông tại phương diện rèn đúc binh khí quả thật có hắn chỗ hơn người, hôm nay đã lĩnh giáo rồi. Một phen học tập sau, thôi diễn. Người tiêu phí 100 năm thọ nguyên thôi diễn tiên điệp luật pháp, hàn đàm thối kiếm thuật cùng Dương Phủ rèn thuật ba môn tuyệt kỹ. Ba cái này cũng là rèn đúc thần binh lợi khí kỹ nghệ, giữa lẫn nhau có chỗ tương đồng, ngươi tính toán đem ba kết hợp, hơn nữa kết hợp đã có thuần dương chi hỏa lý luận cùng ý đạo lý luận, sáng tạo ra hoàn toàn mới rèn đúc pháp. Đau khổ nghiên cứu 90 năm sau, ngươi phát hiện ý đạo trong lý luận thiên nhân cảm ứng với âm dương ngũ hành lý luận có thể kết hợp đến trong rèn đúc pháp. Nên rèn đúc pháp lấy người vì trụ cột, lấy binh vì dùng, khí huyết làm mối, kinh mạch vì cầu, nhân binh hợp nhất. Có sơ bộ mạch suy nghĩ, ngươi tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. Đảo mắt 10 năm trôi qua, nhưng tiếc là không có cái gì thu hoạch mới. Lui về 10 năm thọ nguyên 10 năm không đủ. vậy thì lại mang tới 200 năm. Giang Thần trực tiếp toa cát, đem còn lại 200 năm toàn bộ đầu nhập trong đó, chỉ còn sót lại 10 năm thọ nguyên. Ngươi đầu nhập 200 năm thọ nguyên thôi diễn âm dương ngũ hành rèn đúc pháp, nên rèn đúc pháp lấy người vì trụ cột, lấy binh vì dùng, khí huyết làm mối, kinh mạch vì cầu, nhân binh hợp nhất. Đau khổ nghiên cứu 60 năm sau, ngươi phát hiện dương phủ kinh bên trong một chút khiếu môn cũng có thể vận dụng đến trong nên rèn đúc pháp. Trong đó gọi binh chú, khai dương thiếu, huyết tự dẫn, binh hồn khế bốn pháp, có thể cùng ý đạo lý luận tiến hành kết hợp, lại căn cứ bản thân ngươi cơ thể đặc tính, một mình sáng tạo ra một loại chỉ có ngươi có thể sử dụng kỹ thuật rèn xảo. Lấy thân xây lò, lấy lực rèn hình, lấy khí khắc văn. Ở trong đó, độ khó lớn nhất chính là lấy khí khắc văn một bước này. Ngươi khổ tâm nghiên cứu, đem tất cả thời gian đều tiêu phí đang nghiên cứu một bước này bên trên. Cuối cùng, tại cuối cùng 130 năm sau, ngươi tìm được quyết khiếu. Ngươi phát hiện chỉ cần dùng ly hỏa kim châm 12 giếng huyệt, thiếu thương, thương dương trở, liền có thể dẫn binh khí kim khí nhập kinh mạch. Sau đó châm đuôi hệ đỏ tơ tạm dụng cụ kết nối phôi, liền có thể tạo thành khí mạch kim tiểu. Như thế, liền có thể dẫn tự thân ngũ hành chi khí xuôi theo hai mạch nhâm đốc tuần hoàn, trải qua huyệt khí hải phân lưu vào khí phôi, tại khí phôi khắc xuống khí văn. Lui về 10 năm thọ nguyên thành công. Giang Thần mừng rỡ trong lòng. Chính mình lại nắm giữ một loại phi phàm kỹ thuật rèn nghệ. Dùng loại này kỹ thuật rèn nghệ rèn được binh khí, nhất định đem viễn siêu xích dương thần binh. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần trực tiếp bắt đầu nếm thử. Hắn phải nhanh thử xem cái này âm dương ngũ hành rèn đúc pháp uy năng. Hai ngày kế tiếp thời gian bên trong, Giang Thần đem thời gian toàn bộ đều tốn ở rèn đúc trên binh khí. Mặc dù khí cụ đơn sơ, nguyên vật liệu không nhiều, nhưng thắng ở kỹ thuật rèn nghệ viễn siêu thường nhân. Bởi vậy xem như phẩm sau khi ra ngoài, liền Giang Thần chính mình cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Giang Thần nhìn xem trường kiếm trong tay. Chôi kiếm này thân kiếm lấy bẫn thạch bí cốt, đi qua thiên điệp đoán pháp gấp 900 tầng tạo thành chi tiết long lân trạng ám văn. Trung đoạn có khảm 7 viên dung tâm sắt chế tạo dương thiếu, lỗ thủng sắp xếp bắt đầu hình dáng. Mặt ngoài độ lấy kim ô sa cùng huyền thiết dung luyện hợp kim, lộ ra ám kim sắc thay đổi dần đỏ thấm lưu quang. Lưỡi kiếm áp dụng sống bao da thép pháp, ngoại tầng là tôi vào nước lạnh 99 lần hàn thiết, tầng bên trong vị xích dương thép, mỗi tấc lưới đao khăn che mặt đầy mắt thường khó phân biệt rằng cơ hình dáng bảy văn, đây là khắc họa khí văn lưu lại. Trừ cái đó ra, hộ thủ chỗ còn có khắc dương phủ binh điện bí truyền tam dương tụ hỏa phủ. Chôi kiếm này trạng thái bình thường tình huống phía dưới liền chém sắt như chém bùn, vung kẽ có thể chạm đánh gãy ba ngón giày thép tinh giáp lưới, lưới dao không quấn không sụp đổ. Mà tại quán chú khí huyết sau, càng là có thể kích phát thuần dương chi hỏa. Nếu để cho võ giả tầm thường sử dụng, cái kia tại phối hợp Giang Thần độc chế tâm pháp phía dưới, có thể phát huy ra tiếp cận với xích dương thần binh uy lực. Nhưng nếu như Giang Thần tự sử dụng, thì có thể trên diện rộng phóng đại thuần dương chi hỏa uy năng. Giang Thần ở phía trên khắc xuống đặc thù dương phù văn hơn nữa còn để lại chuyên môn tổ ong đường hầm. Khi khí huyết quán chú sau, có thể căn cứ vào quán chú khí huyết cường độ, bộc phát ra ba đoạn khác biệt uy năng. Đoạn thứ nhất là thông thường thái xích lân diễm, đoạn thứ hai là quá tải thái trắng kiếp hỏa, đoạn thứ ba là trung cực thái kim hoàng bạo. Trong đó, thông thường thái xích lân diễm cũng đã siêu việt Giang Thần trực tiếp tiêu đốt khí huyết ngưng tụ thuần dương chi hỏa, phía sau trắng kiếp hỏa trên cơ sở này uy lực gấp bội. Mà đoạn thứ ba kim hoàng bạo thì càng ghê gớm, chẳng khác gì là dẫn phát thuần dương chi hỏa nổ tung, uy lực tăng gấp 10 lần cũng không chỉ. Chỉ có điều kim hoàng bạo không thể liên tục phóng thích, hơn nữa mỗi lần phóng thích đều biết tiêu hao đại lượng khí huyết. Cái này xích dương thiết quả nhiên là uy lực kinh người môi giới, bị bọn hắn lấy ra tế luyện xích dương thần binh thực sự là đáng tiếc. Giang Thần âm thầm lắc đầu. Xích Dương Tông nghe vào danh hào nổi tiếng, nhưng tức là bọn hắn cũng không có chân chính phát huy ra xích dương thiết chân chính công hiệu. Đây là một loại có thể phóng đại thuần dương chi hỏa uy lực cường đại môi giới, lại bị bọn hắn xem như châm lửa công cụ dùng, tương đương với đốt xăng sưởi ấm, quá lãng phí. Chôi kiếm này, liền kêu nó hồng biêm kiếm a. Giang Thần tùy tiện lấy một tên. Có lẽ ở trong mắt Xích Dương Tông môn nhân, đây đã là khó lường thần binh lợi khí. Nếu như lúc đó là cầm thanh kiếm này đối đầu Lục Thiên Minh, vậy không cần nhiều, chỉ cần một kiếm liền có thể nhẹ nhõm lấy tính mệnh của hắn. Nhưng Giang Thần chưa vừa lòng với đó. Hắn nghĩ thầm nếu như dùng chú kiếm sơn trang truyền thế kiếm lô, lại thêm Xích Dương Tông tìm đến thiên tài địa bảo, cái kia rèn được đao kiếm mới tính thần binh chân chính. Trong tay cái này vẫn là quá yếu. Vừa vận tài liệu còn có nhiều lắm, liền lại rèn đúc một cái này cho thanh thanh dùng. Lần này giết Lục Thiên Minh, đem hắn Xích Dương thần binh cũng đoạt tới tay, hơn nữa còn chiếm được hắn thần binh hộp tốc chủ kim loại xương lực. Những tài liệu này lại phối hợp chính mình đã sớm chuẩn bị xong đủ loại nguyên tài, có thể rèn đúc ra một cái so trong tay hồng biêm kiếm mạnh hơn đao kiếm. Dù sao Lục Thiên Minh Xích Dương thần binh phẩm giai cao hơn một chút, sử dụng Xích Dương tiết phẩm chất tốt hơn. Giang Thần trong lúc suy tư, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Ngoài cửa truyền tới Trình Thanh Thanh âm thanh. "Ca, ta dò thăm một cái tin tức phi thường trọng yếu." "A, mau bảo." Giang Thần thầm nghĩ vừa vặn cầm trong tay hồng biêm kiếm giao cho Trình Thanh Thanh. Chương 45 huyền công. Huyết sát cương thi. Chương 45 huyền công. Huyết sát cương thi. Trình Thanh Thanh đẩy cửa vào, đi tới Giang Thần trước người. "Ca." Đang chuẩn bị nói chuyện, nàng đột nhiên liền thấy Giang Thần trong tay hồng biêm kiếm, liền kinh ngạc nói, "Ca, ngươi đây là cái gì kiếm? Là ngươi rèn được sao?" "Đúng." Giang Thần cầm trong tay hồng biêm kiếm đưa cho Trình Thanh Thanh. Trình Thanh Thanh sau khi nhận lấy, cẩn thận xem xét, trong mắt rực rỡ hào quang. Đều không cần Giang Thần nhiều lời, nàng liền có thể biết thanh kiếm này không tầm thường. "Ca ngươi thật lợi hại a, học đồ vật thật nhanh. Thanh kiếm này về sau liền cho ngươi dùng." "Vậy ta không cần, ca, thanh kiếm này hảo như vậy, xem xét liền chém sắt như chém bùn, vẫn là ngươi giữ lại dùng a." Trình Thanh Thanh cầm trong tay hồng biêm kiếm trả lại cho Giang Thần. Giang Thần lắc đầu, cười nói, "Ta tất nhiên có thể rèn đúc ra thanh thứ nhất, cái kia liền có thể rèn đúc ra thanh thứ hai, cái này liền cho ngươi dùng. Nói xong hắn hướng trong phòng những cái kia nguyên vật liệu nhìn một chút, nói, thấy không, những tài liệu kia còn có thể đánh một cây đao kiếm. A Trình Thanh Thanh theo Giang Thần con mắt nhìn nhìn, vui dạo dực mà nói, ca, vậy ta thu. Nói xong liền cầm trong tay hồng viêm kiếm yêu thích không buông tay. Thân là võ giả, Trình Thanh Thanh tự nhiên cũng đối thần binh lợi khí tình hữu độc chung. Mà Giang Thần chế tạo cái này hồng viêm kiếm, không hề nghi ngờ là nhất lưu thần binh, Trình Thanh Thanh tự nhiên thích đến không được rồi. Ta dạy cho ngươi dùng như thế nào thanh kiếm này có thể để ngươi tiêu đốt khí huyết, ngưng tụ ra đối với cương thi có hiệu quả thuần dương chi hỏa. Giang Thần mở miệng nói, phải không? Ca, muốn làm thế nào? Trình Thanh Thanh hứng thú nổi lên. Ta trước tiên dạy ngươi một bộ tâm pháp, phối hợp bộ tâm pháp này mới có thể sử dụng thanh kiếm này. Giang Thần mở miệng nói, vô căn cứ thiêu đốt khí huyết công pháp hắn không có cách nào dạy cho Trình Thanh Thanh bởi vì đây là đặc biệt nhằm vào cơ thể của chính hắn sáng tạo. Đổi một người, nhất định phải để cho người kia chính mình căn cứ chính mình cơ thể đặc tính cải tiến sau mới có thể luyện. Nhưng người khác lại không có nhiều như vậy thọ nguyên đi nghiên cứu tôi diễn, cho nên căn bản làm không được. Mà nếu như lấy xích dương thiết chế tạo hồng viêm kiếm xem như môi giới, muốn thiêu đốt khí huyết liền không có khó khăn như vậy. Liền giống với xăng bản thân chỉ có thể thiêu đốt, sinh ra nhiệt năng, nhưng nếu như phối hợp xăng động cơ liền có thể đem nhiệt năng chuyển hóa làm năng lượng cơ giới, trở thành ô tô động lực. Cái này hồng viêm kiếm chính là tương tự với xăng động cơ loại tồn tại này, có thể để bất luận người nào khí huyết chuyển hóa làm thuần dương chi hỏa. Đương nhiên, muốn chính xác sử dụng hồng viêm kiếm, hay là muốn nắm giữ chuyên môn tâm pháp, nhất khí hôn nguyên sâu tam tiêu, kim một thủy hỏa thổ bên trong điều, tay nắm tử ngọ càn khôn ấn, chân đạp cửu cung âm dương cầu. Không nói thêm lời, Giang Thần trực tiếp đọc lên tên là Âm Dương Đầu Mối Tâm Pháp Tổng Cương. Bộ tâm pháp này thoát thai từ thiêu đốt khí huyết chi pháp, kết hợp y thuật bên trong âm dương ngũ hành lý luận. Bất luận kẻ nào đều có thể học, học thành sau liền có thể sử dụng hồng viêm kiếm ngưng kết thuần dương chi hỏa. Đương nhiên học được nhanh chậm thì nhìn cá nhân ngộ tính. Niệm xong khẩu quyết tâm pháp sau, Giang Thần lại đem bên trong mỗi câu ý tứ giải thích cặn kẽ một phen. Trình Thanh Thanh học được rất chân thành. Chờ đem tâm pháp tổng cương học xong, Giang Thần lại bắt đầu niệm tâm pháp chính thiên 12 kinh theo. Giờ dần tay quá phế kinh mở, khí đi ở giữa phủ hóa kiếm thai. Buổi trưa hỏa quy tâm lao cung nhiệt, dậu kim vào phổi thương dương mạch. Hợi thủy tàng thận dũng tuyên động, thần thổ bồi tỷ công tôn trôn. Lục kinh lưu chuyển như luân chuyển, binh phong không động khí tới trước. Cứ như vậy ước chừng dậy gần tới sau nửa canh giờ. Trình Thanh Thanh liền đã sơ bộ nắm giữ môn này, nhìn như đơn giản nhưng nghiên cứu kỹ lại huyền ảo tâm pháp. Thanh Thanh, ngươi học được rất nhanh. Giang Thần tán thưởng nói. Trình Thanh Thanh nộ tính mới thật sự là hơn người, không giống hắn, kỳ thực toàn bộ nhờ thọ nguyên cứng rắn tích tụ ra tới. Ca, ta thử xem. Trình Thanh Thanh cầm trong tay hồng viêm kiếm bưng bình hoành cầm, sau đó nhắm mắt hồi ức chọn bộ tâm pháp, đem khí huyết quán chú tiến trong hồng viêm kiếm. Đồng nhiên, hồng viêm kiếm bên trên đột ngột bước lên liệt diễm, chính là nhược hóa bản xích lần diễm. Cái này hồng viêm kiếm chỉ có tại trong tay Giang Thần mới có thể chân chính phát huy ra uy lực, bất kỳ người nào khác tới, đều chỉ có thể ngưng tụ ra nhược hóa thuần dương chi hỏa. Bất quá đối phó bình thường cương thi đã đủ rồi. Đương nhiên, Trình Thanh Thanh đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy. Tại Trình Thanh Thanh xem ra, cái này nhược hóa bản xích lân diễm chính là khó lường siêu phàm chi lực. Ca. Trình Thanh Thanh kinh ngạc nhìn xem Giang Thần. Giang Thần gật đầu nói, về sau đối đầu cương thi, ngươi liền dùng loại lực lượng này bảo bệnh. Ca, đây là siêu phàm chi lực a? Trình Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi. Đúng. Giang Thần lần nữa gật đầu. Trình Thanh Thanh vui vô cùng, trong miệng liền nói, không nghĩ tới ta cũng có siêu phàm chi lực. Giang Thần cười cười không nhiều lời. Lúc này Trình Thanh Thanh chợt nhớ tới một chuyện nói, đúng, ca, ta thăm dò tin tức chính là cùng siêu phàm chi lực có liên quan. A. Nói nghe một chút. Trình Thanh Thanh cấp tốc đem hồng viêm kiếm cất kỹ, nói, căn cứ vào tổ chức chúng ta điều tra đến xem, cái kia Minh Hải Tông cùng Xích Dương Tông là tại tranh đoạt một loại tên là Huyền Công thần bí công pháp. Huyền Công? Cái tên này Giang Thần lần đầu tiên nghe được, nghe tựa hồ có chút bất phàm. Trình Thanh Thanh tiếp tục nói, nghe nói cái này Huyền Công vừa vào cửa liền có thể nắm giữ siêu phàm chi lực, luyện đến chỗ cao thâm càng là ghê gớm. Phải không? Ân, tóm lại vô cùng lợi hại. Trình Thanh Thanh điểm gật đầu, nói, nghe nói bây giờ Xích Dương Tông tông chủ và Minh Hải Tông hòm hồn quan tài trưởng lão đều đi tới Thừa An thành, đang tại bốn phía tìm kiếm cái kia Huyền Công tung tích. Xích Dương Tông tông chủ muốn tới một chuyện Giang Thần đã sớm biết, nhưng Minh Hải Tông hòm hồn quan tài trưởng lão muốn tới hắn lại là không rõ ràng. Thanh Thanh, Xích Dương Tông tông chủ và Minh Dương Cốt Tông hồn quan trưởng lão ai mạnh ai yếu? Giang Thần hỏi. Nghe nói Xích Dương Tông tông chủ so Minh Dương Cốt Tông hồn quan trưởng lão mạnh một chút, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định là Minh Hải Tông tông chủ Táng Minh Tôn giả khẳng định so với Xích Dương Tông tông chủ lợi hại hơn nhiều. Trình Thanh Thanh trả lời. Phải không? Giang Thần sờ cằm một cái. Nếu như Minh Hải Tông Táng Minh Tôn giả so Xích Dương Tông tông chủ lợi hại hơn nhiều, vậy cái này Xích Dương Tông ở đâu ra lòng can đảm cùng Minh Hải Tông tranh đoạt huyền công? Chẳng lẽ nói Xích Dương Tông còn có khác nội tình? Nghĩ tới đây, Giang Thần dựa sát vấn đề này lại hỏi Trình Thanh Thanh. Nhưng Trình Thanh Thanh biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Giang Thần lại suy tư một phen sau, nói: Thanh Thanh, cái này Thừa An thành không an toàn, chúng ta vẫn là sớm một chút rời thì tốt hơn. Trình Thanh Thanh trọng trọng gật đầu nói: Ân, lão đại của chúng ta cũng là nói như vậy, nói muốn trước tránh đầu gió, miễn cho bị cuốn vào Xích Dương Tông cùng Minh Hải Tông tranh chấp bên trong. Hảo, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian làm chuẩn bị, mau rời khỏi cái này Thừa An thành. Giang Thần quyết định nói, hai ngày này thời gian mau chóng chế tạo ra một cái mới Xích Dương thần binh, tiếp đó mau chóng ra khỏi thành. Chủ yếu kế tiếp hai ngày này cũng là trời đầy mây, ra thành lời nói vạn nhất đụng tới xương trắng liền phiền toái. Nhưng nhìn sắc trời, hai ngày sau hẳn là thì sẽ là trời nắng, đến lúc đó thừa dịp ban ngày nhanh chóng ra khỏi thành. Hai ngày thời gian đảo mắt đã qua. Giang Thần lại chế tạo ra một thanh cải tiến bản Xích Dương thần binh. Đây là một cây đao, ngưng tụ ra thuần dương chi hỏa xanh biếc, bởi vậy Giang Thần đem hắn mệnh danh là Thanh Diễm Đao. Uy lực của nó, tự nhiên là so trước đó chế tạo Hồng Biêm kiếm càng mạnh hơn. Dù sao cũng là dùng lục bình minh phẩm cấp cao Xích Dương thần binh vì nguyên tài chế thành. Lúc này Trình Thanh Thanh lại tìm tới. "Ca, không xong." "Thế nào?" "Lão đại của chúng ta vừa mới điều tra đến, trong thành xuất hiện huyết sát." "Huyết sát?" "Đúng vậy à, cái này huyết sát cương thi so hắc cương bạch cương có thể xa xa lợi hại hơn nhiều, nghe nói liền Xích Dương tông đều kiêng kỵ thứ này, tựa hồ tầm thường Xích Dương thần binh lấy nó căn bản không có cách nào." "Thanh Thanh, đêm nay chúng ta ngủ cùng chỗ, sáng sớm ngày mai liền ra khỏi thành." Giang Thần quả quyết định nói. "Hôm nay vẫn là trời đầy mây, ra khỏi thành vô cùng nguy hiểm, dễ dàng gặp phải sương trắng. Chỉ có thể sáng sớm ngày mai đi. Huống chi, bây giờ đã là buổi chiều, ra khỏi thành cũng không kịp." "Hảo." Trình Thanh Thanh trọng trọng gật đầu. Giang Thần nghĩ nghĩ sau, lại nói, "Ta lát nữa lại đi thành đồng một chuyến." Hắn quyết định đi tìm kiếm Thiết Vô Ý, lại từ trong tay hắn đổi một chút nhất lưu võ công, tiêu hao thọ nguyên thôi diễn đi lên nhiều tăng cường một chút thực lực. Làm không tốt còn có thể cùng ngũ hành quyền ngũ hành chi khí kết hợp, thu được hoàn toàn mới siêu phàm chi lực. Thiết Vô Ý cái này võ sĩ cả một đời góp nhặt không thiếu đỉnh tiêm võ học, chắc hẳn trong tay chắc chắn còn có hàng tồn. Trên thực tế, Giang Thần hai ngày trước cũng đã đi thành Đông Duyệt Lai khách sạn đi tìm, nhưng tiếc là không tìm được người, hôm nay lại đi thử thời vận nhìn. Buổi tối, Giang Thần vội vàng về đến trong nhà. Hôm nay vận khí không tệ, thành công từ trong tay Thiết Vô Ý đổi được hai môn nhất lưu công pháp, theo thứ tự là Mãng Như Khí Công cùng Thiết Xá Trưởng. "Ca, ngươi cuối cùng trở về." Giang Thần vừa vào ra môn, Trình Thanh Thanh liền vội vàng vàng chào đón. "Bây giờ trong thành vô cùng nguy hiểm, nghe nói cái kia huyết sát một mực tìm kiếm khí huyết thịnh vượng võ giả hấp thu trong lòng huyết, nàng thật sự rất lo lắng Giang Thần chết ở bên ngoài." "Không có việc gì, đêm nay chúng ta cẩn thận một chút, sáng sớm ngày mai liền ra khỏi thành." Giang Thần an ủi Trình Thanh Thanh đạo. "Hảo." Trình Thanh Thanh điểm gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong viện bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh. Giang Thần đem Trình Thanh Thanh tiến lên buồng trong, đóng cửa lại đi ra bên ngoài xem xét, lại là một đầu quái vật hình người. Chương 46 miểu sát. Mậu thổ trấn mục cương. Chương 46 miểu sát. Mậu thổ trấn mục cương. Đứng tại Giang Thần trước mắt, chính là huyết sát cương thi. Chỉ thấy da đỏ sậm gần màu đầu, mặt ngoài đầy dạng nước hình dáng vết máu. Ánh mắt hoàn toàn bị tơ máu bao khỏa, con người phát ra hừng quang. Trong miệng nô ra bốn cái trống rông cốt thứ, dưới ánh trăng lóe hàn mang. Không giống với trước đây hắc cương cùng mạch cương, huyết sát cương thi ra rõ ràng hiện ra quỷ dị kim loại sáng bóng. Nhìn xem cùng kim loại không có gì khác nhau. Có lẽ đây chính là vì cái gì nó không sợ bình thường Xích Dương thần binh. Liên Xích Dương tông người đều khó mà thế nhưng nó. Huyết sát cương thi nhìn thấy Giang Thần sau, liền đông nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Giang Thần quả quyết rút ra thanh diễm đao, chém ra một đao. Bèn, ngọn lửa màu xanh cháy hùng hực, hóa thành một quả cầu lửa đâm vào huyết sát cương thi bên ngoài thân. Ngay sau đó, cái này đoàn thanh sắc hỏa cầu liền ầm vang nổ tung. Hỏa diễm tán đi, huyết sát cương thi nửa người trên đã không thấy tăm hơi, nửa người dưới ầm vang ngã xuống đất. Yếu như vậy, Giang Thần giơ tay lên bên trong thanh diễm đao nhìn một chút, vẫn là nói, ta cây đao này thật lợi hại. Không có nghĩ nhiều nữa, Giang Thần cấp tốc đi tới huyết sát cương thi thân thể tàn phế bên cạnh, đưa tay sờ sờ. Thọ nguyên 100 năm dựa theo lấy được thọ nguyên đến xem, cái đồ chơi này chính xác so lục thiên minh chậm nhiều. Giang Thần âm thầm gật đầu. Sau đó không nghĩ nhiều nữa, hắn cấp tốc đem huyết sát cương thi thân thể tàn phế dùng thuần dương chi hỏa đốt cháy sạch sẽ. Cùng trong lúc nhất thời, Thừa An thành một chỗ. Đại nhân, đại nhân. Mạnh Nam Trúc vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, chính mình người lãnh đạo trực tiếp thi khôi làm cho sẽ đột ngột ngã xuống, một mạng quý thiên. Phải biết, Minh Xương Cốt Tông nội thiết ba quan tài chín đinh chế, trừ ba quan tài trưởng lão ngoài ra, tối cường chính là chín đinh làm cho. Ở trong đó, thi khôi làm cho lại là chín đinh làm cho bên trong tối cường, bởi vì hắn trực tiếp khống chế một đầu huyết sát cương thi. Hơn nữa cái này huyết sát cương thi vẫn là hòm hồn quan tài trưởng lão tự mình giúp hắn luyện chế, thực lực vô cùng cường hãn. Kết quả, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không có liền trực tiếp bị người giết. Mạnh Nam Trúc thế nhưng là thấy rất rõ ràng, thi khôi làm cho đại nhân là đột ngột ngã xuống đất bỏ mình, không có phát ra tiếng kêu thảm, không có bất kỳ cái gì động tác. Đủ để thấy được cái kia huyết sát cương thi bị chết là cỡ nào đột nhiên. Đây rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là Xích Dương Tông tông chủ ra tay rồi? Mạnh Nam Trúc trong lòng kinh hãi vô cùng. Ngay sau đó, hắn liền vội vàng đem việc này cáo chi hòm hồn quan tài trưởng lão Lô Kình Vũ. Lô Kình Vũ vội vàng đuổi tới hiện trường. Cẩn thận xem xét thi khôi xử thi thể sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chắc chắn là Xích Dương Tông Diêu lão tặc ra tay. Lô Kình Vũ trong miệng Diêu lão tặc chính là Xích Dương Tông tông chủ Diêu Tinh Trạch. Cũng chỉ có hắn có thể làm được thuần sát một đầu huyết sát cương thi. Diêu lão tặc thực lực cao cường, bất quá hắn tất nhiên dám đến, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lô Kình Vũ cho mày. Hắn thấy, Diêu Tinh Trạch làm như vậy nhất định là vì huyền công, bằng không không đến mức tự mình ra tay. Rõ ràng có thể giao cho thủ hạ đi làm việc lại tự mình ra tay, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, mau chóng giết bọn họ Minh Hải tông người, cấp tốc suy yếu thực lực của bọn hắn. Cái này Diêu Tinh Trạch, bây giờ cũng coi như là không từ thủ đoạn. Lô Kình Vũ ánh mắt lấp lóe, trong lòng dần dần có suy tính. Một bên khác, chú kiếm sơn trang. Xích Dương Tông tông chủ Diêu Tinh Trạch bây giờ đang đứng tại chú kiếm sơn trang địa hỏa dung cung nội. Trong tay hắn cầm một thanh mới tế luyện tốt Xích Dương thần binh. Ha ha ha, có cái này tuyệt thế thần binh, lần này Huyền Công ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Diêu Tinh Trạch ngửa mặt lên trời cười dài. Lúc này một cái Xích Dương Tông môn nhân vội vàng chạy đến. Tông chủ, chúng ta tìm được Lục trưởng lão tung tích.
A,
ở nơi nào? Lần này tới sau, Diêu Tinh Trạch vẫn để cho người ta tìm kiếm Lục Thiên Minh tung tích, không biết Lục Thiên Minh đến cùng là chết vẫn là mất tích. Liên với mấy ngày cũng không có tin tức, cho tới bây giờ. Ngay tại sơn trang bên ngoài. Đi, đi qua nhìn một chút. Diêu Tinh Trạch cất kỹ trong tay tuyệt thế Xích Dương thần binh, mang lên thần binh hộ cùng tới đến chú kiếm sơn trang bên ngoài. Tại rời xa sơn trang một nơi, Diêu Tinh Trạch thấy được trên đất cháy đen vết tích. Tông chủ, Lục trưởng lão hẳn là liền chết ở chỗ này. Diêu Tinh Trạch nghe vậy ngồi xổm người xuống kiểm tra cẩn thận. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu nói, chính xác lưu lại Lục Thiên Minh khí tức, bất quá, hắn làm sao lại chết ở trong thuần dương chi hỏa? Lấy Lục Thiên Minh đốt tâm sử thực lực, muốn bị thuần dương chi hỏa thiêu chết thật không đơn giản. Đoán chừng cũng chỉ có hắn người tông chủ này tự mình ra tay mới có thể làm được. Còn có, chỉ có bọn hắn Xích Dương tông người biết như thế nào ngưng kết thuần dương chi hỏa, ngoại nhân căn bản vốn không biết. Cho nên, xem ra là Minh Hải tông làm, cái này Minh Hải tông, thế mà thật sự phá giải chúng ta Xích Dương tông tế luyện thần binh chi pháp, quả thật nên chết. Diêu Tinh Trạch hung hăng nói, chiếu bây giờ tình huống này đến xem, động tác nhất thiết phải nhanh lên một chút, chậm thì chỉ sợ sinh biến. Thừa An Thành, Giang Thần đem huyết sát cương thi đốt cháy sạch sẽ sau, liền dẫn bên trên Trình Thanh Thanh rời đi chỗ ở, đi tới một chỗ khác điểm dừng chân. Vừa vặn bọn hắn muốn là chuẩn bị kỹ càng muốn ra khỏi thành, nên mang đồ vật đã sớm sửa sang lại, bởi vậy thay đổi vị trí thật nhanh. Đến mới điểm dừng chân sau, Giang Thần an bài Trình Thanh Thanh cùng mình ngủ cùng chỗ, ngay sau đó liền dành thời gian học tập mới đến tay hai môn nhất lưu công pháp. Bây giờ cái này Thừa An Thành nguy hiểm như thế, thực lực không có chút nào ngại nhiều, càng mạnh càng tốt. Thôi Diễn, ngươi đầu nhập 100 năm thọ nguyên Thôi Diễn nhất lưu công pháp Thiết Xa Trường, môn công pháp này rất đặc thù, chính là nội công cùng hành luyện ngạnh công kết hợp. Sau khi luyện thành, vừa có cường đại dung thiết kình, lại có thân thể cường hãn. Bởi vì ngươi đã luyện qua hành luyện ngạnh công Thiết Bố Sam, bởi vậy rèn luyện nhục thân một bước này có thể tỉnh lượng, chỉ luyện trong đó nội công bộ phận liền có thể. 10 năm sau, ngươi thành công đem nên công pháp luyện đến viên mãn cấp độ, ngưng luyện ra dung thiết kình. Lui về 90 năm thọ nguyên không thể cùng những công pháp khác dùng hợp sao? Giang Thần có chút thất vọng. Sau đó không nghĩ nhiều nữa, hắn tiếp tục thôi diễn mãng lưu khí công. Ngươi đầu nhập 100 năm thọ nguyên thôi diễn nhất lưu nội công mãng lưu khí công, môn võ công này nội kình lấy lực đại thế nặng chứ danh, sau khi luyện thành sẽ có được một thân cường hãn khí lực. 30 năm sau, ngươi thành công đem môn này nhất lưu nội công luyện đến viên mãn cấp độ, ngưng luyện ra cường đại man nhu kình. Ngươi tiếp tục nghiên cứu môn võ học này, ngươi cảm thấy man nhu kình có lẽ có thể cùng Thiết Xa Trường dung thiết kình kết hợp, trở thành hoàn toàn mới nội kình. Bất quá nếm thử sau đó, ngươi phát hiện hai loại nội kình kết hợp sẽ cùng ngũ hành quyền thổ hành chi khí phát sinh xung đột. Ngươi đau khổ nghiên cứu 70 năm thời gian, cuối cùng không thu hoạch được gì. Lui về 70 năm thọ nguyên cùng thổ hành chi khí có xung đột. Giang Thần thử một chút, rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Thì ra mãng nhu khí công man nhu kình xuôi theo túc dương minh vị kinh và chạm lương môn huyệt, Thiết Xa Trưởng dung thiết kình thuận thủ thiếu âm tâm kinh tiêu đốt thiếu hải huyệt. Mà ngũ hành quyền thổ hành chi khí vốn nên đi túc thái âm tỷ kinh, lại bị hai cổ kình lực kéo hướng trùng dương huyệt. Ba khí chỗ giao hội hiện lên huyết sắc xương khối, dáng như nhu nhãn, chạm vào cứng rắn như sắt. Đây là tam sát kết. Nếu là như vậy, chắc có biện pháp giải quyết mới đúng, lại đến. Kết hợp y thuật bên trong âm dương ngũ hành lý luận, Giang Thần cảm thấy vấn đề này khẳng định có biện pháp giải quyết. Bất quá cần đầu nhập càng nhiều thọ nguyên mới được. Ngươi đầu nhập 300 năm thọ nguyên thôi diễn man nhu kình dung thiết kình cùng thổ hành chi khí, tính toán đem ba cái này dung hợp vì hoàn toàn mới siêu phàm chi lực. Nhưng ba cái này có xung đột. Đau khổ nghiên cứu 230 năm sau, ngươi tìm được biện pháp giải quyết. Ngươi đem hắn xưng là dung hợp tam kiếp. Đệ nhất kiếp phá sát kết. Hai cố nội kình cùng thổ hành chi khí tại bế quan huyệt tạo thành tam giác vòng lập vô hạn. Muốn phá giải kiếp nạn này cần tỷ kinh vượng lúc lấy thổ hành chi khí dùng rời núi lấp biển tức nén công tôn huyệt, tỷ kinh mạch huyệt, lại mượn địa khí dẫn đạo man nhu kình trầm xuống đến ma cơ huyệt. Dung thiết kình nổi lên đến thiên suối huyệt, như thế liền có thể thành công hóa giải. Đệ nhị tiếp điều âm dương. Man nhu kình thuộc thuần dương cố thổ, dung thiết kình chính là âm thổ chứa hỏa, cả hai âm dương nếu không. Nhưng chỉ cần giờ dần mặt đông luyện mãng nhu khí công dẫn thiếu dương chi khí nhập trường kỳ môn, giờ mùi mặt nam tu thiết xa trưởng hái lao dương chi khí chú phần lớn huyệt, giờ tuất lấy thổ hành chi khí bác núi thức quản thông huyệt tỷ du, làm cho nhị khí như đất phó vào hầm lò, liền có thể thành công hóa giải âm dương. Đệ tam tiếp ngưng cương thủy. Dẫn dung thiết kình vào huyệt lao cung, thúc dục man nhu kình hướng huyệt mệnh môn, đạo thổ hành chi khí đâm huyệt thật quyết, như thế liền có thể tại cửa đá huyệt tam tiêu chi quên, thành công ngưng kết cương khí. Người đem loại này hoàn toàn mới cương khí gọi mậu thổ chấn mục cương. Lui về 70 năm thọ nguyên thành công. Giang Thần mừng rỡ trong lòng. Cái này hoàn toàn mới mậu thổ chấn mục cương chính là một loại hoàn toàn mới siêu phàm chi lực. Thôi động thời điểm, lực lượng toàn thân đột ngột tăng, chiến lực tăng mạnh. Thái Bạch Huyền Kim Cương, mậu thổ chấn mục cương, thuần dương chi hỏa, lại thêm ngũ hành chi khí bản thân, ta bây giờ hết thảy nắm giữ bốn loại siêu phàm chi lực. Mà cái này Thái Bạch Huyền Kim Cương cùng Mậu Thổ Chấn Ngục Cương cũng là ngũ hành chi khí kéo dài mà đến, như thế nói đến, cái này ngũ hành quyền thật là ta con đường tu luyện bên trên công pháp cơ bản a. Ngũ hành quyền công hiệu vượt rất xa Giang Thần tưởng tượng. Ngũ hành chi khí bản thân đã là chữa thương thánh khí, uy lực mạnh mẽ, kết quả còn có thể cùng những công pháp khác kết hợp, sáng chế hoàn toàn mới siêu phàm chi lực. Thổ hành chi khí cùng kim hành chi khí cũng đã có chỗ kéo dài tới, cũng không biết mặt khác ba loại có thể kéo dài tới ra dạng gì siêu phàm chi lực. Giang Thần trong lòng tràn đầy chờ mong. Còn có, bây giờ ngũ hành quyền còn không phải toàn bộ hình thái. Nếu như có thể kết hợp hoàn toàn mới ý đạo lý luận, có lẽ còn có thể trở nên mạnh hơn. Ít nhất bây giờ tầng 3 trong cảnh giới, chỉ có tầng thứ nhất ngũ tạng hóa sinh có phương pháp tu luyện. Phía sau tầng thứ 2 tí ngọ lưu trú cùng tầng thứ 3 ngũ khí triều nguyên đều chỉ có sơ bộ lý luận. Cần học tập càng nhiều ý đạo tri thức mới có thể đi ra con đường tiếp theo. Xem ra lần này sau khi rời đi, phải tìm có thể học ý đạo lý bàn về chỗ. Giang Thần nhớ tới phía trước quán chủ Lưu Chí Hưng đối với hắn nói lời, nói trên đời này còn có một số ý địa đạo thế gia cùng ý đạo môn phái, bọn hắn bí mật bất truyền sẽ không truyền cho ngoại nhân. Cho nên thường gặp ý đạo trong lý luận cũng không bao hàm những thứ này bí mật bất truyền. Muốn học tập, cũng chỉ có thể chính mình đi tìm kiếm. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Bầu trời vạn dặm không mây. Trước kia, Giang Thần liền dẫn bên trên Trình Thanh Thanh rời đi Thừa An thành. Hai người cưỡi ngựa chạy vội tại trên quan đạo, càng lúc càng xa.